còn thích không? Tô Bạch một đôi mang theo tơ máu con mắt nhìn chằm chằm nữ nhân, thanh âm băng lãnh. Nữ nhân mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng cầu xin tha thứ chi ý. Một cỗ mùi hôi thối lập tức từ trên người nàng truyền ra. Tô Bạch nghe được mùi vị này, nhướng mày, trong tay bỗng nhiên dùng sức. Xoạt xoạt. Cổ của nàng hiện ra một loại hỗn lượn hình dạng, trong nháy mắt chết đi. Cảm giác phụ cận có một người vừa mới tử vong, tính danh Hùng Như Vân, thu hoạch được 2 điểm cơ bản điểm thuộc tính, lực lượng 2. Ngay sau đó, Tô Bạch lại đem mặc áo khoác nam tử cùng mặc đỏ áo bông nữ nhân giết. Trận bên trong chỉ còn lại tên kia gầy yếu nam tử trung niên. Lúc này, gầy yếu trung niên nhân chính một mặt sợ hãi nhìn về phía trận bên trong, tên kia mang theo màu đỏ thâm vận bẹo mặt nạ người thiếu niên, trong lòng run rẩy. Hắn cảm giác hôm nay gặp quỷ, mình đem một cái hộp đạn đều đánh hụt, vậy mà một phát súng đều không có đánh trúng đối phương. Đã nói xong khoảng cách gần súng vừa chuẩn lại nhanh đây này. Hắn đến cùng là gặp quái vật gì? Tô Bạch nhìn về phía trung niên nam tử gầy yếu, một đôi tràn ngập tơ máu con mắt bên trong, có một cô mơ hồ điên cuồng. Loại ánh mắt này, trung niên nam tử gầy yếu trước kia gặp qua, kia là hắn nhị đệ đào người tim gan thời điểm, lộ ra ánh mắt. Buông tha ta. Tiền của ta tất cả đều là ngươi. Ta có hơn 200 vạn. Ta chỉ cầu ta có thể mạng sống. Gầy yếu trung niên nhân cầm trong tay súng ném sang một bên, toàn thân run rẩy, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ngươi là cái thứ ba như thế nói với ta. Tô Bạch từ nam tử áo đen trong tay lấy ra súng ngắn, chỉ hướng gầy yếu trung niên nhân. Phanh 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 phanh. Liên tục bốn súng, gầy yếu trung niên nhân tứ chi đều bị đánh phế đi. A. Gầy yếu trung niên nhân kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất. Sắc mặt hắn trắng bệch nhìn xem mình tứ chi, run giọng nói, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Chẳng lẽ ta đã từng hại qua bằng hữu của ngươi sao? Lại hoặc là ngươi chỉ là nghĩ trừng ác dương thiện? Nói đến đây, hắn vừa giận tiếng nói, nhưng là ngươi nghĩ tới sao? Chuyện này sai lầm căn nguyên cũng không tại trên người của ta, chỉ cần phía trên có nhu cầu, mở ra giá cao, giống ta loại người này, kiểu gì cũng sẽ liên tục không ngừng xuất hiện. Ngươi giết ta, thì có ích lợi gì? Nghe được lời nói của hắn, Tô Bạch đột nhiên bật cười một tiếng. Mỗi cái người phạm tội thời điểm, đều sẽ cho mình tìm một chút lý do, để chính hắn cảm thấy chân an. Có sẽ nói, nếu như hắn không làm như vậy, vậy hắn liền sẽ nghèo khó cả một đời. Có cũng sẽ giống cái này gầy yếu trung niên nhân đồng dạng nói, chỉ cần có nhu cầu, vậy hắn loại người này sẽ không thiếu. Đã chuyện này một mực tồn tại, vậy không bằng tự mình làm tốt. Nhưng bọn hắn sơ suất là, bọn hắn làm, liền là phạm tội a. Đương nhiên, cái này gầy yếu trung niên nhân cùng người đứng bên cạnh hắn, vận khí không tốt lắm, gặp Tô Bạch. Mà cái này, chỉ là bởi vì Tô Bạch cần mõ. Cũng không phải là Tô Bạch muốn trừng ác dương thiện. Chí ít Tô Bạch mình là nghĩ như vậy. Rốt cuộc, chỉ có dạng này, mới sẽ không bị nhân đạo đức bắt cóc. Tô Bạch nhìn về phía gầy yếu trung niên nhân, mang trên mặt một tia cười lạnh, cũng không có nói. Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Gầy yếu trung niên nhân nhìn xem Tô Bạch nụ cười trên mặt, trong lòng càng thêm khó chịu. Hắn cảm giác, trước mắt cái này người, liền là một người điên. Từ đầu đến đuôi tên điên. Cái này người, từ đầu tới đuôi mục đích, chỉ là giết bọn hắn mà thôi. Tô Bạch cũng không có phản ứng đối phương, đi lên trước, sau đó xoay người đưa tay, một thanh bóp ở gầy yếu trung niên nhân trên cổ, đem đối phương bóp hôn mê bất tỉnh. Khi hắn xử lý xong về sau, liền nhìn về phía trên núi một chỗ. Sau đó, không bao lâu, một tên người thanh niên mang theo một cái kính viễn vọng, hưng phấn đi tới. Ông chủ tốt. Người thanh niên đi tới, liền hướng phía Tô Bạch bái, khắp khuôn mặt là vẻ cung kính. Tô Bạch tìm cái ghế, nhìn về phía người thanh niên nói, Triệu Tứ Nhi, đúng không? Đúng vậy, ông chủ. Triệu Tứ Nhi lên tiếng, đi tới. Ngươi làm được cực kỳ không nhiều không sai. Tô Bạch từ trong túi sách của mình lấy điện thoại di động ra, đưa cho Triệu Tứ Nhi. Trong khoảng thời gian này cho tới nay, đều là Triệu Tứ Nhi đang ngó chừng cái này năm cá nhân, hơn nữa còn tự mình mở cái hiệu, cùng cái kia gọi Hùng Như Vân nữ nhân nói chuyện phiếm. Bây giờ, hắn có thể nhanh như vậy tìm tới đối phương có công lao thật lớn. Là ông chủ làm việc, cái này là vinh hạnh của ta. Triệu Tứ Nhi trên mặt lộ ra vẻ cung kính. Tô Bạch cười cười, nói, Trương Tam lần này chiêu nhiều ít người đến đây. Hồi ông chủ, tăng thêm ta cùng một chỗ, Tam ca cùng một chỗ chiêu 13 người. Triệu Tứ Nhi cúi đầu nói. Tô Bạch gật gật đầu, ngón tay đập mặt bàn. Lúc trước, Trương Tam liền đã nói muốn nhận người đến đây. Hắn cũng đồng ý. Mà trải qua sự tình hôm nay nhìn đến, Trương Tam chiêu người, coi như không tệ. Hôm nay nếu không phải cuối cùng bởi vì chính mình tới, đối phương làm lộ, kia năm cá nhân thật đúng là không nhất định sẽ chú ý tới Triệu Tứ Nhi. Ừm, quay đầu ngươi cùng những người khác đem nơi này thi thể dọn dẹp một chút đi. Tô Bạch gật gật đầu, nói. Yên tâm đi, ông chủ. Triệu Tứ Nhi nghe vậy, nở nụ cười, nói, bởi vì Tam ca phân phó. Tại vài ngày trước, chúng ta liền đã tại mặt sau này trên núi đào đi một cái hố to. Lúc này, hắn đối với Tam ca dự kiến trước hết sức bội phục. Kỳ thật lúc trước, hắn cũng không rõ ràng Tam ca tại sao muốn bọn hắn chuẩn bị lớn như vậy một cái hố. Mà bây giờ nhìn đến, sợ là Tam ca đã sớm đem những người này xem như người chết. Đương nhiên, hắn không biết là, lúc trước, chúng Tam đã từng một cái người đang đào qua một cái rất lớn hố, mệt mỏi gần chết. Ừm, trước chờ một chút đi. Tô Bạch gật gật đầu, nhìn đồng hồ, từ một bên bồn nước bên trong thanh rửa tay một cái. Làm xong những này, hắn liền lấy ra đọc sách dụng cụ, bắt đầu nhìn lên sách. Bởi vì nơi này tương đối vắng vẻ nguyên nhân, lại thêm nơi này thôn dân phần lớn đã đem đến số 76 trong chợ đi ở, cho nên ngược lại cũng không có cái gì người quấy rầy hắn. Thủ thi, đọc sách, đã thành một chủng tập quán. Một bên Triệu Tứ Nhi thấy thế, liền liền đứng ở Tô Bạch bên cạnh thân, cũng không nói lời nào. Chỉ là trong lòng đối với nhà mình ông chủ càng là bội phục. Vừa giết người xong, lại còn tại tràn ngập mùi máu tươi địa phương yên tĩnh đọc sách. Loại này bức cách, quá mạnh. Không náo tản, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Chương 231, lại vào cấm địa. Hai ngày sau, hũ cho cốt cửa hàng trong hậu viện. Tô Bạch đang tiến hành điều khắc. Hắn lúc này ngồi cái ghế, là lúc trước hắn làm cái ghế. Toàn bộ là đỏ chua một tố. Trải qua rèn luyện về sau, liền trở nên rất là tinh xảo. Tại ngày trước, hạt thuế sự tình đã phân cuối, hạt thuế cũng tại hôm qua về ngoại liên bang. Mà Tô Bạch cũng tại danh hiệu No 070 phong ấn vật bên trong, thu được 8 giờ không điểm thuộc tính, cùng một điểm đặc thù không điểm thuộc tính. Lại thêm đêm qua lấy được một cái không điểm thuộc tính, hắn bây giờ không điểm thuộc tính, liền đã đạt đến 13 điểm. Đặc thù không điểm thuộc tính cũng đạt tới 2 điểm. Cái này một bút thu hoạch, không thể không nói là phi thường lớn. Đặc thù không điểm thuộc tính, Tô Bạch đem một điểm thêm tại linh tính trong không gian, một điểm thêm tại khối thứ nhất ma sát phía trên. Linh tính không gian bị tăng thêm về sau, một lập phương không gian biến thành 8 cái lập phương không gian. Để hắn 10 phần hài lòng. Mà so sánh dưới, khối thứ nhất ma sát tăng thêm điểm về sau, lại làm cho hắn có chút thất vọng. Bởi vì khối này ma sát áp chế lệ khí đặc tính nhưng không có tăng cường, chỉ là lại càng dễ dùng trí nhớ tiến hành điều khiển mà thôi. Có lẽ, có thể áp chế lệ khí năng lực, ma sát trên là không cách nào lại lần cường hóa. Ông chủ, nơi này thật không cần hỗ trợ sao? Thu Diệp đứng ở bên cạnh, có chút do dự nói. Nói thật, hắn làm một tiểu nhị, một mực tại bên ngoài, hắn cảm giác rất băn khoăn. Không cần. Tô Bạch lắc đầu. Bởi vì Trương Tam chuẩn bị, chung quanh đây mấy cái nhà tang lễ đều có từ hắn nơi này nhập hàng. Nhưng Tô Bạch cũng liền ngẫu nhiên bán một nhóm đi qua, cũng không có lâu dài hợp tác dự định. Hắn làm hũ cho cốt, chỉ là nghĩ ma luyện tâm cảnh mà thôi, cũng không phải là vì để sinh ý càng tốt hơn. Hô. Tô Bạch thổi một cái trong tay hũ cho cốt, sau đó bắt đầu cầm lấy một bên giấy giáp bắt đầu tinh tế rèn luyện. Gỗ chỉ cần đi qua giấy giáp tầng tầng rèn luyện, lại thêm lông dê vòng ma sát, kia mặt ngoài liền sẽ phi thường sáng ngời, so đánh sáp đều càng xinh đẹp hơn. Chỉ là hiện tại đã có rất ít người sẽ có như vậy mạnh tâm tư đã làm cái này. Rèn luyện lấy hũ cho cốt, Tô Bạch nhìn thoáng qua bên cạnh Thu Diệp, ngươi còn nhớ rõ ta trước đó hỏi qua ngươi cái gì sao? Quyết định của ngươi là cái gì? Phía trước vài ngày, hắn đã từng hỏi Thu Diệp mình rốt cuộc chuẩn bị làm cái gì. Nói thật, lấy Thu Diệp cái năng lực kia, làm một thợ thủ công thật là quá đáng tiếc. Thu Diệp nghe vậy, gãi đầu một cái, nói, ông chủ, ta nghề mộc cùng cứu người, ta đều thích. Ngươi cái này khiến khó để cho ta lựa chọn. Nghe được lời nói của hắn, Tô Bạch cười một tiếng, lắc đầu, nói, vậy chờ Trương mãi mãi khỏi bệnh rồi, ngươi trước hết ở ta nơi này làm nghề mộc đi. Nếu như muốn cứu người, vậy liền cứu đi. Được rồi, ông chủ. Thu Diệp có chút hưng phấn lên tiếng. Tô Bạch lắc đầu, sau đó dừng một chút, hỏi, đúng rồi, gần nhất Trương mãi mãi bệnh thế nào? Đã tốt hơn rất nhiều, Trương mãi mãi gần nhất muốn ăn tất cả đứng lên. Thu Diệp khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng, ông chủ, từ lần trước tiêm vào dự tề, năng lực của ta liền mạnh rất nhiều. Đoán chừng không bao lâu, ta liền có thể hoàn toàn chữa khỏi Trương mãi mãi. Kia rất tốt. Tô Bạch gật gật đầu. Ông ngong. Cũng chính là lúc này, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Hắn nhìn hướng tay của mình máy móc, liền thấy được Sở Hồng Nguyệt gửi tới tin tức. Gần đây có tại cấm địa bên trong thấy được cấm địa cự hổ, tại Vân Mộng Trạch Đông Bắc Bộ, dựa vào Lăng Vân hẻm núi kia một khối. Nhìn thấy tin tức này, Tô Bạch đưa di động thu hồi, đứng lên, cầm trong tay hũ cho cốt đưa cho Thu Diệp nói, ta hiện tại có chuyện đi ra ngoài một chuyến, ngươi đến xem cửa hàng đi. A. Thu Diệp nao nao, có chút không nghĩ tới đã trong nhà trạch một đoạn thời gian ông chủ, lại muốn ra cửa. Bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, đem nhà mình ông chủ trong tay hũ cho cốt tiếp nhận. Ông chủ, vậy ngươi chuẩn bị lúc nào trở về? Thu Diệp có chút chần chờ mà hỏi. Nghe được lời nói của hắn, Tô Bạch lắc đầu, nói, ta cũng không biết, khả năng cần thật lâu, gần nhất trong khoảng thời gian này, ngươi cố gắng ở lại nhà, nếu là có chuyện gì, ngươi liền đi tìm Trương Tam. Cửa hàng ngươi cảm thấy thấy mệt mỏi, cũng có thể trực tiếp đóng cửa, ta cũng không dựa vào cái này kiếm tiền. Được rồi, ông chủ. Thu Diệp lên tiếng. Mà lúc này đây, Tô Bạch đã đi ra cửa, lái xe, hướng nơi xa chạy tới. Thu Diệp đi ra cửa, ngơ ngác nhìn nhà mình ông chủ xe rời xa, trong lòng có chút không rõ ràng cho lắm. Đến cùng là tin tức gì để nhà mình ông chủ như thế hấp tấp? Nhà mình ông chủ có phải hay không có chút quái? Một bên khác, Tô Bạch chính lái xe hướng thị trường bên ngoài chạy tới. Hắn cũng không cần mang thứ gì, bởi vì đồ vật cũng sớm đã tiếp tế tốt. 8 lập phương không gian đã có thể chứa rất nhiều đồ vật. Bây giờ cần chính là chỉ là muốn tìm tới một chỗ tiến vào cấm địa. Tô Bạch não bên trong nhớ lại liên quan tới Vân Mộng Trạch bản đồ. Hắn lần này tiến vào Vân Mộng Trạch, tự nhiên không có khả năng từ cửa nam đi vào, rốt cuộc phát hiện cấm địa cự hổ địa phương là tại Đông Bắc Bộ. Nếu là hắn từ cửa nam đi vào, kia đoán chừng muốn đi ngang qua cấm địa mới được. Vậy coi như quá sức. Cho nên, Tô Bạch lần này là muốn từ cấm địa Đông Bắc Bộ tiến vào. Về phần làm sao đi vào, vậy cũng chỉ có lén qua. Bởi vì lúc này cấm địa bị phong tỏa nguyên nhân, hiện tại người bình thường là không thể tiến vào cấm địa. Bây giờ, cũng chỉ có Đồ Long Bộ người mới có thể đi vào. Kỳ thật, Tô Bạch là không cần lén qua. Hắn làm Đồ Long Bộ thành viên, hoàn toàn có thể xin tiến vào cấm địa. Nhưng Tô Bạch cảm thấy phiền phức, liền lười nhắc xin. Rốt cuộc, thủ tục cần thời gian nhất định. Chúng chi, đến lúc đó đoán chừng sẽ bởi vì hắn là dược tề sư nguyên nhân, Đồ Long bộ lại phái một số người bảo hộ hắn. Nói như vậy, cũng quá bó tay bó chân. Ông ngoong. Cũng chính là lúc này, Tô Bạch điện thoại lại vang lên một chút. Tô Bạch lấy điện thoại di động ra, liền thấy được Sở Hồng Nguyệt lại phát tin tức đến đây. Ngươi tuyệt đối không nên mình tiến cấm địa quá nguy hiểm. Nếu như ngươi cần cấm địa cự hổ thứ gì, ta có thể giúp ngươi mang về. Nhìn thấy tin tức này, Tô Bạch dừng một chút, liền trực tiếp phát tin tức đi qua. Cảm ơn ngươi tin tức. Yên tâm đi, ta sẽ không đi cấm địa. Lần này, cũng may mà Sở Hồng Nguyệt hỗ trợ, nếu không, hắn muốn lấy được những tin tức này, còn cần phí chút sức lực. Sau đó, Tô Bạch mở mấy giờ xe, đến một cái cấm địa vách tường phụ cận. Trước tiên đem xe nấp kỹ về sau, hắn liền trực tiếp bỏ lên trên cấm địa vách tường biên giới. Cấm địa vách tường cao khoảng 7 mét, rộng 3 mét. Leo lên thời điểm, Tô Bạch có thể thấy rõ ràng cấm địa trên vách tường mảnh vụn thủy tinh. Những này mảnh vụn thủy tinh đều là dùng xi măng dán tường thời điểm cắm đi vào, phía trên y nguyên sắc bén. Loại này vách tường, bình thường mà nói, người bình thường muốn leo đi lên, cần các loại đạo cụ mới được. Nhưng mà, Tô Bạch bởi vì có vượt qua người bình thường thể phách, đồng thời có leo lên kỹ xảo năng lực gia trì, từ có chút cũ cũ trên vách tường, tìm một cái khe hở leo đi lên, vô cùng nhẹ nhõm. Không bao lâu, hắn liền tiến vào cấm địa bên trong. Tiến vào cấm địa về sau, Tô Bạch ra thu cảm giác hướng bốn phía tràn ngập, lập tức cảm giác được một chút ở bên ngoài tiếp xúc không đến đồ vật. Tỷ như nói, tại trước mặt hắn năm bước địa phương, có một cánh tay dáng dấp con rết ngay tại dưới nền đất núc đích. Ở bên trái trong góc tường có một con to bằng cánh tay kim hoàn xà. Tô Bạch chân mày hơi nhíu lại, trong lòng cảm giác có chút kỳ quái. Theo đạo lý nói, lấy bây giờ cái này nhiệt độ không khí, những con rắn này loại cùng côn trùng đều đi qua đông mới đúng. Không có nghĩ tới chỗ này rắn cùng côn trùng lại còn như thế sinh động. Mà lại, càng làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hắn chỉ là vượt qua một cái tường mà thôi. Dựa theo trước kia thuyết pháp, nơi này cũng không tính là chân chính cấm địa. Nơi này vậy mà liền xuất hiện như thế lớn độc trùng. Tô Bạch lắc đầu, vòng qua những này độc trùng, hướng phía cấm địa chỗ sâu đi đến. Sau đó trên đường đi, hắn lại thấy được rất nhiều độc trùng cùng linh năng dược liệu. Linh năng dược liệu, hắn chỉ hái mình cần. Nơi này quá nhiều dược liệu. Nếu như một mực hái thuốc lời nói, hắn đoán chừng vừa mới xâm nhập cấm địa, kia 8 cái lập phương không gian liền sẽ bị tràn đầy. Mà trừ cái đó ra, cũng có một chút khổng lồ dã thú, tỉ như nói, so SUV càng lớn một vòng hiệu sao, cùng hình thể càng lớn huyết lang. Ngao. Huyết lang to rõ tiếng kêu vang lên. Một đám huyết lang từ trên sườn núi lao xuống, có khí thế một đi không trở lại. Mà dưới chân núi, có một đám cấm địa hiệu sao chính bối rối chạy. Bọn chúng chính là bọn này huyết lang bảy mục tiêu. Sau đó, một trận thao thiết thịnh yến ngay tại mở ra. Tô Bạch đứng tại trên một sườn núi, nhìn phía xa lang quần đi săn, cảm giác một màn này thật rất đẹp. Bất quá, không thể nhìn quá lâu. Không phải bị bọn này huyết lang để mắt tới, đoán chừng thật phiền toái. Cô nhìn xem huyết lang cắn chết kia một đám cấm địa hiệu sao, Tô Bạch bụng đột nhiên kêu lên. Hắn mím môi. Mặc dù nói, hắn tại linh tính không gian bên trong có một ít đồ ăn, nhưng nhìn đến những cái kia bị lang quần ăn hiệu, hắn liền cảm giác có chút kẻ nhạt vô vị, cũng có chút để không nổi khẩu vị. Phải biết, cấm địa dã thú thịt có thể so sánh bên ngoài phổ thông ăn thịt tan ngon nhiều. Tô Bạch thở phào khẩu khí, liền hướng một chỗ sờ soạn. Ở nơi đó, có một con chạy lân hiệu. Ô ô. Đi một đoạn đường, cái này hiệu tựa hồ cũng phát hiện Tô Bạch. Khi nó nhìn thấy Tô Bạch hình thể về sau, một đôi mắt lộ ra hung quang, vậy mà hướng thẳng đến Tô Bạch lao đến. Trốn cấm địa này dã thú, thật đúng là đủ hung. Tô Bạch trên mặt lộ ra nụ cười. Đó lấy, ngay tại cấm địa hiệu sao hướng phía đỉnh đến thời khắc, thân hình hắn lóe lên, hai tay vây quanh ở cấm địa hiệu sao cổ. Sau đó một tiếng răng rắc tiếng vang lên, cấm địa hiệu sao bị giơ lên, sau đó lại ngã trên mặt đất, toàn thân co quắp. Tô Bạch nhìn thấy cái này, trong tay ma sát hóa thành một đạo mỏng như cánh ve trường đao, đặt ở cấm địa hiệu sao vị trí trái tim, sau đó nhẹ nhàng đưa tới, trường đao liền cắt vào cấm địa hiệu sao trái tim. Trong nháy mắt, cấm địa hiệu sao tử vong. Giết cấm địa hiệu sao về sau, Tô Bạch liền dùng cán đao cái này hiệu đuổi cho cắt xuống, dùng lớn cái túi gói kỹ, ném vào linh tính không gian bên trong. Làm xong những này, hắn liền lập tức hướng phía nơi xa chạy tới. Ngao. Sau đó, không đến bao lâu, một đầu cấm địa huyết lang chạy tới, thấy được còn lại thi thể, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác, gào một tiếng. Một bên khác, Tô Bạch chạy một đoạn thời gian, đến một cái sơn động vị trí. Bây giờ sắc trời đã chậm, cũng không thích hợp tiếp tục tiến lên. Không nao tản, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Chương 232, Liệp đầu nhân. Đến sơn động, Tô Bạch đầu tiên là đem ma sắc hóa thành một cây trường thương, đem trong sơn động rắn, bọ cạp, con rết dọn dẹp một lần. Thanh lý về sau, hắn lấy ra túi nhựa, trải trên mặt đất. Loại này túi nhựa là tương đối lớn, tại giã ngoại dùng tốt phi thường. Ngoại trừ có thể chứa nguyên liệu nấu ăn, cũng có thể bao trùm tại trên người mình, tại ban đêm thời điểm, có thể dùng lấy duy trì thân thể của mình nhiệt độ. Lần này, Tô Bạch mang theo rất nhiều loại vật này. Trên mặt đất dùng túi nhựa trải tốt, hắn liền dùng ma sắt bắt đầu cắt chém hiệu thịt, cắt thành mảnh. Sau đó, hắn lại từ linh tính không gian bên trong, lấy ra gia vị, bát đũa, bắt đầu đem những này hiệu thịt ướp gia vị. Hô. Tô Bạch thở phào khẩu khí. Hắn tâm niệm vừa động, đem thẻ thức lô, khí bình, cùng nồi áp suất, xào nồi đều lấy ra. Nếu như người khác thấy cảnh này, sợ là trong mắt đều muốn rơi ra đến. Nơi này chính là bốn bề nguy hiểm cấm địa, người khác đều là thận trọng, nơi nào sẽ giống như hắn, cùng nghỉ phép giống như. Nhưng đây cũng là người khác căn bản là không có cách mang theo nhiều đồ như vậy. Nếu như người khác giống như hắn có linh tính không gian, đoán chừng đồng dạng sẽ mang rất nhiều thứ tới. Những này gia vị cùng đồ dùng nhà bếp cộng lại cũng liền không đến một cái mét khối, Tô Bạch tự nhiên là đem cái này mang tới. Thậm chí hắn còn mang theo gạo cùng mấy thùng nước. Có linh tính không gian, hắn cũng sẽ không quá mức dày vò chính mình. Đón lấy, Tô Bạch đem mét rửa sạch sẽ, liền bắt đầu dùng nồi áp suất ép cơm, lại từ linh tính không gian bên trong lấy ra mình hôm nay hái một chút linh năng dược liệu. Những dược liệu này cũng không phải là nhiều ly kỳ dược liệu, nhưng là có thể ăn, mà lại ăn rất ngon. Chỉ là có chút là cần xào, có chút trực tiếp liền có thể ăn. Tô Bạch đem một bàn tiểu chu quả sắp xếp gọn, lại đem một chủng loại giống như rau xanh đồ ăn rửa sạch để ở một bên. Không bao lâu, một phần phong phú bữa tối liền chuẩn bị xong. Tô Bạch ăn cây thì là vị cấm địa hiệu thịt, lại ăn một viên tiểu chu quả, thỉnh thoảng ăn một phần rau xanh xào rau quả, cảm giác tâm tình rất là thư giãn. Cái này dã ngoại kỳ thật cùng trong nhà cũng không kém nhiều lắm, hơn nữa còn có một phong vị khác. Sàn sạt. Cũng chính là lúc này, một trận lá cây tiếng ma sát vang lên, từng đầu huyết sắc cự lang ngay tại dưới sơn động tập hợp đủ. Từng đôi xanh mơn mởn con mắt tại hắc ám bên trong lộ ra khắc kinh khủng. Bốn phía tựa hồ cũng bắt đầu trở nên yên tĩnh bắt đầu. Tới. Tô Bạch thở dài. Đây coi như là tham ăn hỏng việc. Mặc dù nói, hắn đã sớm dự liệu được huyết lang có khả năng sẽ theo tới, nhưng là hắn vẫn còn có chút không nhịn được. Không có cách nào, cấm địa hiệu sao ăn quá ngon. Đương nhiên, hắn đã làm như thế, tự nhiên có làm như thế chuẩn bị. Tô Bạch nhìn về phía dưới cự lang, ánh mắt có chút lạnh lẽo, trên thân một cỗ kinh khủng sát ý toát ra, bao phủ bốn phía. Theo hắn sử dụng sát khí trấn nhiếp, bốn phía cấm địa huyết lang bầy phát ra hốt hoảng tình huống. Lang quần bên trong không ngừng vang lên nghẹn ngào âm thanh. Ngao. Đúng vào lúc này, một tiếng to rõ sói tru vang lên, bốn phía cấm địa huyết lang dần dần an tĩnh bắt đầu. Đó lấy, những này cấm địa huyết lang bắt đầu lui trở về. Tô Bạch thấy cảnh này, lông mày có chút nhíu lên. Mặc dù hắn đã đoán trước sát khí trấn nhiếp đối với một chút dã thú rất có tác dụng, nhưng là không nghĩ tới huyết lang bầy như thế quả quyết lui bước. Càng làm cho hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng chính là, những này huyết lang tựa hồ đã bắt đầu xuất hiện trí tuệ. Học xong như thế nào xem xét thời thế. Lúc này, Tô Bạch đều có thể tưởng tượng đến, những cái kia tiến vào nơi này đổ long bộ thành viên sẽ gặp được như thế nào trở ngại. Bắt giết khả năng rất khó tiến hành. Tô Bạch trong lòng suy tư. Đó lấy, hắn lại ngồi xuống, tiếp tục bắt đầu ăn mình bữa tối. Bắt giết khó cùng hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ, hắn đến cấm địa, chủ yếu chính là vì tìm cấm địa cự hổ. Ăn xong bữa tối về sau, Tô Bạch lại đem một đầu hiệu chân cắt thành khối, dùng hoàng cửu cùng thương hành, hương liệu kho. Hắn lần này tại giã ngoại là đến tìm kiếm cấm địa cự hổ, tự nhiên không có khả năng tốn hao thời gian dài về việc ăn uống. Cho nên, làm một chút thịt kho trên đường ăn là có cần phải. Làm xong những này, Tô Bạch thu thập một chút đồ vật, liền lấy ra túi ngủ ngủ thiết đi. Lúc ngủ, hắn thật không có sử dụng tiên phú tiêu hao năng lực. Bởi vì hắn thí nghiệm qua, sử dụng tiên phú tiêu hao năng lực, cảm giác sẽ có suy yếu. Tại cấm địa bên trong, suy yếu năng lực cảm giác của mình, kia có thể nói là mình muốn chết. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Bạch tiếp tục đi đường. Trên đường ăn, cũng là hôm qua kho hiệu thịt. Những này hiệu thịt cắt thành mảnh, chấm tương ăn còn là rất không tệ. Cảm giác phụ cận có một người vừa mới tử vong, tính danh nghe hiểu yến, thu hoạch được 2 điểm cơ bản điểm thuộc tính, cảm giác 2. Đến lúc chiều, đột nhiên một đạo tin tức truyền vào Tô Bạch đầu góc bên trong. Cảm giác được tin tức này, đi đến trên đường Tô Bạch thân hình dừng lại, chân mày hơi nhíu lại. Đây là hắn lần này tới cấm địa lần thứ nhất gặp được người, hơn nữa còn là vừa mới chết người. Hắn đối với là tiểu tội thu thập được điểm thuộc tính, vẫn là mình nhận được điểm thuộc tính, trong lòng sẽ có cảm ứng. Tô Bạch nghĩ, liên bắt đầu tại bốn phía lục soát tìm. Chỉ chốc lát, hắn đã tìm được thi thể vị trí. Tô Bạch đứng tại trên sườn núi, nhìn phía xa. Ở nơi đó, có một đám người ngay tại đường núi ở giữa tiến lên. Đám người này trên thân mang theo súng trường, lựu đạn nhóm vũ khí, nhìn cực kỳ hung hãn. Từ những người này phục sức nhìn lại, trên người của bọn hắn cũng không có đeo huy chương, cái này cũng nói rõ bọn hắn cũng không phải là đồ long bộ người. Tô Bạch lông mày có chút nhíu lên. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng là tìm được người nhập cư trái phép. Như thế hắn liền có thể hỏi thăm một chút liên quan tới cấm địa cự hổ tin tức. Không nghĩ tới, lần này đụng phải lại là liệp đầu nhân đội ngũ. Đó lấy, Tô Bạch lại nhìn về phía cách đó không xa, nơi nào có một cô nữ tính thi thể chính nằm trên mặt đất. Thi thể kia lên, tràn đầy máu tươi. Loại này chảy máu tình trạng, tuyệt đối không phải cái gì vết thương chảy máu đưa đến, mà rất có thể là cùng loại ngũ bộ xà độc vật cắn bị thương, bị tiêm vào máu theo độc tố. Nữ nhân này, liền là vừa mới tử vong nghe hiệu yến. Tô Bạch lắc đầu, quyết định rời cái này một số người xa một chút. Bây giờ hắn không phải mãng cấp người sống lại, trên thân không có cực mạnh lực phòng ngự, tự nhiên không có ý định cùng những người này đối đầu. Nếu không, những người kia súng tiểu liên, súng trường, có thể làm cho hắn ăn được một bầu. Đó lấy, Tô Bạch liền quay người, chuẩn bị hướng nơi xa đi đến. Nhưng cũng chính là lúc này, ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ, nhìn về phía kia nữ tính thi thể xa xa một khối đá, ở nơi đó, có một cái nam tính chính dựa vào trên tảng đá, thân thể run không ngừng. Bởi vì người này là tại tảng đá đằng sau, Tô Bạch con mắt căn bản là không có cách nhìn thấy đối phương. Hắn là dùng dã thú cảm giác được. Cảm giác được người này, Tô Bạch đột nhiên ngay tại chỗ. Sàn sạt. Cũng chính là lúc này, một trận rất nhỏ tiếng vang lên. Tô Bạch cảm giác được một đầu so lão hổ thân hình còn một vòng to báo chính hướng nơi này tiềm hành tới. Hiển nhiên, đối phương là người thấy hương vị của máu. Đây cũng là đám kia người vì sao phải vứt bỏ nam nhân kia nguyên nhân. Nam nhân kia chân bị cắn bị thương, mệt mỏi như vậy vô dụng, tại một cái liệp đầu nhân đội ngũ bên trong đã không có giá trị, mà lại sẽ còn mang đến liên tục không ngừng nguy hiểm. Chương 233, săn hổ. Không có giá trị người, liền sẽ bị ném bỏ. Tại cái này nguy hiểm tứ phía địa phương, người đã trải qua cùng dã thu không có khác gì, tuần hoàn theo tàn khốc nhất luật rừng. Tô Bạch Tiên lặng nhìn xem đám kia liệp đầu nhân đi xa, sau đó thân hình chậm rãi lui về sau, biến mất tại rừng cây bên trong. Ta không muốn chết. Tiến Bằng Nghĩa từ phía dưới tảng đá, chật vật đem một thanh súng ngắn lấy ra, sau đó đem hắn trúng đạn hộp đục vào. Đây là hắn đồng bạn cho hắn sau cùng bảo hộ. Bởi vì sợ hắn điên cuồng phía dưới phía sau nổ súng, cho nên liền đặt ở một tảng đá lớn phía dưới. Tiến Bằng Nghĩa kịch liệt thở hào hẹn, theo thở dốc, hắn có thể rõ ràng nghe được cách đó không xa trên thi thể nồng đậm mùi máu tươi. Mà hắn cũng rất rõ ràng, tại cấm địa bên trong như thế mùi máu tanh nồng đậm sẽ dẫn đến hậu quả gì. Tiến Bằng Nghĩa quay đầu, một đôi có chút điên cuồng con mắt nhìn về phía cách đó không xa thi thể. Hắn trong lòng nhớ mang máng, mình cái này đồng đội xinh đẹp dung mạo. Tại đoạn thời gian trước, hắn còn đối với mình cái này đồng đội có một ít lòng mơ ước, đang suy nghĩ cái gì thời điểm cùng đối phương tới một lần xâm nhập giao lưu. Chỉ là không có nghĩ đến, liền như thế thời gian một ngày, đối phương liền biến thành một đống thịt não. Nói lên hắn, cũng là không may. Nữ nhân bị ngũ bộ xà cắn về sau, hắn xử lý nữ nhân thời điểm, bị nữ nhân cắn bị thương, vi lượng độc rắn đi theo nữ nhân kia huyết dịch, tiến vào chân của hắn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn cũng trúng máu theo độc, trở thành vướng hữu. Mà thành vướng hữu, như vậy thì chỉ có vứt bỏ hậu quả. Lúc này, Tiến Bằng Nghĩa vừa nghĩ tới mình muốn từ nơi này chạy đi, trong lòng liền sinh ra một trận tuyệt vọng. Độc rắn, tăng thêm hung hiểm hoàn cảnh, mang ý nghĩa hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Không được, ta không thể chết. Tiến Bằng Nghĩa khẽ cắn môi, bắt đầu đem y phục của mình cởi, bắt đầu bao trùm chân của mình. Sau đó, hắn bắt đầu gian nan đứng lên, hướng phía nơi xa rời đi. Mặc kệ có thể sống bao lâu, hắn đều phải cẩn thận tranh thủ một chút. Bây giờ trọng yếu nhất, liền là rời đi nơi này. Nếu không, đoán chừng không bao lâu, cái kia đồng bạn thi thể liền sẽ hấp dẫn dã thú đến đây. Nhưng cũng chính là lúc này, Tiến Bằng Nghĩa đột nhiên nghe được một trận rồn dập tiếng xào xạc, cùng trên mặt đất lá khô bị lật qua lật lại xòa tâm thanh, giống như là có đồ vật gì thật nhanh tại rừng cây bên trong xuyên loạn. Tiến Bằng Nghĩa nghe được thanh âm, nắm lấy súng ngắn ngắm nhìn bốn phía, lại không nhìn thấy bất kỳ thân ảnh. Loại cảm giác này để hắn toàn thân run rẩy. Để cho ta sống, để cho ta sống sót. Tiến Bằng Nghĩa cắn răng, trong lòng gào thét. Lúc này, sợ hãi cùng cầu sinh dục vọng tại hắn tâm bên trong đã tạo thành một cỗ đặc thù cảm xúc. Cỗ này cảm xúc gọi là điên cuồng. Giống một tiếng gầm nhẹ tại rừng cây bên trong vang lên, phá vỡ Tiến Bằng Nghĩa ảo tưởng, hắn mắt bên trong dần dần dâng lên tâm tình tuyệt vọng. Đây là một con ăn thịt cỡ lớn họ mèo động vật. Loại động vật này là trời sinh kẻ săn mồi. Dù là trên tay hắn có súng ngắn, cũng căn bản không thể nào là đối thủ. Theo thời gian trôi qua, sắc trời dần tối, chân trời mặt trời dần dần rơi xuống. Lúc này, Tiến Bằng Nghĩa chỉ có thể bằng vào cuối cùng một tia ánh chiều tà thấy rõ bốn phía. Mà hắn cũng biết, cái này ánh chiều tà không bao lâu liền sẽ biến mất. Chờ giữa thiên địa lờ mờ một mảnh, hắn thấy không rõ bốn phía thời điểm, đó chính là hắn tự kỳ. Mà cũng chính là lúc này, trong rừng cây một trận tiếng vang truyền đến. Xoa cạch. Một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt tại rừng cây bên trong vang lên. Lập tức, rừng cây yên tĩnh trở lại. Khẩu súng ném đi. Một đạo bình thản thanh âm từ rừng rậm bên trong truyền đến. Tiến Bằng Nghĩa nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng sinh ra một cỗ phức tạp tâm tư. Hắn khẽ cắn môi, cầm trong tay súng ném tới một bên. Huynh đệ, ta đã khẩu súng ném đi, ngươi ra đi. Hắn hướng phía rừng rậm bên trong hô. Lúc này nội tâm của hắn bên trong có mừng rỡ. Ở chỗ này gặp được người, vậy cũng mang ý nghĩa hắn có thể sống sót. Ầm. Nhưng cũng chính là lúc này, một đạo súng vang lên truyền đến, đánh vào Tiến Bằng Nghĩa cách đó không xa súng ngắn lên, trực tiếp đem súng lục này đánh phế đi. Tiến Bằng Nghĩa khẽ run rẩy, dọa đến sắc mặt trắng bệch, không dám có nửa phần động tác. Cũng chính là lúc này, một thân ảnh từ hắc ám bên trong đi ra. Mà tại trên tay hắn kéo lấy, là một đầu thân thể dài hơn 4 mét cấm địa báo đốm. Tô Bạch đi sau khi đi ra, đem một bên cấm địa báo đốm ném đến tận một bên, dùng đến súng ngắn chỉ vào Tiến Bằng Nghĩa đầu. Tiến Bằng Nghĩa nhìn thấy Tô Bạch súng trong tay, đứng tại chỗ, một cử động cũng không dám, trên trán không ngừng toát mồ hôi lạnh. Vừa mới hắn là cố ý khẩu súng nhét vào gần như vậy, vì chính là có lực phản kích. Nhưng không nghĩ tới, đối phương trực tiếp đem súng lục của hắn đánh xuyên qua. Lúc này, hắn cũng minh bạch, mình một chút thủ đoạn bị đối phương cho xem thấu. Huynh đệ, đừng giết ta. Tiến Bằng Nghĩa môi rung rung dưới, run giọng nói. Tô Bạch nhìn đối phương, trong lòng không có nửa điểm gợn sóng. Đối phương là thân phận gì, hắn đã sáng tỏ. Mang theo súng, tới này cấm địa bên trong, tự nhiên không thể nào là đứng đắn gì người hái thuốc, 89 phần 10 là liệp đầu nhân. Mà xem như liệp đầu nhân, cơ hồ mỗi cái thân người trên đều gánh vác lấy nhân mạng. Loại người này, dù là trực tiếp giết, cũng là một điểm sai cũng chọn không ra được. Thậm chí, tại số 76 cấm địa bên trong, người hái thuốc giết liệp đầu nhân, thậm chí có thể xác nhận thân phận đối phương bộ phận thân thể nhận lấy tiền thưởng. Các ngươi tới nơi này là tới làm cái gì? Tô Bạch nhìn đối phương một chút, đem khẩu súng buông xuống, bình tĩnh hỏi. Làm liệp đầu nhân, bình thường mà nói, đều là lấy săn giết người hái thuốc thu hoạch được lượng lớn ích lợi. Nhưng là, tại gần đây, chính phủ liên bang đem cấm địa phong tỏa bắt đầu. Cái này cũng liền đưa đến căn bản không có cái gì người hái thuốc tiến vào cấm địa bên trong. Dù là tiến vào cấm địa bên trong người nhập cư trái phép, đó cũng là lác đác không có mấy. Khả năng đi vào nơi này liền đã chết. Cho nên, bọn này liệp đầu nhân tự nhiên không thể nào là đến giết người hái thuốc. Mục đích liền còn nghi vấn. Nghe được lời nói của hắn, Tiễn Bằng Nghĩa vội vàng nói, chúng ta tới nơi này là bởi vì có đại thương nhân dùng 3000 vạn treo thưởng cấm địa cự hổ gia thú, chúng ta là đến săn hổ. Nói đến đây, hắn dừng một chút, nói, nghe nói, cấm địa cự hổ hiện tại hình thể đều dài đến 7 mét nhiều, có giá trị không nhỏ. Hắn đối với mình đợi người tới nơi này mục đích toàn bộ đã ra, chỉ hy vọng từ đối phương nơi nào thu hoạch được một chút hảo cảm, làm cho đối phương cứu mình một mạng. Nha. Tô Bạch gật gật đầu, đối với đây cũng không thế nào kinh ngạc. Cấm địa cự hổ, tại từng cái cấm địa bên trong đều thuộc về hi hữu chủng loại. Bởi vì khan hiếm tính cùng săn giết độ khó, giá cao chót vót cũng là phi thường bình thường sự tình. 3000 vạn, đầy đủ một đám người vì đó đánh đổi mạng sống giá phải trả đi liều mạng. Huynh đệ, ngươi có thể hay không cứu ta ra ngoài? Cứu người một mạng, còn hơn xây 7 cấp phù đồ. Chỉ cần tiêu ngươi thời gian một ngày là đủ rồi. Tiễn Bằng Nghĩa nhìn về phía Tô Bạch, mắt bên trong tràn đầy vẻ chờ mong, ngựa khí rõ ràng. Tô Bạch nhìn về phía đối phương, nói, ngươi sống không lâu, ngươi trúng máu theo độc, mặc dù vi lượng, nhưng cũng đầy đủ chí mạng. Buổi tối hôm nay ngươi liền sẽ chảy máu mà chết, mà thời gian này, ngươi căn bản ra không được cấm địa đạt được hữu hiệu cứu chữa. Nghe được lời nói của hắn, Tiễn Bằng Nghĩa trong mắt chờ mong ánh sáng dần dần tiêu tán, chỉ còn lại có tuyệt vọng. Có muốn hay không ta giúp ngươi một chút? Tô Bạch gật gật đầu, cầm lên súng ngắn, nhắm ngay Tiễn Bằng Nghĩa. Tiễn Bằng Nghĩa thân thể run nhẹ nhẹ, sau đó nhẹ gật đầu. Ầm. Một tiếng súng vang, Tiễn Bằng Nghĩa thi thể ngã trên mặt đất. Tô Bạch nhìn xem Tiễn Bằng Nghĩa thi thể, ánh mắt không có gì thay đổi. Đối với giết Tiễn Bằng Nghĩa, trong lòng của hắn không có cái gì gánh vác. Trên người đối phương gián tiếp trúng máu theo độc, khẳng định không sống nổi. Phải biết, nơi này là cấm địa. Nơi này máu theo độc, tự nhiên không thể nào là phổ thông máu theo độc có thể so. Thứ này, người bình thường dính vào còn kém không nhiều có thể đợi chết rồi. Có thể nói, giết đối phương, càng giống là làm việc thiện. Hô. Tô Bạch nhẹ nhàng thở hắt ra, nhìn xem không khí bên trong tán đi khói trắng, lắc đầu. Sau đó, hắn từ linh tính không gian bên trong, lấy ra một khối gỗ, bắt đầu tiến hành điều khác. Hiện tại hắn không định đi. Mặc dù nói, hiện tại thủ thi cơ hồ liền không có thủ từng tới người sống lại, nhưng là hắn vẫn là muốn thử xem. Mà cũng chính là lúc này, một trận tiếng xào xạc từ từng cái địa phương truyền đến. Tại Tô Bạch giã thú cảm giác phạm vi bên trong, hắn có thể rõ ràng cảm giác được một chút giã thú ngay tại nơi đây bồi hồi. Tại hắn cách đó không xa trên cây, cao bằng một người cú mèo đang đứng tại ngọn cây, dùng đến một đôi quỷ dị con mắt nhìn về phía bên này. Cũng có một chút cùng loại xài lang, lại cùng gấu không chênh lệch nhiều đồ vật, không ngừng tại bốn phía luân chuyển, phát ra tiếng quái khiếu, tựa hồ ngay tại tìm được thời cơ lợi dụng. Mà để Tô Bạch cảm thấy có ý tứ chính là, tại hắn cách đó không xa, có một đầu dài chừng 20 thước, vạc nước thô đàn mãng ngay tại chậm rãi hướng phía nơi này tới gần. Sau đó, không bao lâu, hắn chân mày hơi nhíu lại, nhìn về phía xa xa cỗ thi thể kia. Đầu kia to lớn đàn mãng mở cái miệng rộng, hàm trên bốn sắp xếp móc câu răng lộ ra, cắn một cái tại kia nữ tính thi thể đầu, sau đó bắt đầu chậm rãi nuốt chừng bắt đầu. Theo kia đàn mãng nuốt, Tô Bạch thậm chí có thể nghe được thi thể kia xương cốt bị đè ép tiếng vỡ vụn. Cũng chính là lúc này, một đạo cánh kích động âm thanh truyền đến. Trên cây cú mèo rơi xuống, ngẩng đầu, dùng đến một đôi xem kỹ mà mang theo tham lam con mắt, nhìn về phía Tô Bạch cùng bên cạnh Tiễn Bằng Nghĩa thi thể. Nhưng nó lại kiêng kỵ nhìn về phía Tô Bạch bên cạnh cách đó không xa báo đốm thi thể, không dám lên trước. Cũng chính là lúc này, phu cận xài lang không còn động. Bốn phía trở nên tĩnh mịch. Những này dã thú, bởi vì đàn mãng động tác mà xuất hiện bạo động. Tô Bạch nhìn xem phía trước cùng hắn cao không sai biệt cho lắm cú mèo, thần sắc bình tĩnh, chỉ là đem điêu khắc tốt gỗ thu hồi, cầm lên súng ngắn hướng ngay đối phương. Ầm. Một tiếng súng vang. Cú mèo trên đầu xuất hiện một cái lỗ máu, ngã trên mặt đất. Đó lấy, Tô Bạch lại đem súng chỉ hướng cách đó không xa đàn mãng, liên tục nổ súng. Theo phanh phanh tiếng súng vang lên, đàn mãng trên đầu chịu 4-5 súng, thân thể cuộn mình thành một đoàn, hiển nhiên là sống không được. Giết cái này hai con cấm địa dã thú về sau, Tô Bạch lộ ra vẻ trầm tư. Lúc trước hắn là cố ý đem trốn cấm địa này báo đốm thi thể lấy ra, liền là muốn nhìn một chút những này cấm địa dã thú trí tuệ. Nhìn một chút đối phương sẽ hay không bởi vì hắn giết qua báo đốm mà sinh lòng cảnh giác. Mà để hắn không nghĩ tới là, những này cấm địa dã thú thật đúng là cực kỳ thông minh. Nếu không phải kia đàn mãng nhịn không được bắt đầu ăn người, cái này rằng có đoán chừng sẽ còn tiếp tục xuống dưới. Đó lấy, Tô Bạch đánh giá một ít thời gian, xác nhận đã qua 30 sau. Liền đứng dậy, hướng phía trước đó kia liệp đầu nhân đội ngũ đằng sau đi đến. Quả nhiên, may mắn điểm thuộc tính đều là cho chó ăn. Bảo vệ tốt mấy lần đều không có thủ đến người sống lại phục sinh. Theo Tô Bạch sau khi đi không đến bao lâu, xài lang liền ùa lên, bắt đầu cắn xé lên Tiễn Bằng Nghĩa thi thể. Không biết vì cái gì, so với cú mèo cùng đàn mãng thi thể, những này xài lang đối với người thi thể càng thêm nóng chung một chút. Cũng chính là xài lang đem nơi này thi thể nuốt đến không sai biệt lắm thời điểm, một đạo thân cao hơn 8 mét bóng đen xuất hiện ở nơi này. Người. Một đạo không lưu loát mà cổ quái giọng điệu từ bóng đen kia miệng bên trong phát ra. Lão nhao ăn một pháo lẻ lút. Chương 234, quái dị người. Đêm tối bên trong, từng đội ngũ ngay tại sở soạn tiến lên. Sau đó, không bao lâu, bọn hắn ngay tại một chỗ trên đất chống ngừng. Dỡ xuống về sau, đám người này liền bắt đầu ăn lên lương khô cùng nước. Tại bọn hắn quanh thân, có một cỗ nồng đậm gây mũi hương vị. Mùi vị kia là một loại dược liệu chế tác dược thủy, lấy gây mũi mà nghe tiếng, có che lấp trên thân hương vị hiệu quả. Xem như linh năng dược liệu khai phát ra bên trong một loại thương phẩm, thường xuyên bị dùng để tại giã ngoại sử dụng. Tô Bạch đứng tại cách đó không xa, nhìn xem đám người kia ăn đồ vật, mình liền cũng liền ngồi xuống, lấy ra thịt kho bắt đầu ăn bắt đầu. Hắn không định mình đi tìm cấm địa cự hổ. Mặc dù nói hắn đã được đến một vị trí, nhưng là cấm địa cự hổ lúc trước đã bị đồ long độ người quấy nhiễu, không tại nguyên chỗ. Đã như vậy, không bằng đi theo bọn này liệp đầu nhân phía sau, nhìn xem có thể hay không tìm tới cấm địa cự hổ. Rốt cuộc so với hắn, những này liệp đầu nhân mới là chuyên nghiệp. Sau đó thời gian dần dần trôi qua, đến đêm khuya. Tại thời gian này bên trong, có rất nhiều dạ hành độc trùng dã thú bắt đầu hành động. Bất quá những này độc trùng dã thú trải qua đám người vị trí, đều chán ghét rời đi. Xoạt xoạt. Đột nhiên, một trận lá cây khởi động âm thanh đột nhiên vang lên. Tô Bạch con mắt bỗng nhiên mở ra. Hắn đứng dậy nhìn về phía nơi xa, liền thấy được một đám thấp bé động vật, chính hướng phía đám người kia đến gần. Sau đó, Tô Bạch đem dã thú cảm giác lan tràn ra, cảm giác kia một đám động vật. Mà theo cảm giác, trên mặt của hắn liền lưu lộ ra vẻ khiếp sợ. Tại cảm giác của hắn bên trong, kia một đám động vật cũng không phải là động vật gì, mà là một chút cùng loại người đồng dạng đồ vật. Bọn hắn thân cao ước chừng khoảng 1m50, khuôn mặt hung ác, trên đầu đều có nổi mụn, thân thể gầy còm, hất lên lộn xộn tóc dài, giống như ác quỷ đồng dạng. Loại vật này, Tô Bạch trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Mà lúc này, đang có hơn 30 loại vật này đang theo lấy đám kia liệp đầu nhân đến gần. Phanh phanh phanh. Qua một đoạn thời gian, cái này hơn 30 người sát lại thêm gần thời điểm, một trận tiếng súng vang lên. Lại là có người gác đêm đã phát hiện dị trạng. Đạn bắn vào những cái kia người trên thân, máu bắn tung tóe. A a a a. Đám kia người phát ra từng tiếng giống như hải nhi khóc tiếng khóc. Bọn hắn bị viên đạn đánh trúng, cũng không có lùi bước, ngược lại hướng thẳng đến đám kia liệp đầu nhân phóng đi. Phanh phanh phanh. Lúc này, ánh lửa ngút trời. Cảm giác phụ cận có một người vừa mới tử vong, tính danh tê phổ, thu hoạch được 2 điểm cơ bản điểm thuộc tính, lực lượng 2. Cảm giác phụ cận có một người vừa mới tử vong, tính danh đan tu, thu hoạch được 2 điểm cơ bản điểm thuộc tính, nhanh nhẹn 2. Cảm giác phụ cận có một người vừa mới tử vong, tính danh cao giác, thu hoạch được 2 điểm cơ bản điểm thuộc tính, vũ khí nóng sử dụng thiên phú 2. Cũng chính là lúc này, từng đạo tin tức truyền đến. Tô Bạch lúc này có thể cảm giác được mình các hạng thuộc tính có rõ ràng tăng lên. Thậm chí không điểm thuộc tính, lại tăng thêm 1 điểm. Hắn không nghĩ tới, mình đi theo bọn này liệp đầu nhân phía sau, lại còn có thể nhặt được một nhóm tiền của phi nghĩa. Hi 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 ha ha ha. Cũng chính là lúc này, một cái người bỗng nhiên vọt lên, nhảy tới một cái liệp đầu nhân trên thân, đột nhiên liền cười quá dị. Ngay sau đó, hắn một ngụm gặm tại liệp đầu nhân trên cổ, máu me tung tóe, một chút bộ phận thân thể bị cái này người cho cắn ra. Phanh phanh phanh. Sau đó, một trận tiếng súng vang lên. Cái này bị gặm ăn liệp đầu nhân bị súng cho đánh xuyên qua, liên đối lấy gặm ăn người cũng bị đánh chết. Một lát sau, chiến đấu ngừng. Bọn này liệp đầu nhân dò xét một chút trong sân người, sau đó đưa tới một trận cãi lộn. Đội ngũ bên trong đã có người không muốn ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi. Nhưng là cãi lộn không đến bao lâu, lập tức lại ngừng nghỉ, bọn này liệp đầu nhân tiếp tục lên đường. Tô Bạch ở phía xa, trong lòng có chút không biết nói cái gì cho phải. Vừa mới hắn cũng nghe đến đám kia liệp đầu nhân đối thoại, cũng rõ ràng đám người này vì cái gì chỉ là hơi cãi lộn một chút liền tiếp tục lên đường. Bởi vì, tại bọn này liệp đầu nhân đội ngũ bên trong, có người nói, đến đều tới. Tô Bạch lắc đầu, sau đó hướng phía liệp đầu nhân doanh địa đi đến. Lúc này, hắn có thể thấy rõ ràng bọn này người chi tiết. Bọn này người, cũng chỉ là nói như người mà thôi, cùng chân chính người, một điểm bên cạnh đều không có dự. Không nói bọn này người trên thân không có chút nào quần áo, liền là tại bọn này người trên mặt bàn chân, liền có một tầng thật mỏng màng. Cái này căn bản không phải người có đặc thù. Nhưng là, bọn này người lại có cùng loại người đặc thù. Gương mặt ngoại trừ tương đối dữ tợn, ngũ quan phi thường cùng loại người, thậm chí làn da đường vân cũng phi thường giống người. Tô Bạch lúc này, cũng đột nhiên nhớ tới mình lần trước đến cấm địa lúc, gặp phải những người khổng lồ kia. Những này giống loài, tuyệt đối không phải thế giới này nên có. Tô Bạch dừng một chút, từ mình tay bên trong, lấy ra một cái tiểu chu quả, đem nó chen tại một cái người huyết dịch bên trên. Sau đó, hắn liền thấy, cái này tiểu chu quả rơi vào huyết dịch trên thời điểm, mặc dù nói có dung hợp xu thế, nhưng là, tốc độ này vô cùng chậm. Cái này đại biểu, những này người cùng chân chính người, vẫn có một ít khác biệt. Trốn cấm địa này bên trong, đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Tô Bạch lông mày có chút nhíu lên. Hắn kỳ thật một mực cảm giác, cấm địa bên trong tựa hồ có chút không thích hợp. Rốt cuộc, cấm địa bên trong linh năng nồng độ dày đặc nhất, động vật sẽ xuất hiện biến dị, sẽ còn xuất hiện một chút không giống thế giới này quái vật. Thậm chí trong này, còn có xuất hiện hoàng kim quan tài di tích. Tô Bạch lúc trước, cũng tại không bỏ sót dấu vết quản gia nơi nào tìm kiếm qua phương diện này tư liệu. Nhưng mà, hắn có thể tìm kiếm được đều vô cùng phiến diện. Trên tư liệu chỉ có cấm địa xuất hiện thời gian, cấm địa bên trong chi tiết, mà đối với cấm địa bên trong sự tình các loại, nhưng không có đào sâu. Tô Bạch nhìn trước mắt thi thể, thần sắc dừng một chút, liền tiếp theo đi theo liệp đầu nhân đội ngũ. Hắn cảm giác, lần này cấm địa thật đúng là không có uổng phí đến. Cái này một đợt, hắn một chút liền tăng thêm tiếp cận 60 điểm thuộc tính, không thể không nói là vui mừng. Nếu như tại về sau thời gian bên trong, có thể tìm tới càng nhiều loại này người, vậy thì càng tốt hơn. Cũng chính là lúc này, Tô Bạch đột nhiên nghe được một trận tiếng vang từ phía sau truyền đến. Thần sắc hắn khẽ động, trực tiếp bò lên trên một cái cây. Xoạt xoạt, một gốc cây mục bị đẩy ngã, một cái cao hơn 8 mét cự nhân từ đằng xa đi tới. Người khổng lồ này sau khi đến, liền trực tiếp đi tới Tô Bạch chỗ dưới cây, có chút run run cái mũi, dùng cái mũi của mình ngửi ngửi cái gì. Tô Bạch nhìn hắn động tác, liền cũng hiểu, người khổng lồ này là tại nghe mình hương vị. Lần trước, hắn liền đã từng gặp qua những người khổng lồ này khiếu giác là khủng bố đến mức nào. Lúc trước một cái cự nhân bị Triệu Không Thanh đốt đi con mắt về sau, đều có thể dùng khiếu giác đến định vị. Loại này khiếu giác, có thể xương kinh khủng. Nghĩ tới đây, Tô Bạch cũng không có ý định ẩn giấu. Hắn trong lòng sát niệm cùng một chỗ, một cỗ mang theo hung hãn sát ý khí thế bao phủ cự nhân, để cái này cự người thân thể cứng ngắc bắt đầu. Cũng chính là lúc này, Tô Bạch rơi xuống, nhảy tới cự nhân trên bờ vai, trong tay mang theo sắc bén điểm thuộc tính ma sát, trực tiếp tại cự nhân trên cổ hết thảy, một viên đầu lâu to lớn lập tức rớt xuống. Cảm giác phụ cận có một người vừa mới tử vong, tính danh hà, thu hoạch được 2 điểm cơ bản điểm thuộc tính, trí nhớ 2. Lao nhau ăn một pháo lẻ lút. Chương 235, thần. Giết người khổng lồ kia về sau, Tô Bạch liền bắt đầu tiếp tục đi theo liệp đầu nhân phía sau. Mà theo chậm rãi xâm nhập cấm địa, trên đường đi hắn phát hiện rất nhiều quái dị dấu chân. Những này dấu chân, có chút giống người, lại có chút khác biệt. Hiển nhiên, đây là màng người dấu chân. Tựa hồ, ở chỗ này còn sinh hoạt lấy không ít màng người. Màng người là Tô Bạch căn cứ đối phương trên chân dài màng, cho đám kia người lấy danh tự. Nói thật, trải qua quan sát của hắn, những này màng người, nói là người, càng giống là dã thú. Rốt cuộc, nhân loại sẽ không lớn lên sao dáng dấp răng nanh, cùng chân màng, càng sẽ không ăn sống thịt người. Tô Bạch lúc này, trong lòng suy nghĩ, có lẽ có thể tìm một cái càng nhiều màng người, dùng cái này đến thu hoạch được thuộc tính cơ sở điểm. Đối với những này màng người, hắn trong lòng không có một chút thương hại. Từ vừa mới bọn này màng người vượt lên trước công kích người, cùng sinh gặm thịt người hành vi lên, hắn liền đã biết, những này màng người chỉ có thể trở thành địch nhân. Thậm chí, theo những này màng người tại cấm địa tăng trưởng, đến lúc đó thụ thương sẽ chỉ là cấm địa bên ngoài người bình thường. Không phải tốt ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Chỉ là, cái này cấm địa đồ vật bên trong, càng ngày càng kỳ quái. Tô Bạch chau mày, nhìn về phía nơi xa. Ở nơi nào, có một đầu mọc ra lân phiến châu ngay tại trong bụi cỏ tìm kiếm lấy đồ vật. Càng đến gần cấm địa chỗ sâu, như loại này cổ quái động vật liền càng ngày càng nhiều, cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sau đó mấy ngày, Tô Bạch liền một mực đi theo bọn này liệp đầu nhân đằng sau. Đến ngày thứ 3 thời điểm, bọn hắn rốt cục đi tới một cái vùng đất ngập nước phụ cận. Tô Bạch dừng ở xa xa dốc núi đằng sau, nhìn xem đám kia liệp đầu nhân trốn ở một cái dốc núi sử dụng sau này chặt xuống nhánh cây đem mình chung quanh bao trùm, hình thành một cái thiên nhiên ẩn tàng chỗ. Hắn biết, đám người này lúc này ngay tại ngồi chờ lấy cấm địa cự hổ. Lúc này, gió rét hô lên. Bởi vì tới gần vùng đất ngập nước nguyên nhân, nơi này so trong rừng rậm lạnh hơn lên mấy phần. Tô Bạch đoán chừng, không bao lâu, nơi này khả năng liền sẽ tuyết rơi. Đợi chút nữa tuyết, đường trở về liền không dễ đi. Tô Bạch nhìn một chút trên người mình, quần áo đã ở vào nửa ẩm ướt tình trạng. Trong rừng rậm, khí ẩm tương đối nặng, buổi sáng thời điểm, y phục trên người hắn cùng giày đều sẽ bị hạ xương ướt nhẹp. Mà lại, bởi vì muốn theo dõi liệp đầu nhân nguyên nhân, hắn thậm chí không thể dùng lửa đến nướng quần áo. Đây cũng là có được tất có mất. Nghĩ đến cái này, hắn liền cũng bắt đầu dùng nhánh cây dựng nơi ẩn nút. Đây đối với hắn nhiệt độ cơ thể có trợ giúp rất lớn. Đem nơi ẩn nút sau khi làm xong, Tô Bạch đem chính mình thân thể có chút ép xuống, nhìn về phía phương xa vùng đất ngập nước. Ở nơi đó, có một đám động vật đang uống nước. Bên trong cũng có trước thấy qua cấm địa hiệu sao, còn hoáng, cùng nham thạch lợn rừng, châu rừng các loại. Tô Bạch thậm chí tại hắn trông được đến một con so với hắn giết con kia báo đốm hình thể càng lớn báo đốm. Mà tại nước bên trong, cũng có cự hình cá nheo cùng cá sấu ngay tại tùy thời mà động. Cực kỳ hiển nhiên, bởi vì nguồn nước, chỗ này vùng đất ngập nước, thành những động vật tụ tập địa phương. Tô Bạch hiện tại cảm thấy, mình đi theo bọn này liệp đầu nhân thật là một cái cử chỉ sáng suốt. Lấy trước mắt loại tình huống này, cấm địa cự hổ xuất hiện tỷ lệ cực lớn. Sau đó, Tô Bạch liền trực tiếp lấy ra thức ăn của mình, bắt đầu ăn bắt đầu. Chuyện sau đó, liền cần kiên nhẫn. Mà hắn, có đầy đủ kiên nhẫn. Đến ban đêm, hàn phong hô lên, từng mảnh tuyết hoa rơi xuống. Không bao lâu, trên mặt đất bao phủ một tầng màu trắng. Tô Bạch trốn ở nơi ẩn nút bên trong, chỉ để lại một cái lỗ hổng nhỏ, nhìn chăm chú lên phương xa. Hiện tại hắn đoán chừng, thời tiết đã đạt đến âm 4-5 độ. Hoàn cảnh này đã không thích hợp người tại cái này bên ngoài sinh tồn. Nếu như Tô Bạch mình không phải có rét lạnh kháng tính lời nói, hắn đều sẽ cân nhắc muốn không nên rời đi nơi này. Cũng chính là sắc trời hoàn toàn đen nhánh thời điểm, Tô Bạch tại nơi ẩn nút bên trong mở mắt. Hắn đem mình nơi ẩn nút trước mặt băng tuyết mở ra, từ nơi ẩn nút bên trong chui ra ngoài. Lúc này, Tô Bạch lần nữa thấy được có 5 cái màng người ngay tại băng tuyết bên trong, hướng phía một con khổng lồ nham thạch lợn rừng đi đến. Phía trước nơi ẩn nút bên trong liệp đầu nhân tựa hồ cũng đã nhận ra dị trạng, nhô ra mấy cái đầu quan sát đến tình trạng. Chỉ là bọn này liệp đầu nhân cũng không có nửa điểm động tác. Sau đó, Tô Bạch liền thấy được đám kia mà người hướng phía cái kia khổng lồ nham thạch lợn rừng đánh tới. Nói thật, bọn này mà người hình thể cùng nham thạch lợn rừng hình thể so sánh quá nhỏ. Cái này cho Tô Bạch một loại những này mà người là đang tìm cái chết cảm giác. Nhưng rất nhanh, Tô Bạch liền đem ý nghĩ này ném đến sau, bởi vì hắn thấy được một cái mà người cắn kia nham thạch lợn rừng trên thân về sau, kia nham thạch lợn rừng nổi giận không tới 5 phút liền ngã trên mặt đất. Đón lấy, cái này nham thạch lợn rừng liền bị năm cái màng người lôi đi. Tô Bạch nhìn xem một màn này, chau mày. Lúc này, hắn biết rõ bọn này màng người vì cái gì thân hình như thế thấp bé, y nguyên còn có thể nơi này sinh tồn nguyên nhân. Bọn này màng người trong hàm răng có độc, không phải chí tử độc tố, liền là tê liệt loại hình độc tố. Dược hiệu mạnh phi thường. Quả nhiên, không thể coi thường bất luận kẻ nào. Tô Bạch thầm nghĩ nói. Sau đó, hắn liền đem đám kia màng người rời đi lộ tuyến đi xuống. Giống. Lại đến lúc đêm khuya, một đạo chấn nhiếp tứ phương tiếng gầm vang lên. Tô Bạch lúc này đều cảm thấy chung quanh trên ngọn cây đều có tuyết hoa rì rào rơi xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, liền thấy được một con cự thú từ rừng rậm bên trong đi ra. Cái này cự thú dài chừng có 7 mét, cao khoảng 3 mét. Tại cái này cự thú màu vàng da lông lên, có tinh tế tỉ mỉ trắng màu đen đường vân, theo hàn phong bay múa, một cỗ uy nghiêm khí thế từ cái này cự thú trên thân tản ra. Lúc này, cái này cự thú không giống như là dã thú, càng giống là thần thú. Cái này cự thú chính là Tô Bạch truy tìm cấm địa cự hổ. Làm cái này cự hổ xuất hiện lúc, bốn phía dã thú đều hoảng sợ lui lại, cách xa nguồn nước. Liệp đầu nhân lúc này cũng bắt đầu từ nhà tuyết bên trong ra, hướng phía kia cấm địa cự hổ chậm rãi tới gần. Nhưng cũng chính là lúc này, từng đạo ầm ầm tiếng vang truyền đến. Gần mười mấy cự nhân từ rừng rậm bên trong đi ra. Những người khổng lồ này thấy được cấm địa cự hổ, đều lộ ra vẻ vui mừng, hướng phía cấm địa cự hổ tới gần. Giống. Cấm địa cự hổ đã nhận ra uy hiếp, phát ra tiếng gầm gừ, một đôi mắt hổ toát ra hung quang, dữ tợn nhìn về phía đám kia cự nhân. Song phương lập tức xảy ra giằng co tình trạng. Lúc này, những cái kia chuẩn bị vây quá khứ liệp đầu nhân cũng không dám núp đích, sợ động tác của mình gây nên những người khổng lồ kia động tác. Ở thời điểm này, những này liệp đầu nhân trong lòng tràn đầy sợ hãi. Trước đó săn một đầu cấm địa cự hổ đã đủ khó khăn, lại thêm những này cùng thần thoại bên trong đồng dạng cự nhân, bọn hắn căn bản sẽ không là đối thủ, thậm chí sẽ toàn quân bị diệt ở chỗ này. Bây giờ bọn hắn có thể làm, chỉ có hết sức giảm xuống mình tồn tại cảm. Chỉ là Tô Bạch biết, bọn này liệp đầu nhân nếu như ở tại nơi ẩn nút bên trong còn tốt, một màn này đến tuyệt đối sẽ bị cự nhân phát hiện. Bởi vì những người khổng lồ kia khiếu giác phi thường linh mẫn, mà quả nhiên như Tô Bạch sở liệu, vây quanh cấm địa cự hổ chung quanh cự nhân cái mũi bắt đầu run run, trên mặt dần dần lộ ra vẻ điên cuồng. Lúc này, cấm địa cự hổ tìm khe hở, lập tức hướng phía nơi xa chạy trốn, bóng lưng chật vật. Người, một cái cự nhân phát ra một đạo cổ quái giọng điệu, mắt bên trong tràn đầy tham lam cùng điên cuồng. Người, người, cái khác cự nhân cũng nhao nhao phát ra đồng dạng giọng điệu, thanh âm chấn thiên. Những cái kia liệp đầu nhân nghe được cái này tiếng la, sợ đến vỡ mật, giống như động vật bị mình thiên địch để mắt tới, trong lòng sợ hãi. Tô Bạch cho mày. Tại hôm qua, hắn liền phát hiện, cấm địa bên trong giá thu đối người có đặc thù đam mê, thích vô cùng ăn người. Mà trước mắt những người khổng lồ này, vậy mà cũng là như thế. Hắn đã phát hiện, những người khổng lồ này tới đây là cố ý muốn săn mồi cấm địa cự hổ. Nhưng khi nghe được người mùi về sau, những người khổng lồ này vậy mà từ bỏ săn mồi cấm địa cự hổ, mà là trực tiếp bắt đầu tìm kiếm người rơi xuống. Phanh phanh phanh. Cũng chính là lúc này, một cái người có chút nhịn không được, hướng thẳng đến cự nhân nổ súng. A. Một cái cự nhân ôm đầu, phát ra một trận thê thảm gào thét, sau đó ngã trên mặt đất. Cái khác cự nhân thấy thế, thì bắt đầu nhanh chóng hướng phía kia người nổ súng vào tới. Phanh phanh phanh. Cái khác liệp đầu nhân cũng khắc chế sợ hãi, bắt đầu nổ súng. Chỉ là, bởi vì những này liệp đầu nhân vì độ chính xác, đạn bắn vào lại càng dễ nhắm chuẩn cự nhân trên thân thể. Mà cái này, mặc dù sẽ kích thương cự nhân, nhưng căn bản là không có cách ảnh hưởng cự nhân động tác, thậm chí sẽ để cho cự nhân càng thêm nổi giận, càng thêm nguy hiểm. Đó lấy, liền là thiên về một bên đồ sát. Không bao lâu, những người này liền bị cự nhân từng cái đánh chết, sau đó chia ăn. Một trận rất có mùi máu tươi thao thiết thịnh yến chính thức bắt đầu. Người, cũng chính là chia ăn thời điểm, có một cái cự nhân run run cái mũi, con mắt nhìn về phía Tô Bạch phương hướng, phát ra một đạo hưng phấn tiếng gào thét. Nghe được tiếng la, bọn này cự nhân đều nhao nhao vừa quay đầu, cái mũi run run, tiếp lấy điên cuồng hướng phía Tô Bạch vị trí chạy tới. Tô Bạch thần sắc bình tĩnh nhìn bọn này cự nhân, giơ tay lên súng. Phanh phanh phanh. Liên tục ba phát, đánh vào một cái cự nhân trên đầu, một cái cự nhân lập tức kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất. Đó lấy, Tô Bạch thân hình di động, súng ngắn tiếp tục xạ kích, đánh vào cái khác cự đầu người bên trên. Đánh xong, liền đổi xuống một cái. Làm đánh tới còn lại ba cái thời điểm, Tô Bạch đạn cũng đánh xong. Giống. Còn lại ba cái cự nhân phát ra gào thét âm thanh, mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng dục vọng, hận không thể muốn đem Tô Bạch xé. Bọn hắn trước đó giết những cái kia có lượng lớn súng đạn nhân loại, đều không có tử thương nặng như vậy. Không nghĩ tới, liền trước mắt cái này người, một cái người liền giết bọn hắn 6 đồng bạn. Tô Bạch thần sắc y nguyên bình tĩnh, trong tay hai khối ma sắt bắt đầu nhúc nhích, hai khối ma sắt trên tạo thành máy móc giống như kết cấu, sau đó khấu chặt bắt đầu, tạo thành một thanh mỏng như cánh ve trường đao. Mà cũng chính là hắn động tác này, ba cái cự nhân ngừng tiến lên bước chân, dùng không thể tin ánh mắt nhìn Tô Bạch trường đao trong tay. Một cái mơ hồ phát âm từ ba cái cự nhân miệng bên trong phát ra. Đó lấy, lại dùng liên bang ngôn ngữ nói ra một chữ. Thần. Mà một chữ này, mang theo cực mạnh phẫn nộ chi ý. Lao nhau ăn một pháo lẻ luôn. Chương 236, cấm địa bên trong người bình thường. Thần. Theo ba cái cự nhân đem cùng một cái âm đồng thời phát ra, mắt của bọn hắn bên trong lộ ra vẻ phẫn nộ, hung ác nhìn chằm chằm Tô Bạch, giống như gặp cửu nhân của mình đồng dạng. Tô Bạch chau mày bắt đầu, hắn có chút không có làm rõ ràng đây là tình huống như thế nào. Hắn không rõ. vì cái gì trước mắt những người khổng lồ này sẽ đem mình xưng là thần? Mà lại, xưng mình vì thần còn chưa tính, lại còn lộ ra phẫn nộ thần sắc. Người khổng lồ này, đối thần cứ như vậy sao? Có thể câu thông sao? Tô Bạch dừng một chút, nhìn về phía xa xa ba cái cự nhân hỏi. Nếu như có thể câu thông lời nói, hắn muốn cùng những người khổng lồ này tìm hiểu một chút cái này cái gọi là thần. Nhưng mà, nghe được lời nói của hắn, ba cái cự nhân cũng không trả lời hắn, mà là tiếp tục tái diễn thần cái chữ này âm, từ bên cạnh giơ lên cự thạch, hung ác hướng phía Tô Bạch đập tới. Ầm. Cự thạch đập xuống đất, nhặt lên một trận bùn tuyết. Tô Bạch khẽ nhíu mày, nhìn xem bên cạnh cự thạch, trên mặt hắc mặt nạ màu đỏ chậm rãi hiện hiện, mắt bên trong tơ máu xuất hiện, hắn bên trong ẩn ẩn có vẻ điên cuồng. Đó lấy, bước chân hắn khẽ động, tại tuyết lớn bên trong đi nhanh. Một cỗ sát ý từ trên người hắn xuất hiện, giống như ác thú nhìn chằm chằm đồng dạng, để người run rẩy. Phốc. Theo liên tục 3 tiếng huyết dịch phun ra thanh âm, ba cái cự nhân đầu lâu rơi xuống đất. Cảm giác phụ cận có một người vừa mới tử vong, tính danh thú, thu hoạch được 2 điểm cơ bản điểm thuộc tính, lực phản ứng 2. Cảm giác phụ cận có một người vừa mới tử vong, tính danh thụ, thu hoạch được 2 điểm cơ bản điểm thuộc tính, lôi điện kháng tính 2. Cảm giác phụ cận có một người vừa mới tử vong, tính danh hảo, thu hoạch được 2 điểm cơ bản điểm thuộc tính, hỏa diễm kháng tính 2. Cùng lúc đó, ba đạo tin tức truyền vào Tô Bạch đầu góc bên trong. Hô. Tô Bạch nắm tay bên trong 2 khối ma sắt thu hồi, nhẹ nhàng nôn thở một hơi. Cái này một hơi phun ra, liên miên không quyết, ở trước mặt hắn tạo thành dài hơn nửa mét khí kiếm, sau đó chậm rãi tiêu tán. Tô Bạch trên mặt màu đỏ thâm vặn vẹo mặt nạ chậm rãi biến mất, hắn nhìn mình trên cổ tay ma sắt hóa thành thiết hoàn, lông mày có chút nhíu lên. Vừa mới những người khổng lồ này, là khi nhìn đến hắn sử dụng ma sắt thời điểm, mới gọi hắn thần. Hắn có chút suy tư, đại khái hiểu một ít chuyện. Sử dụng ma sắt loại chuyện này, đã cùng siêu tự nhiên đáp lên quan hệ. Đoán chừng cự nhân cũng là bởi vì cái này mới cho là hắn là thần, hoặc là nói những người khổng lồ này là cho rằng người sống lại là thần. Sau khi hiểu rõ, Tô Bạch lông mày càng nhăn càng chặt. Bọn này cự nhân đã cho rằng người sống lại là thần, vậy có phải hay không trước kia gặp qua cái khác người sống lại? Lúc này, Tô Bạch cảm giác cấm địa tràn đầy thần bí, hấp dẫn lấy hắn đi tìm kiếm. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, lắc đầu, liền hướng phía đám kia thi thể đi đến. Tại những người này trên thân mò tới một chút đạn súng ngắn về sau, liền bắt đầu theo dõi cấm địa cự hổ giấu chân tiến lên. Hiện tại trọng yếu nhất cũng không phải là tìm kiếm cấm địa bí mật, mà là trước tiên đem nguyện vọng nhiệm vụ hoàn thành. Kế tiếp mấy giờ, Tô Bạch tại đêm tối bên trong tiến lên. Bởi vì hắn ngẫu nhiên sử dụng dã thú cảm giác, lại thêm siêu cường trí nhớ, hắn tại rừng rậm này bên trong như dẫm trên đất bằng. Nhưng mà thời gian mấy tiếng, Tô Bạch vẫn không có đuổi tới đầu kia cấm địa cự hổ. Tựa hồ, đầu kia cấm địa cự hổ bị những người khổng lồ kia dọa sợ. Cái này nhất định là một trận kiên nhẫn so đấu. Thẳng đến sắc trời sáng lên thời điểm, Tô Bạch rốt cục đuổi tới cấm địa cự hổ. Lúc này, cấm địa cự hổ đã mệt mỏi không ngừng thở hổn hển. Bởi vì nhiệt độ chợt hạ nguyên nhân, râu mép của nó chung quanh kết lên một tầng tinh tế băng xương. Lúc này, tuyết hoa như cũ tại bay múa. Một người một hổ cách phong tuyết nhìn nhau. Nhìn thấy Tô Bạch, lão hổ mắt bên trong toát ra hung quang cùng vẻ tham lam, một mặt dữ tợn. Tô Bạch thần sắc bình thản, đứng tại chỗ. Giống. Cấm địa cự hổ phát ra một đạo tiếng gầm gừ, khuôn mặt dữ tợn đến cực hạn, mang theo một cô hung sát chi khí, hướng phía Tô Bạch đánh tới. Lúc này, Tô Bạch có thể rõ ràng cảm thụ được cấm địa cự hổ trên thân mang tới áp lực. Trên tay hắn thiết hoàn nhúc nhích tạo thành 2 cái găng tay. Trên mặt cũng xuất hiện màu đỏ thấm vặn vẹo mặt nạ. Tại mặt nạ lộ ra 2 mắt bên trong, có một cố vẻ điên cuồng. Đó lấy, hắn liền hướng thẳng đến cấm địa cự hổ phóng đi, tại cấm địa cự hổ tiếp cận thời điểm, thân hình khẽ động, hướng bên cạnh né tránh. Cấm địa cự hổ vô hụt, ngoẹo đầu liền hướng phía Tô Bạch trực tiếp cắn tới. Miệng của nó cực lớn, răng nanh phân bố, một cố mùi hôi thối đập vào mặt. Mà cũng chính là lúc này, Tô Bạch đông nhiên vọt tới trước, đến cấm địa cự hổ cái cổ vị trí, một quyền đâm tại cấm địa cự hổ giữa cổ họng. Theo một quyền này của hắn rơi xuống, cấm địa cự hổ cổ vị trí xuất hiện một tiếng nứt xương thanh âm, theo ầm vang ngã xuống đất. Giống. Cấm địa cự hổ phát ra một tiếng khàn giọng tiếng gầm gừ, khuôn mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Tô Bạch. Lúc này, Tô Bạch có thể thấy rõ ràng cấm địa cự hổ trong miệng máu tươi cùng tuyết trắng hỗn là một đoàn, cũng có thể cảm nhận được đối phương không cam lòng. Nhưng là, cổ họng của đối phương đã bị hắn đánh nát, đã không thể cứu vãn. Tô Bạch sờ lên mặt nạ trên mặt, lúc này, hắn tựa hồ có thể cảm thụ được mặt nạ bên trong một cỗ giá tính triệu hoán. Nguyên lai, là như vậy. Hắn trong lòng có một tia minh ngộ. Kỳ thật cũng không phải là thú diện không thể thêm chút đi, mà là thú diện cùng hắn cũng không đủ ăn ý, dẫn đến không cách nào thêm điểm. Kỳ thật, thú diện sử dụng thời điểm, một cỗ thú tính một mực tại Tô Bạch trong lòng xuất hiện. Chỉ là, khi hắn sử dụng thời điểm, vì bảo trì lý trí, một mực kháng cự cỗ này thú tính. Nghĩ đến cái này, hắn một đôi mắt nhìn về phía cấm địa cự hổ, mắt bên trong dần dần hiện lộ ra một cỗ gia tính ra. Theo hắn nhìn đến, cấm địa cự hổ ngơ ngác một chút, sau đó phát ra một đạo gầm nhẹ, đầu rủ xuống trên mặt đất, như vậy không một tiếng động. Cảm thụ được nhiệm vụ hoàn thành, Tô Bạch cảm thụ được mình nội tâm bên trong thú tính, đột nhiên phát hiện, cỗ này thú tính cũng sẽ không giảm bớt lý trí của hắn, ngược lại sẽ để hắn mức độ lớn nhất phát huy ra thú diện lực lượng. Đó lấy, hắn tâm niệm vừa động, trên thân cơ bắp bắt đầu bị khống chế. Thật đúng là có thể khống chế. Tô Bạch trên mặt màu đỏ thâm vặn vẹo mặt nạ biến mất, lộ ra một trường khuôn mặt xa lạ. Đây là hắn khống chế bắp thịt kết quả. Hắn bên trong lòng có chút mừng rỡ. Có cơ bắp khống chế năng lực này, một ít chuyện liền có thể to gan đi làm. Đó lấy, Tô Bạch lại nhìn về phía trên mặt đất cấm địa cự hổ thi thể, nhìn đối phương trên thân bóng loáng da lông, nghĩ nghĩ, vẫn là từ bỏ đem trốn cấm địa này cự hổ lột ra ý nghĩ. Hắn tới đây là vì hoàn thành nhiệm vụ, cũng không phải tới đi săn, không cần thiết tiêu nhiều thời giờ như vậy đi đảo trương này ra hổ. Đó lấy, Tô Bạch tìm sơn động, bắt đầu nghỉ ngơi. Lúc nghỉ ngơi, hắn cũng đem tiếp xuống hành trình định xuống tới. Về sau thời gian, hắn chuẩn bị tiếp tục tiến về cấm địa chỗ sâu. Chuyện này, hắn phát hiện những cái kia mà người cùng dã thú quái dị về sau, hắn cũng đã nghĩ qua. Hắn muốn đi tìm tòi nghiên cứu một chút cấm địa bí mật. Đây đối với hiểu rõ hoàng kim quan tài có nhất định trợ giúp, mà lại càng làm cho Tô Bạch càng muốn biết người khổng lồ kia nói thần rốt cuộc là ý gì. Đương nhiên, để Tô Bạch hạ quyết định này vẫn là liên quan tới tấn cấp mãng cấp sự tình. Lúc trước hắn từ cao tường trong trí nhớ biết được, xa cấp người sống lại trở thành mãng cấp người sống lại mấu chốt ngay tại ở tích xúc tự thân linh năng nguyên tố, mà tại cấm địa chỗ sâu linh năng nguyên tố dư giả đối với hắn tích xúc mình linh năng nguyên tố có trợ giúp rất lớn. Ngày thứ hai, phong tuyết ngừng nghỉ xuống tới, Tô Bạch từ sơn động ra lúc liền thấy được một mảnh trắng xóa. Sau đó hắn liền bắt đầu trong lòng nhớ lại mình tiến lên lộ tuyến, cùng cấm địa bản đồ so sánh, hướng phía cấm địa chỗ sâu đi đến. Bởi vì có trí nhớ cùng siêu cường trí nhớ nguyên nhân, Tô Bạch tại cấm địa bên trong cho tới bây giờ đều không lo lắng lạc đường. Bản đồ một mực tại hắn tâm bên trong. Đó lấy, Tô Bạch đi về phía trước mấy ngày, mà theo hắn tiến lên, hắn gặp phải không giống cái tinh cầu này đồ vật thì càng nhiều. Mọc ra sừng rắn, đầu sói thân hổ sói, mọc ra mấy cái đầu rắn độc các loại. Thậm chí hắn còn chứng kiến một chút cây dùng rễ cây săn mồi nham thạch lợn rừng chẳng cảnh. Lúc này, Tô Bạch thậm chí cảm giác mình đưa thân vào ngoại tinh thế giới. A, cũng chính là Tô Bạch tiếp cận cấm địa vị trí hạch tâm lúc, một đạo tiếng kêu thảm thiết từ đằng xa truyền đến. Hắn có thể rõ ràng phân biệt ra được, kia tiếng kêu thảm thiết, căn bản không thể nào là động vật gửi tới, mà càng giống là người thanh âm. Có người. Tô Bạch khẽ giật mình, hắn có chút không thể nào hiểu được, nơi này đã tiếp cận cấm địa khu vực hạch tâm, tại sao có thể có người tới đây? Phải biết, dù là những cái kia đồ long bộ thành viên, cũng không có khả năng vào sâu như vậy nơi này. Hắn dừng một chút, liền cảnh giác hướng phía tiếng kêu thảm kia vị trí tới gần. Sau đó, hắn xuyên qua một chỗ rừng cây, tại trên sườn núi thấy được dưới sườn núi mặt có dùng gỗ dựng khổng lồ trại. Cái này trại 10 phần đơn sơ, gỗ dựng đến 7 xoay 8 lệnh ra, tại trên gỗ cũng là tùy tiện thả một chút cỏ khô, có thể che lấp một phen. Mà tại trại bên trong, Tô Bạch thấy được mấy trăm cái mà người ngay tại bận rộn xử lý từng cô thi thể của con người. Trang diện cực kỳ huyết tinh. Tại một bên, còn có bị phơi khô thi thể dán tại không trung, theo hàn phong thổi qua, theo gió lắc lư. Thấy cảnh này, Tô Bạch chân mày cau lại, hắn nhìn về phía trên mặt đất, ở nơi đó có từng cái gỗ làm chiếc lồng, bên trong giam giữ lấy mười mấy người, ngay tại chỗ run lẩy bẩy. Giờ này khắc này, hắn trong lòng càng là khó hiểu. Những cái kia bị nhốt ở trong lồng người, tựa hồ cũng là người bình thường. Những người này, tăng thêm những cái kia bị phơi khô người, không sai biệt lắm có hơn 30. Mà nhiều như vậy người bình thường, lại là từ đâu tới đâu? Luôn không khả năng tất cả đều là lén qua tiến đến a. Phải biết, lén qua người tiến vào, vì hái thuốc, cũng không phải tới mất mạng. Đến như vậy sâu địa phương, bọn hắn liền cùng chịu chết không sai biệt lắm. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Bạch lúc này cảm giác cấm địa bên trong sự tình càng thêm nhào chô mê ly, càng làm cho hắn khó hiểu chính là những cái kia xử lý thi thể mà người, tựa hồ là đang người trên thân bôi muối ăn. Lúc này, Tô Bạch thậm chí cảm thấy mình trước đó phán đoán sai. Những này mà người có thể chế tạo ra muối ăn ra, tựa hồ không giống như là đơn thuần dã thú. Cũng chính là lúc này, thi thể bị xử lý xong, liền bắt đầu đổ nướng. Tô Bạch dừng một chút, thân hình dần dần biến mất tại rừng rậm bên trong. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 237, hỗn chiến. Đêm tối bên trong, một đội màng người ngay tại trong rừng cất bước. Nhắc tới cũng kỳ quái, những này màng người mặc dù nói trên thân không có mặc một điểm quần áo, nhưng ở gió tuyết này bên trong lại giống như là không có cảm ứng được một điểm rét lạnh, hành động như thường. Mà cũng chính là tại cái này đoàn người trải qua một gốc cây phụ cận thời điểm, một đạo hắc ảnh lặng yên tiếp cận một cái màng người phía sau, về sau một đạo rất nhỏ phốc phốc tiếng vang lên, ngay tại cũng không có động tĩnh. Mà cái kia một đội màng người vẫn không có phát giác được. Lúc này, bọn hắn chính hà hơi không nớt, chỉ là bản năng đi theo đồng bạn đằng sau đi. Đương nhiên sẽ không đem dư thừa tâm tư đặt ở mình phía sau đồng bạn bên trên. Tại hắc ám bên trong, Tô Bạch đem đâm xuyên yết hầu mà người đỡ đến ngôi thân cây cối về sau, sau đó dùng bùn đất cùng tuyết phong bế mà người chạy ra vết thương, dùng cái này đến phòng bị mùi máu tươi khuếch tán, quấy nhiễu nơi này mà người. Đây đã là hắn săn đội thứ 3 mà người đội tuần tra. Săn xong cái này mà người về sau, cái này một cái bộ lạc liền sẽ ở vào hoàn toàn không đề phòng trạng thái. Tô Bạch đầu có chút ngẩng, lộ ra trên mặt hắn mặt nạ màu đỏ đen. Bởi vì lúc này ở vào đêm tối nguyên nhân, hắn mặt nạ màu đen cơ hồ cùng đêm tối hòa thành một thể, chỉ có màu đỏ y nguyên dễ thấy. Cái này vặn vẹo màu đỏ, tại đêm tối bên trong, liền giống như một đầu ác thú đường vân đồng dạng, mang theo không rõ khí tức. Tại đường vân trên con mắt, cơ hồ cùng cướp ăn dã thú ánh mắt không khác nhau chút nào. Sau đó, Tô Bạch thân ảnh biến mất tại đêm tối bên trong. Sau đó thời gian bên trong, rất nhỏ phốc phốc âm thanh liên tiếp tại không khí bên trong vang lên. Không bao lâu, mảnh này trại chung quanh liền trở nên yên tĩnh lại, cùng lúc này trại bên trong náo nhiệt chẳng cảnh, tạo thành cực lớn tương phản. Tô Bạch nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó chậm rãi tiềm nhập trại bên trong. Theo hắn tiến vào trại, liền có thể nghe được từng đạo mơ hồ không rõ thanh âm đàm thoại vang lên. Thanh âm này cũng không phải nhân loại giao lưu ngôn ngữ. Những âm thanh này ngôn ngữ tối nghĩa, đơn điệu gấp rút, nói là một môn ngôn ngữ, càng giống là dã thu ở giữa giao lưu sử dụng tiếng giống. Dù là Tô Bạch dụng tâm đi nghe, cũng căn bản là không có cách từ những lời này bên trong thu hoạch được bất kỳ tin tức. Tiến vào tại về sau, hắn giấu ở một viên gỗ phía sau, thân thể cơ bắp hơi co lại, để cho mình hoàn mỹ giấu ở một viên gỗ âm ảnh bên trong. Đây là cơ bắp năng lực khống chế một loại phương pháp sử dụng, đối với ẩn tàng có hiệu quả. Trốn ở chỗ này, Tô Bạch có thể nghe được trại bên trong mùi thịt. Nhưng mà hắn đối với đây, một chút hứng thú đều không có. Bởi vì hắn biết kia mùi thịt đến từ nơi nào. Cũng chính là lúc này, một cái màng người đi tới trại trung ương, đến thịt nướng chung quanh. Cái này màng người cùng cái khác màng người rõ ràng khác biệt, ở trên người hắn có một chút màu đỏ ký hiệu đường vân, nhìn mười phần quỷ dị. Mà cũng chính là tại cái này màng người đi lên trước thời điểm, cái khác màng người đều lộ ra vẻ cung kính. Hiển nhiên, cái này màng người thân phận tại cái này tộc đàn bên trong rất là không bình thường. Tô Bạch thấy thế, liền muốn hành động. Hắn mục đích tới nơi này chính là vì giết màng người. Giết một cái màng người, liền có thể gia tăng 2 điểm điểm thuộc tính, hơn nữa có thể sớm vì nhân loại trừ bỏ một điểm uy hiếp. Loại chuyện này, cớ sao mà không làm? Đương nhiên, nếu như bị phát hiện, Tô Bạch cũng sẽ chạy trốn. Bọn này ở vào cấm địa chỗ sâu màng người, cùng phía ngoài màng người có chút khác biệt. Ở chỗ này màng người, không chỉ sẽ dùng độc tố công kích, hơn nữa còn sẽ sử dụng một chút gỗ làm mộc mâu, dùng để lao. Những này mộc mâu cũng không phải là phổ thông gỗ làm. Tô Bạch trước đó nhìn qua, nơi này mộc mâu không có một cây là nhuyễn mộc làm. Đều là gỗ chất liệu, trọng lượng cùng bình thường sắt thép không có khác gì. Đồng thời, tại cái này mộc mâu mũi nhọn, những này màng người sẽ còn ở phía trên thoa lên nọc độc của mình. Nếu như bị cái này mộc mâu ném bên trong, hoặc là chảy ra, cơ hội liền có thể chờ chết. Cho nên, Tô Bạch định sách lược, cũng chính là có thể giết nhiều ít liền giết bao nhiêu. Về phần cứu người, Tô Bạch căn bản không có nghĩ sau chuyện này. Cái này cũng không phải là hắn lãnh huyết, mà là những người này căn bản không cứu sống. Không nói từ hơn 200 màng người dưới mí mắt đem đám người này cứu ra có nhiều khó khăn. Liền nói tại màng người truy sát dưới, mang theo những người này từ trốn cấm địa này chỗ sâu ra ngoài, liền hoàn toàn là một kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành. Tại trên đường này mất ấm, độc trùng, dã thú xâm nhập, màng người truy sát, xa xôi đường xá, liền hoàn toàn có thể đem đám người này kéo chết. Đám người này xuất hiện ở đây thời điểm, vận mệnh liền đã chú định. Mà cũng chính là tại Tô Bạch đem muốn hành động thời điểm, động tác của hắn có chút dừng lại, sau đó lại núp ở gỗ trô bóng tối. Ầm ầm. Không bao lâu, một trận tiếng ầm 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 từ xa mà đến gần. Hơn 30 tên cao lớn cự nhân xuất hiện ở trại phụ cận. Nhìn thấy những người khổng lồ kia thời điểm, Tô Bạch lông mày liền gấp nhíu lại. Hắn phát hiện, những người khổng lồ này trên thân lại có thiết giáp. Những cái kia thiết giáp có chút thô ráp, phía trên có một chút rỉ sắt. Nhưng mà, những này thiết giáp lại cùng cự nhân khổng lồ thân hình mười phần phù hợp. Tô Bạch trong lòng kinh nghi không chừng. Lúc trước, hắn thấy được những cái kia mà người có mối ăn còn chưa tính. Tại tự nhiên là có thiên nhiên mối ăn tồn tại. Nhưng mà, trước mắt những người khổng lồ này trên người thiết giáp, tự nhiên tuyệt đối sẽ không tạo ra vật này. Loại vật này chỉ có thể là bị tạo ra. Chỉ là, Tô Bạch rất khó tưởng tượng, cự nhân lại có chế tạo khôi giáp công nghệ. Phải biết, chế tạo khôi giáp, nhất là thích hợp khôi giáp cũng không phải bóp bùn dễ dàng như vậy. Người, cự nhân đi đến trại trước sau, dẫn đầu một cái cự nhân phát ra một đạo tiếng gào thét, mắt bên trong tràn đầy tham lam chi sắc. Người, người. Cái khác cự nhân nghe được tiếng gào thét của hắn, nhao nhao hưng phấn đi theo tê giống lên. Mười mấy cái cự nhân tiếng giống, uy thế chấn thiên, có một loại cảm giác tiên quân vạn mã. Theo những người khổng lồ này gào thét, những cái kia màng người cũng tụ tập lại, phát ra tiếng rít chói tai âm thanh, đứng ở cự nhân trước mặt. Lúc này, cự nhân cũng không có tiến lên, tựa hồ đối trước mắt màng người có một chút kiêng kỵ tâm tư. Tô Bạch cảm thấy, những người khổng lồ này đoán chừng trước kia bị màng người căn qua, nếu không, bọn hắn sẽ không e ngại lực lượng nhỏ yếu như vậy màng người. Dẫn đầu cự nhân đi lên trước, nhìn xem giá nướng trên thịt nướng, cái mũi run run, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Người, hắn gầm nhẹ một tiếng, trong miệng nước bọt tràn ra, tích rơi xuống. Cái khác cự nhân, trong miệng nước bọt cũng tích rơi xuống, ánh mắt nhìn chòng chọc vào giá nướng trên thịt. Mà người lúc này tựa hồ cũng có hoảng loạn, đội ngũ có chút loạn. A a nha nha. Đúng vào lúc này, kia trên người có màu đỏ đường vân mà người đột nhiên phát ra một tiếng thanh âm rồn rập. Sau đó liền có mấy cái mà người hướng phía vị nướng đi đến, chuẩn bị đem kia thịt nướng cho cự nhân. Hiển nhiên, mà người chuẩn bị dàn xếp ổn thỏa. Tô Bạch con mắt có chút nheo lại, sau đó thân hình chậm rãi lui lại, biến mất tại hắc ám bên trong. Người, người. Dẫn đầu cự nhân lộ ra nụ cười dữ tợn, liền phải đem mấy cái kia thịt nướng cầm lấy. Đương nhiên, tại phía sau nhất cự nhân cái mũi đột nhiên đứng thẳng bắt đầu chuyển động, xoay người qua, một đôi mắt để lộ ra vẻ mờ mịt. Sau đó, hắn liền thấy được một khối đá từ mặt đất thẳng tắp bay lên, bay qua đỉnh đầu của hắn, hướng phía hắn hậu phương đập tới. Bành! Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Trang diện đột nhiên yên tĩnh trở lại. Song phương đều nhìn về tảng đá rơi đập vị trí. Sau đó, bọn hắn liền tại khối đá lớn kia vị trí, thấy được một cái màng đầu người bị nện tiến tuyết bùn bên trong, thân thể tại tảng đá bên ngoài không ngừng co quắp. Cái này màng người trên người có màu đỏ đường vân, chính là trước đó cái kia đặc thù màng người. Sau đó, cái này màng người tựa hồ sinh mệnh hao hết, hai chân đạp một cái, cũng không có động tác. Trang diện yên tĩnh lại. Song Phương nhìn xem thi thể trên đất, lại nhìn về phía đối phương. Dẫn đầu cự nhân lập tức cảm giác trong tay thịt không thơm. A a. Mà người phát ra từng tiếng giống như hài nhi khóc khóc bén nhọn thanh âm, mặt lộ vẻ vẻ hung ác, từng chôi một mâu hướng phía cự nhân ném đi. Cự nhân bị đâm đến, cũng phát ra gầm thét, bắt đầu xông vào mảng đám người bên trong, bắt đầu nghiền ép. Một trận hỗn chiến liền triển khai như vậy. Tô Bạch trên mặt đất, dùng tuyết xoa xoa có chút vũng bùn bàn tay, sau đó vòng qua chiến đoàn, chuẩn bị lần nữa chui vào cái này trại bên trong. Mà cũng chính là lúc này, hắn bước chân dừng lại, nhìn về phía nơi xa cái kia giam giữ người chết lồng. Sau đó, hắn liền thấy được một cái gầy yếu mà người, đang dùng một cây đặc chất mộc mâu đem lồng gỗ bên trong người từng cái đâm bị thương. Thấy cảnh này, Tô Bạch run lên một hồi, trong lòng sinh ra một cỗ phẫn nộ cảm xúc. Trước đó hắn là không định cứu người, nhưng là lần này hỗn chiến, để hắn thấy được đám người này sống sót thời cơ. Có lẽ, tại về sau, đợi đến cơ hội thích hợp, có thể đem đám người này mang đi ra ngoài cũng có nói. Nhưng hắn không nghĩ tới, nơi này mà người tại hỗn chiến thời điểm, vậy mà trực tiếp đem người giết đi. Tô Bạch ánh mắt lộ ra hung mang, thân hình thoát ra, trong tay ma sắc nhanh chóng hóa thành một thanh trường đao, toàn bộ người mang theo một trận gió tuyết. Lúc này, kia mà người cũng chú ý tới Tô Bạch tồn tại, liền chuẩn bị hô to, muốn hấp dẫn cái khác màng người chú ý. Suy. Nhưng cũng chính là hắn mở to miệng thời điểm, lưới đao xẹt qua cổ của hắn. Lúc này, tên này mà người phát hiện mình không cách nào nói nữa. Sau đó, hắn ngã trên mặt đất. Đầu lâu lăn xuống, máu tươi phun tại tuyết lên, một cỗ nhiệt khí bay lên. Tô Bạch nhìn về phía chiếc lồng bên trong người. Trong này, có 8 người. 8 người này sắc mặt đã có chút hiện thành, thân thể run không ngừng. Nhưng mà, Tô Bạch cũng không có từ 8 người này mắt trông được đến đối tử vong sợ hãi. 8 người này, lúc này miệng bên trong lung tung lẩy, tựa hồ ngay tại đọc lấy cái gì. Tô Bạch không có nhúc nhích, nghe bọn hắn tụng niệm. Nhân tử cứu rỗi nữ thần, hôm nay, con của ngươi ở chỗ này cầu nguyện, mặc dù ta đã tiếp cận tử vong, nhưng ta đã thấy cứu rỗi chi đạo. Cảm tạ ngươi, cứu rỗi nữ thần. Sáng tạo cứu rỗi con đường cứu rỗi nữ thần, vinh quang của ngươi nên đạt được thế nhân truyền tụng, ngươi công đức giống như biển cả, ta nguyện toàn thế giới đều kính sợ tên của ngươi, nguyện ngươi cùng chúng ta cùng ở tại. Cứu rỗi nữ thần, ta ở chỗ này giống ngươi cầu nguyện, trong lòng còn có lấy lòng kính sợ, cảm tạ ngươi cứu rỗi chi đạo, để ta hiểu được sinh mệnh chân lý. Nghe 8 người này tụng niệm âm thanh, Tô Bạch không biết tại sao cảm giác toàn thân có thấy lạnh cả người. Cố hàn ý này, cho đến đáy lòng. Chương 238, đồ sát. Cứu rỗi nữ thần. Tô Bạch nghe bên cạnh tụng niệm âm thanh dần dần biến mất, cảm giác 8 người này tử vong tin tức, mặt có chút có quắp. Hắn lúc này cảm thấy một tầng sâu nhất ác ý. Lúc này, Tô Bạch trước mắt, thậm chí có thể nhìn thấy một cái người tự xưng sứ giả của thần người, liền đứng ở bên cạnh, chính cười. Nụ cười của hắn, tựa hồ mang theo thương hại, mà càng giống là mang theo trào phúng. Lúc này, Tô Bạch phát hiện liền tự mình minh bạch rất nhiều chuyện. Hắn biết đám người này đến cùng là thế nào tiến cấm địa chỗ sâu. Đây là có người đem bọn hắn đưa cho bọn này ăn thịt người mà người, còn nói cho bọn hắn, đây là cứu rỗi chi đạo. Cứu rỗi giáo hội. Phốc phốc. Tô Bạch đột nhiên nở nụ cười. Hắn không thể tin được, thế giới này vậy mà lại có người ngu xuẩn như vậy. Nhưng là, thế giới này lại xác thực có người ngu xuẩn như vậy. Một ngày kia, ta muốn để kia cái gọi là cứu rỗi nữ thần nếm thử chính nàng cứu rỗi chi đạo. Tô Bạch lẩm bẩm một tiếng. Hắn không cách nào tưởng tượng, làm bị giáo đồ sùng bái cứu rỗi nữ thần, vậy mà sẽ đem mình thành kính tín đồ, đưa cho quái vật đi ăn. Cái này khiến hắn cảm nhận được bản năng buồn nôn, mà hắn buồn nôn, hắn liền muốn giết người. Lập tức, Tô Bạch thân hình khẽ động, trên thân một cỗ sát ý bạo phát đi ra, hướng phía lúc này còn lại màng người cùng cự nhân vào tới. Ở thời điểm này, cự nhân cùng màng người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới, tại bọn hắn giữa lẫn nhau chém giết thời điểm, lại có nhân loại đụng tới. Mà lại, trên thân còn có để bọn hắn run sợ khí tức. Bất quá rất nhanh, kinh ngạc của bọn hắn liền trở nên hoảng sợ, cùng phẫn nộ. Thần, thần, thần. Trên chiến trường truyền đến màng người cùng cự nhân mang theo phẫn nộ tiếng gào thét. Đón lấy, bọn hắn chiến đấu kết thúc, toàn bộ hướng phía Tô Bạch vọt tới. Nhưng mà, lúc này màng người đã trải qua còn thừa không có mấy, gỗ chắc chế trường mâu cũng bị cự nhân giẫm đến không sai biệt lắm, đã không có ra dáng chiến lược. Cự nhân trên thân phần lớn cũng trúng kịch độc, thân hình đều có chút bất ổn, càng là không có cái gì chiến lược. Cho nên, đây là Tô Bạch một cái người, nhằm vào cự nhân cùng màng người. Đồ sát. Xuy. 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 Từng đạo cắt chém ra thịt xương cốt thanh âm tại yên tĩnh trong đêm vang lên. Huyết dịch hắt vây tại đất tuyết bên trong, nóng hổi huyết dịch từ dưới đất mang theo một luồng bạch khí. Bất quá một chút nữa, nơi này liền đã bị bạch khí bao phủ. Nửa ngày, bạch khí bên trong thanh âm dần ngừng lại, bốn phía khôi phục yên tĩnh. Xoẹt. Đột nhiên, một trận tuyết bị đè ép phát ra thanh âm truyền đến. Một đạo toàn thân mang theo huyết dịch thân ảnh từ bạch khí bước lên địa phương đi ra. Hô. Tô Bạch phun ra một cỗ cho khí, trường đao trong tay nhẹ nhàng vung dậy, một cỗ huyết dịch từ trường đao trên thân đao vung rơi, đập vào đất tuyết bên trong. Giờ này khắc này, hắn thân thể hơi có chút lắc lư, đầu cũng có chút mê man. Tại trận chiến đấu này bên trong, Tô Bạch đem mình năng lực chiến đấu phát huy đến cực hạn. Không chỉ là thể lực lên, còn có năng lực bên trên. Hắn chiến đấu phương diện năng lực, giã thú cảm giác, ma sắc khống chế, trung cấp đường cong dự đoán, sát khí chấn nhiếp trao đổi sử dụng, dẫn đến hắn trí nhớ tinh thần sắp khô kiệt, có chút hề bại suy sụp. Tô Bạch nhìn thoáng qua đằng sau dần dần tiêu tán bạch khí, sau đó liền hướng phía địa thế thấp địa phương đi đến. nơi này mùi máu tươi quá đậm, đoán chừng ở phía sau sẽ hấp dẫn không ít dã thú tới. Cho nên hắn nhất định phải mau mau rời đi nơi này. Nếu không, vô luận đằng sau xuất hiện một chút cùng loại đàn mãng, cấm địa cự hổ, cấm địa dã thú, lại hoặc là xuất hiện mà người, tự nhân, hắn đều sẽ lâm vào nguy hiểm bên trong. Đi một đoạn đường về sau, Tô Bạch bước chân hầm trùng, đem mình dính đầy huyết dịch quần áo toàn bộ thoát, dùng đất trên tuyết lau chính mình thân thể, đem một vài rõ ràng vết máu dọn dẹp sạch sẽ. Dùng tuyết thanh lý về sau, hắn lại từ linh tính không gian bên trong, lấy ra từng thùng đựng nước, bắt đầu dùng cái này thùng đựng nước thanh tẩy trên người mình dính lấy máu. Tô Bạch thanh lý cực kỳ nghiêm túc. Hắn dùng vừa khôi phục một chút trí nhớ, sử dụng dã thú cảm giác tự thân, không cho một vệt máu xuất hiện tại trên người mình. Lúc này, tuyết lớn đầy trời. Tô Bạch sợi tóc ở giữa đều bởi vì nhiệt độ quá thấp bắt đầu kết băng xương. Qua nửa ngày, hắn đem trên người mình vết máu rửa sạch sẽ, liền từ linh tính không gian bên trong lấy ra một bộ quần áo thay đổi, đồng thời đổi giày. Làm xong những này, hắn mới tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Hiện tại trọng yếu nhất không phải tiếp tục hướng cấm địa chỗ sâu đi, mà là muốn tìm một cái an toàn vị trí nghỉ ngơi một chút, khôi phục mình tiêu hao thể lực cùng trí nhớ. Hắn hôm nay đã rất khó đi chống cự nguy hiểm không biết. Làm Tô Bạch sau khi đi chừng nửa canh giờ, có một đầu cấm địa huyết lang từ đằng xa đi tới, đứng tại Tô Bạch ném quần áo địa phương. Nó tại nguyên chỗ hít hà, sau đó dùng tới một chút đất tuyết, từ đất tuyết bên trong đào ra một thân mang theo vết máu quần áo. Nhìn thấy cái này, nó tựa hồ có chút thất vọng, lại tại bốn phía ngửi, muốn tìm được con mồi khí tức. Ngao. Đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến cao vút tiếng sói tru. Đầu này huyết lang nghe tiếng, lập tức quay người, hướng phía tiếng sói tru địa phương chạy tới. Một bên khác, Tô Bạch cũng tìm được một cái huyệt động. Đến hang động về sau, hắn liền từ linh tính không gian bên trong lấy thẻ ra thức lô tiến hành sưởi ấm. Mặc dù nói, Tô Bạch mình có kháng lạnh thuộc tính, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn không cảm giác được lạnh. Chỉ là hắn đôi rét lạnh kháng tính có chỗ gia tăng mà thôi. Cho nên, nếu như không phải bắt buộc, Tô Bạch cũng không muốn ngược đãi chính mình. Đó lấy, Tô Bạch lại từ linh tính không gian bên trong lấy ra súng ngắn để ở một bên. Đối với hắn hiện tại tới nói, trôi này súng ngắn là phi thường hữu dụng phòng hộ vũ khí. Lấy ra súng ngắn về sau, Tô Bạch lại cầm nồi áp suất thả một chút nước nóng tại thẻ thức lô trên nấu bắt đầu. Sau đó, hắn lấy ra sừng dê truy đầu bữa, từ bên trong lấy ra hoàng kim sách. Hắn nhìn về phía hoàng kim sách, sắc mặt hơi có chút cổ quái. Tại cuộc chiến đấu này bên trong, hắn có thể nói xem như lớn nhất bên thắng, cự nhân cùng mảng người lưỡng bại câu thương, về sau lại bị hắn một cái người giết xuyên, điểm thuộc tính có thể nói là nắm bắt tới tay mềm. Chỉ là thuộc tính cơ sở điểm, hắn liền lấy đến hơn 500 điểm. Không điểm thuộc tính 21 điểm, đặc thù không điểm thuộc tính 2 điểm. Mà cũng chính là nhiều như vậy điểm thuộc tính cộng lại thời điểm, Tô Bạch phát hiện, hắn lực lượng cùng nhanh nhẹn, phân biệt đạt đến 57 điểm cùng 56 điểm. Tăng thêm thú diện tăng thêm, liền là 114 điểm cùng 112 điểm. Tô Bạch lật ra hoàng kim sách, lúc này hoàng kim sách lên, ý nguyên ghi chép tứ hành tin tức. Trước mắt ghi chép, S63 phong nguyên tố, yếu ớt. S35 nguyên tố, phi thường yếu ớt. S3 nguyên tố, phi thường yếu ớt. S12 thủy nguyên tố, phi thường yếu ớt. Tô Bạch có chút hít một hơi thật sâu, lật đến phía sau một tờ, trên mặt dần dần bao trùm lên màu đỏ thấm vặn vẹo mặt nạ. Theo mặt nạ xuất hiện, hai đạo tin tức xuất hiện ở hoàng kim sách một trang cuối cùng bên trên. S101 nguyên tố, 1, giả. S102 nguyên tố, 1, giả. Tô Bạch lông mày có chút nhíu lên, hắn nhìn xem cái này hai đạo tin tức, trong lòng có chút không biết vì sao. Đây là hắn sử dụng thú diện về sau mới có thể gia tăng tin tức. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, có hai đầu đạo lộ ra hiện ở trước mặt của hắn, mà hắn lại không cách nào leo lên đi. Tựa hồ cái này hai đầu đạo đường là hư ảo. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Bạch trong mày có chút không có hiểu rõ tin tức này rốt cuộc là ý gì. Có lẽ đây là bởi vì lực lượng của ta cùng nhanh nhẹn cũng không phải thật sự là đạt tới 100, cho nên ta cũng không thể cảm thấy chân chính tin tức này phía sau đến cùng biểu thị cái gì. Hắn trong lòng nỉ non. Nghĩ đến cái này, Tô Bạch lắc đầu. Bây giờ hắn không điểm thuộc tính, hết thệ cũng liền 34 điểm thuộc tính, mà thuộc tính cơ sở điểm nhiều nhất cũng chính là tinh thần kháng tính, đạt đến 60 điểm. Dù là đem không điểm thuộc tính toàn bộ trồng chất tại tinh thần kháng tính lên, hắn vẫn là không đạt được 100 điểm. Chớ nói chi là, những này không điểm thuộc tính là chuẩn bị tình huống đặc biệt hạ dự bị, không thể tùy tiện sử dụng. Cho nên, chuyện này chỉ có thể tạm thời gác lại. Đón lấy, Tô Bạch lấy ra bát, từ nồi áp suất bên trong múc ra một bát nước sôi ra, sau đó chậm rãi quát. Hắn nhìn trước mắt ánh lửa, trong lòng có chút hối hận. Hắn lần này ra, hẳn là mang một chút giấy chất thư tịch. Dạng này, cũng có thể đổi một chút nhàm chán thời gian. Đáng tiếc hắn mang theo trong người chính là mực nước màn hình đọc sách dụng cụ. Loại này máy móc, tại cấm địa bên trong, căn bản là không có cách sử dụng. Đây cũng là Tô Bạch không có nhớ lại vòng này. Hắn cũng không nghĩ tới, mình vậy mà lại có chật vật như vậy một ngày. Hô! Tô Bạch nhẹ nhàng nôn thở một hơi, từ linh tính không gian bên trong, lại lấy ra một khối chất liệu, tiến hành điêu khắc. Cái này tài năng, sáng long lanh như ngọc, nhưng là có ngọc thạch không có được tính bền dẻo. Đây là lần trước Tô Bạch tại cấm địa chỗ sâu chặt bích ngọc trúc bên trong một chút tiểu liệu, lần này ra trước, hắn tiện tay liền mang đến. Bây giờ vừa vặn có thể cho Tô Bạch đuổi một ít thời gian. Sơn động bên trong, thẻ thức lô phát ra rất nhỏ thiêu đốt âm thanh. Tô Bạch trong tay ma sát thỉnh thoảng biến ảo, điêu khắc trong tay tiểu liệu. Một đầu cấm địa cự hổ dần dần tại hắn tay bên trong thành hình. Cái này cự hổ lông tóc tất hiện, bắp thịt cuộn, khuôn mặt dữ tợn giống như muốn nhắm người mà phệ, một đôi mắt tràn đầy tham lam hung quang. Một lát sau, Tô Bạch nhẹ nhàng thổi một ngụm, đem cái này bích ngọc trúc tiểu liệu trên mảnh gỗ vụn thổi đi, lộ ra cấm điệu cự hổ khuôn mặt dữ tợn, một cỗ khiếp người khí thế từ cái này pho tượng bên trong xuất hiện. Có thể nói, cái này cự hổ tại hắn tay bên trong lại sống lại. Điêu khắc xong cấm điệu cự hổ về sau, Tô Bạch cũng lên hào hứng, lại bắt đầu điêu khắc đàn mãng, cú mèo, mà người, cự nhân cùng vây ở lồng gỗ bên trong, trước khi chết ý nguyên cầu nguyện tám cái cứu rỗi giáo hội tín đồ. Tại hắn điêu khắc thời điểm, pho tượng có âm hiểm, có xảo trá, có tham lam, có dữ tợn, có ngu muội. Trong này, mỗi một cái pho tượng đều mang khí tức quỷ dị, cho người ta một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Để người cảm thấy, đây là một loại khuyết đại sản phẩm. Nhưng mà, chỉ có người trong cuộc Tô Bạch tự mình biết, những này điêu khắc đều là phi thường tả thực. Điêu khắc xong sau, Tô Bạch đem những này pho tượng thu nhập linh tính không gian bên trong. Hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Lần này điêu khắc cũng làm cho hắn tâm yên tĩnh trở lại. Sau đó, hắn liền lấy ra túi ngủ, ngủ thật say. Mà cũng chính là hắn tiếp đi thời điểm, có từng đội ngũ tiến vào cấm địa chỗ sâu. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 239, nghi ngờ. Mấy ngày qua đi, phong tuyết ngừng. Tại rừng rậm bên trong, một đội người chính chậm rãi hướng về phía trước. Cái này một đội người, không sai biệt lắm có hơn 200 người. Bọn hắn bên trong, có người mặc màu đen áo choàng, có mặc phổ thông áo lông. Thân xác của bọn hắn trang nghiêm, gương mặt tựa như điêu khắc ra pho tượng đồng dạng. Tại đám người phía trước, có một người ngồi tại trên ghế mây, bị người giơ lên tiến lên, thần sắc lười biếng, cùng người chung quanh có chút không hợp nhau. Các ngươi lần khiến cho rất lớn thật lớn, cũng không sợ liên bang tìm các ngươi gây phiền phức. Phúc Lương Sinh nằm tại trên ghế nằm, nắm chặt một chút trên người mình ra cổ áo khoác, hướng phía bên cạnh một tên người áo đen nói. Nghe được lời nói của hắn, người áo đen dừng một chút, sau đó lắc đầu cười nói, sứ giả tiên sinh, bây giờ liên bang đã úp còn không mang nổi mình úp, làm sao lại chú ý tới chúng ta? Mà lại bây giờ loại này điều kiện truyền tin, đừng nói 200 người, coi như 2000 người biến mất, liên bang cũng sẽ không phát hiện cái gì. Ha ha, có chút ý tứ. Phúc Lương Sinh cười một tiếng, nói đến, vẫn là các ngươi cứu rỗi giáo hội thủ đoạn mạnh à, vậy mà có thể để người tự nguyện đưa tới cửa, loại năng lực này, có thể so sánh một chút người sống lại mạnh hơn nhiều. Người áo đen nghe vậy, hàm xúc cười một tiếng, sứ giả tiên sinh, chúng ta không chỉ có thể khiến cái này người tự nguyện đưa tới cửa, thậm chí còn có thể để các nàng tự nguyện trên giường của ngươi. Nói, hắn chỉ giơ lên ghế mây một tên tuổi trẻ nữ tử, mắt bên trong có ám chỉ. Tên này tuổi trẻ nữ tử dáng người thướt tha, diện mạo thanh tú mỹ lệ. Nếu như trên đường, loại nữ nhân này quay đầu suất tuyệt đối sẽ không thấp. Nghe được lời nói của hắn, Phúc Lương Sinh đập chặt lưỡi, lắc đầu, nói, quên đi, ta cũng không muốn cùng người khác đồ ăn lên giường, nhất là nàng còn phi thường ngu ngu xuẩn. Vị tiên sinh này, mời không nên vũ nhục chúng ta cứu rỗi chi đạo. Nghe được lời nói của hắn, giơ lên ghế mây nữ tử cắn răng nói, ồ, thật sao? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Phúc Lương Sinh nghe vậy, thân thể có chút thẳng lên, con mắt một cố vẻ điền cuồng sinh ra, toàn thân mang theo một cố dọa người khí thế. Chớp mắt, toàn bộ đội ngũ ngừng lại. Sứ giả tiên sinh, xin đừng nên chấp nhặt với nàng. Lúc này, một bên người áo đen vội vàng nói. Lúc này, đáy lòng của hắn hơi có chút phạm sợ hãi. Hắn nhưng là biết, trước mắt cái này nam nhân là một cái dạng gì người. Nếu như có thể, cái này người thậm chí có thể đem mình tại bên trong tất cả mọi người toàn bộ giết chết. Không có một cái có thể ngoại lệ. Mặc dù nói, hắn cũng không sợ chết, nhưng là hắn lại sợ đem chuyện này làm hư. Ừm. Phúc Lương Sinh dừng một chút, nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó nằm lại chỗ cũ, khoát tay áo, lười biếng nói, đem nữ nhân này giết, sau đó ở phía trước hướng bên phải cuốn một chút. Được rồi. Người áo đen lên tiếng, sau đó một thanh bóp lấy nữ nhân kia cổ, đem nữ nhân bóp chết. Đó lấy, hắn tìm cá nhân thay thế vị trí cũ, sau đó đem thi thể ném ở một bên, liền bắt đầu đi tới phía trước phân phó người hướng bên phải đường vòng. Sau đó, không bao lâu, thân ảnh của bọn hắn biến mất tại đất tuyết bên trong. Mà khi bọn hắn biến mất không đến bao lâu, mười mấy con nham thạch lợn rừng từ bên trái đi ra, tại bốn phía tìm kiếm lấy đồ ăn. Nhìn thấy nữ nhân thi thể về sau, bọn chúng liền bắt đầu hưng phấn xé rách. Một bên khác, Tô Bạch đi tại đất tuyết bên trong. Lúc này thiên địa một mảnh trắng xóa, để người đều có chút phân biệt không rõ phương hướng. Một lát sau, Tô Bạch tại một vị trí dừng lại, túi xuống thân thể, duỗi ra tay, đem trên đất tuyết đẩy ra. Theo tuyết bị đẩy ra, lộ ra một viên bị ép gãy cỏ nhỏ. Đó lấy, Tô Bạch dùng hai khối ma sắt biến thành công cụ, thuận cái này ép gãy cỏ nhỏ, hướng xuống cẩn thận đào lấy. Đây là một gốc bảy cần sâm, thuộc về cấp A dược liệu. Bởi vì loại này bảy cần sâm sẽ chỉ ở cấm địa chỗ sâu xuất hiện, cho nên giá cả cùng đồng dạng cấp S dược liệu, giá cả không sai biệt lắm. Mà Tô Bạch hái cái này sâm nguyên nhân cũng là không phải là bởi vì giá cả quý nguyên nhân. Hắn cũng không thiếu số tiền này, chỉ là hắn không phải thiếu cái này dược liệu. Bảy cần sâm loại dược liệu này cùng cái khác dược liệu có chút khác biệt, hắn bên trong cũng có bảy loại nguyên tố. Cùng trước đó thất thải lưu ly mân tôi không sai biệt lắm, chỉ là hai người lại có chút khác biệt. Thất thải lưu ly mân tôi hắn trung nguyên làm là lẫn nhau giao hòa vào nhau, không phân khác biệt. Mặc dù nói, này lại để thất thải lưu ly mân tôi càng xinh đẹp hơn, mỹ lệ. Nhưng là, đối với dược liệu phương diện đến nói, không có tác dụng gì. Thậm chí không bằng một gốc phổ thông cấp E dược liệu. Mà bảy cần xâm lại cũng không cùng, cái này bảy cần tham thượng mặc dù nói cũng có bảy loại nguyên tố, nhưng là cái này bảy loại nguyên tố, lại phân biệt phân bố tại nó 7 cái râu dài lên, không liên quan tới nhau. Đào một gốc 7 cần sâm, tương đương với đào 7 cây cùng cấp bậc thảo dược. Sau đó, không bao lâu, Tô Bạch liền đem căn này 7 cần sâm đào ra, thu nhập linh tính không gian bên trong. Hắn nhẹ nhàng nôn thở một hơi, trong lòng có chút im lặng. Tại đến cấm địa thời điểm, hắn còn muốn lấy chuẩn bị nhiều hơn một chút dược liệu tới. Chỉ là tới nơi này hắn mới phát hiện, cấm địa bên trong dược liệu cũng không hề tưởng tượng bên trong nhiều. Mặc dù nói, cấm địa dược liệu tại gần nhất lớn lên rất nhanh, nhưng là, tại cấm địa bên trong, động vật cũng là rất nhiều, một chút dược liệu vừa lúc là có thể làm đồ ăn dùng ăn. Cho nên, cấm địa dược liệu rất nhiều đều là bị những cấm địa kia dã thu ăn, cũng không có giống lần thứ nhất nhiều như vậy. Bất quá nghĩ đến cái này, Tô Bạch lại nhíu mày, hắn trong lòng có chút nghi hoặc. Một chút có thể bị dùng ăn nguyên liệu nấu ăn, bị cấm địa dã thú ăn thì cũng thôi đi. Nhưng là ở chỗ này, hắn cũng không có phát hiện quá nhiều loại kia có độc linh năng dược liệu. Mà lại, Tô Bạch rõ ràng phát hiện, ở chỗ này vài chỗ có đào móc vết tích. Mà hắn cũng biết, tại cấm địa bên trong là không có người. Cho nên, khẳng định là có đồ vật gì đem linh năng dược liệu đào đi. Mà Tô Bạch cũng có đối tượng hoài nghi. Mà người, nói thật, Tô Bạch hiện tại có chút hối hận lúc trước không có đem toàn bộ trại kiểm tra một lần. Nói như vậy, hắn có lẽ có thể từ bên trong tìm ra một chút linh năng dược liệu ra cũng có nói. Chỉ là, lúc trước loại tình huống kia, căn bản không phải do hắn do dự. Sau đó, Tô Bạch để bàn tay đặt ở tuyết bên trong xoa nắn một chút, đem bùn đất trên tay lau sạch sẽ, liền đứng dậy, hướng phía tây nam phương hướng đi đến. Hắn tại đêm qua đã phát hiện một chút màng người tung tích. Vị trí chính là nơi nào? Hắn chuẩn bị tìm kiếm một chút tin tức, sau đó liền rời đi. Nếu như có thể giết một chút màng người, vậy liền hết sức giết nhiều một chút. Mà cũng chính là hắn đã đi chưa bao lâu, bước chân liền dừng lại. Tô Bạch nhìn về phía một chỗ an tĩnh rừng rậm, lông mày có chút nhíu lên. Chỗ kia rừng rậm, 10 phần yên tĩnh, nhưng an tĩnh có chút quá mức. Tô Bạch nghĩ đến cái này, ý niệm trong lòng khẽ động, thực vật linh năng cảm giác sử dụng. Lúc này thực vật linh năng cảm giác đã bị Tô Bạch tăng thêm một điểm thuộc tính, đã có thể dò xét 2000m bên trong linh năng dược liệu. Cũng chính là Tô Bạch sử dụng năng lực này thời điểm, hắn liền phát hiện, tại một cây số bên ngoài, có một gốc linh năng dược liệu đang di động. Nhưng mà, linh năng dược liệu như thế nào lại tự mình di động đây này? Tô Bạch nghĩ nghĩ, liền hướng phía kia linh năng dược liệu vị trí tới gần. Không bao lâu, hắn liền thấy được một đoàn người ngay tại phong tuyết bên trong chậm rãi tiến lên. Đám người này, có 16 cá nhân, mỗi cái thân người trên đều súng ống đầy đủ. Đồng thời, mặc trên người màu trắng đất tuyết y phục tác chiến, tại đất tuyết bên trong, vô cùng không đáng chú ý. Tô Bạch tại hắn bên trong, thậm chí thấy được Sở Hồng Nguyệt ở bên trong. Mà những người khác khí tức trên thân, cũng kém không nhiều cùng Sở Hồng Nguyệt giống nhau, đều là cấp C linh năng giả, tương đương với xả cấp người xuống lại. Thậm chí, tại hắn bên trong, còn có một cái khí tức càng cường đại hơn người. Hắn đoán chừng, người này là cấp B linh năng giả. Bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Tô Bạch cho mày. Cũng chính là lúc này, 16 cá nhân bên trong một người, tựa hồ có cảm ứng, đột nhiên quay đầu nhìn về Tô Bạch vị trí nhìn lại. Tô Bạch nhìn thấy một màn này, thầm nghĩ trong lòng phải gặp, trên mặt màu đỏ thấm vặn vẹo mặt nạ đột nhiên xuất hiện, thân hình vọt tới liền hướng nơi xa chạy tới. Mà chạy một đoạn đường, hắn trong lòng báo động tỏa ra, bước chân bỗng nhiên chuyển một cái, hướng phía một phương hướng khác chạy tới. Phanh phanh phanh. Mà cũng chính là lúc này, liên tiếp đạn bắn vào Tô Bạch trước đó phương hướng phía trước, phong tỏa tất cả vị trí. Nếu như Tô Bạch mới vừa rồi không có chuyển biến phương hướng lời nói, tuyệt đối sẽ bị đánh thành cái sảng. Đội trưởng, có muốn đuổi theo hay không? Một tên mọc ra hai chòm râu người thanh niên, hỏi hướng bên cạnh một người trung niên nam nhân, dò hỏi. Không cần. Nam Thụy lắc đầu, trong mày, vừa mới người kia tốc độ thật nhanh, hơn nữa còn có thể sớm né tránh chúng ta đạn, tuyệt đối là một cái khó chơi ra hỏa. Đuổi theo, ngược lại đối với chúng ta bất lợi. So với hắn, nhiệm vụ của chúng ta càng trọng yếu hơn. Nói đến đây, hắn ngữ khí dừng lại, nhìn về phía những người khác nói, bây giờ chúng ta khả năng đã bại lộ, đằng sau chúng ta tốc độ nhanh một chút, tăng tốc đi tới. Đúng. Những người khác lên tiếng. Lập tức, một đoàn người bắt đầu hướng phía tây nam phương hướng nhanh chóng tiến lên. Mà ở phía xa, Tô Bạch cũng cảm giác được đối phương rời đi. Hắn xoa xoa mình mồ hôi lạnh trên trán. Tô Bạch cũng không có nghĩ qua, chỉ là tới gần quan sát, vậy mà lại dẫn xuất phiền toái lớn như vậy. Kỳ thật, cái này cũng trách không được hắn, hắn cách đám người kia còn đại khái chừng 600 thước. Dựa theo lúc bình thường, người khác đều là không phát hiện được hắn. Dù là cự nhân, cũng căn bản không phát hiện được tung tích của hắn. Chỉ là, Tô Bạch không nghĩ tới, đám người kia bên trong lại có cảm giác loại linh năng giả, trong khoảng thời gian ngắn liền cảm giác được mình tồn tại. Tô Bạch lắc đầu, sau đó cho mày. Vừa mới hắn đã phát hiện, kia 16 người, toàn bộ đều là đồ long bộ người. Rất nhiều gương mặt, hắn đều tại số 76 thị trường gặp qua, tự nhiên nhớ kỹ rất là rõ ràng. Đại đa số đều là đội trưởng cấp nhân vật. Mà hắn có chút không làm rõ ràng được chính là, vì cái gì những người này, toàn bộ xuất hiện ở nơi này. Những người này nhiệm vụ, lại là cái gì? Cùng cấm địa bên trong bí mật, lại có quan hệ ra sao? Tô Bạch trong lòng sinh ra rất nhiều nghi hoặc. Đó lấy, hắn dừng một chút. Liên bắt đầu tiếp tục đi theo kia đội ngũ về sau. Mà theo dõi, hắn phát hiện một ít chuyện. Đó chính là bọn này đồ long không thể người, lại là hướng tây nam phương hướng tiến lên. Lúc này, Tô Bạch đại khái hiểu đám người này mục tiêu là nơi nào. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 240, thần duệ. Cấm địa chỗ sâu, một chỗ gỗ dựng mà thành bộ lạc bên trong, từng cái mảng người ngay tại kéo lấy nham thạch lợn rừng hướng phía bộ lạc bên trong đi đến, để lại đầy mặt đất vết máu. Có chút mảng người đứa trẻ tựa hồ bị huyết dịch hương vị hấp dẫn, liền đứng tại vết máu kia chung quanh, ép xuống thân thể, tham lam liếm láp trên mặt đất vết máu. Mà cái khác mảng người, căn bản không có ngăn trở ý tứ, chỉ dùng lửa nóng ánh mắt nhìn chăm chú lên kia nham thạch lợn rừng, nước bọt thỉnh thoảng từ bọn hắn tại miệng trung lưu hạ. Ầm ầm. Cũng chính là lúc này, từng đợt nổ vang truyền đến, từng cây cao lớn cây cối bị khổng lồ cự nhân kéo tới, đặt ở bộ lạc bên trong. Sau đó, một đám mảng người liền bắt đầu xử lý lên cự nhân kéo tới cây cối. Một màn này, vô cùng hài hòa, không có bất kỳ cái gì xung đột. Phảng phất mảng người cùng cự nhân đã trở thành cùng một chủng tộc đồng dạng. Mà tại phụ cận trên núi, cùng trong rừng, đều có mảng người cùng cự nhân xuất hiện. Tăng theo cấp số cộng bắt đầu, không sai biệt lắm có mấy ngàn, cực kỳ to lớn. A, nha. Cũng chính là lúc này, một trận quạ đen tiếng kêu từ đằng xa truyền đến. Nghe được đạo này tiếng kêu, tại bộ lạc bên trong cự nhân cùng mảng người đều dừng động tắt lại. Một chút cự nhân hướng nơi xa nhìn lại, liền thấy được từng đội ngũ đang theo lấy bọn hắn vị trí tới gần. Thấy được có người tới, từng người cự nhân miệng trung lưu hạ nước bọt, mắt bên trong tràn đầy vẻ tham lam. Người, người, người. Đám cự nhân phát ra từng đạo gào thét, thanh thế chấn thiên. Cái khác mà người nghe vậy, mắt bên trong cũng tại có sáng sắc, cũng nhao nhao gọi hô lên. Người, người, người. Bọn hắn la hét, có một cỗ điên cuồng, để người nghe có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Đây chính là di tộc sao? Ngồi tại trên ghế mây Phúc Lương Sinh nhìn xem một màn này, ánh mắt lộ ra vẻ hứng thú, các ngươi có hay không đã giải phẫu bọn hắn cùng nhân loại khác nhau lại ở đâu? Nghe được lời nói của hắn, một bên người áo đen thấp giọng nói, những này di tộc tổ tiên, kỳ thật liền là nhân loại, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, cho nên biến thành bộ dáng này. Xách, vậy chúng ta thế giới này tương lai người, sẽ không phải cũng sẽ biến thành cái dạng này đi. Phúc Lương Sinh trên mặt toét ra miệng, nói, nếu quả như thật là như vậy, vậy thật là có ý tứ. Không phải. Người áo đen lắc đầu nói, bọn hắn sở dĩ biến thành bộ dáng này, là bởi vì. Nói đến đây, hắn có chút chần chờ. Muốn nói cái gì liền nói, ấp á ấp úng. Nhìn thấy hình dạng của hắn, Phúc Lương Sinh hừ lạnh một tiếng. Nghe được lời nói của hắn, người áo đen cười khổ một cái nói, ngươi biết à, người sống lại tại di tộc miệng bên trong, là được xưng là thần. Có nghe nói qua. Phúc Lương Sinh trên mặt mang lên mỉm cười, nói, có lẽ ta bại lộ thân phận của mình, bọn hắn sẽ quỳ lệ tại trước mặt của ta. Không phải. Người áo đen lắc đầu, nói, mặc dù nói, người sống lại bị bọn hắn xưng là thần, nhưng bọn hắn lại đối với người sống lại cũng không có cái gì lòng kính sợ, thậm chí đối với người sống lại vô cùng chán ghét. Bởi vì bọn hắn bây giờ tình trạng, cùng người sống lại thoát không ra quan hệ. Nói đến đây, hắn ngữ khí dừng lại, nói, bởi vì, bọn hắn liền là thần duệ, cũng chính là thế giới khác người sống lại hậu duệ. Phốc phốc. Phúc Lương Sinh nghe vậy, nở nụ cười, nói, chẳng lẽ ý của ngươi là, tương lai ta sinh nhi nữ, lại biến thành cái đồ chơi này. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt của hắn đã dần dần băng lạnh xuống. Đúng thế. Người áo đen túi đầu, nói, mặc dù nói sự thật rất khó đưa tin, nhưng xác thực là như vậy. Phúc Lương Sinh không còn cười, một đôi mắt trở nên thâm trầm. Lúc này, trong sân đám người cảm giác cổ lạnh siêu siêu, tựa hồ có một cây đao ngay tại trên cổ của mình chậm rãi cắt. Mà người áo đen cũng không dám nói gì, chỉ có thể kiên trì mang theo đám người hướng bên trong tiến lên. Tại trên đường này, một đám cự nhân quay chung quanh tại chúng quanh bọn hắn, lộ ra thèm nhỏ dãi thân sắc. Phảng phất lúc này cái này đoàn người, là chân tu mỹ vị đồng dạng. Bọn hắn không ngừng hô to lấy người cái này phát âm, tựa như cử hành cái gì quỷ dị nghi thức đồng dạng. Phúc Lương Sinh một đôi mắt tại những người khổng lồ này cùng mà người lảo qua, mắt bên trong chỗ sâu, có một cỗ nồng đậm vẻ chán ghét. Mà cũng chính là lúc này, hắn dừng một chút, nhìn về phía nơi xa, đột nhiên nở nụ cười. Hắn liền từ trên ghế mây nhảy xuống tới, nhìn về phía một bên người áo đen nói, lão bằng hữu của ta tới, ta đi gặp bọn họ một chút. Được rồi, sứ giả tiên sinh, chúc ngài đi chơi vui vẻ. Người áo đen nghe vậy, hít mạnh một hơi, lộ ra nụ cười, nói. Phúc Lương Sinh gật gật đầu, sau đó liền từ cái hông của mình lấy xuống một thanh tạo hình tinh mỹ súng ngắn, khóe miệng lộ ra mà nụ cười dữ tợn. Cũng liền lúc này, có cự nhân cùng mảng người tựa hồ đối với Phúc Lương Sinh rời đi đội ngũ có chút không hiểu, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Phúc Lương Sinh đi tới. Phúc Lương Sinh không có phản ứng đối phương, chỉ là chậm rãi tiếp tục tiến lên, thần sắc lãnh đạo. Giống. Đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến một đạo tiếng gào rung trời. Theo đạo này tiếng gầm gừ, cản đường cự nhân cùng mảng người lập tức đình chỉ động tác, cho Phúc Lương Sinh nhường đường ra. "Tốt, đi thôi." Người áo đen mắt bên trong có chút ý cười, trong tay làm cái động tác tay, ca ngợi cứu rồi nữ thần. "Ca ngợi cứu rồi nữ thần." Những người khác cùng nhiệt hô lớn nói. Đó lấy, người áo đen liền dẫn đám người hướng bộ lạc bên trong đi đến. Mà đổi thành một bên, một trận tiếng súng ở phía xa vang lên. "Đội trưởng, là mãng cấp người sống lại." Mang theo hai chòm râu người thanh niên nhìn xem đối diện đi tới người đối với đạn không tránh không tránh, mắt bên trong con ngươi có chút co vào. Nói đúng ra, cái này người là cảm giác hình mãng cấp người sống lại, tại loại này người sống lại trong tay, chúng ta ngoại trừ đối kháng chính diện, liền không có lựa chọn khác. Một bên một người trung niên nữ nhân trầm giọng nói ra. "Tất cả mọi người, đem đạn đổi thành đặc chất đạn xuyên giáp." Nam Thụy trầm giọng nói ra. "Đúng." Mọi người cùng âm thanh đáp. "Ôi ôi ôi, con kiến nhỏ bắt đầu phản kháng." Cũng đúng vào lúc này, Phúc Lương Sinh đột nhiên nở nụ cười, giơ tay lên súng. "Phanh phanh phanh." liên tục 3 phát đánh ra. Trong nháy mắt, 16 người đội ngũ bên trong, hai đầu người đầu bị xỏ xuyên, một người bị đánh xuyên cổ, mắt thấy là không sống được. Cái này Phúc Lương Sinh là một tên cực mạnh thần thương thủ, mà cũng chính là lúc này, một đạo tiếng súng từ đằng xa truyền đến, đánh vào Phúc Lương Sinh trên đầu. Thảo, còn có một cái. Phúc Lương Sinh sờ lên trán của mình, quay đầu nhìn về phía nơi xa, mặt lộ vẻ dữ tợn, tiếp lấy cười lạnh, tiếp tục giơ súng truy sát còn lại Đồ Long Bộ thành viên. Kế tiếp, trên người hắn mặc dù bị xuyên giáp đạn kích thương, nhưng lại chỉ là rất nhỏ chảy ra mà thôi, cũng không có tạo thành chân chính tổn thương. Thậm chí trên người hắn một chút vết thương, không đến bao lâu liền biến mất. Đồ Long Bộ thành viên, căn bản là không có cách cho Phúc Lương Sinh tạo thành càng nhiều tổn thương. Tô Bạch đứng ở đằng xa, đem khẩu súng thu hồi, chau mày. Vừa mới một súng kia là hắn mở, chỉ là một phát súng này, cũng không có ảnh hưởng đến Phúc Lương Sinh muốn giết Đồ Long Bộ quyết tâm. Tô Bạch cũng không nghĩ tới, Đồ Long Bộ như vậy dòng chống khua chiến tới, vậy mà vừa xuất hiện liền bị người đè lên đánh. Mà hắn càng là không nghĩ tới, ở chỗ này vậy mà lại đụng phải người sống lại cùng cứu rỗi giáo hội người. Tô Bạch nhìn thoáng qua ngay tại nhanh chóng rút lui Đồ Long Bộ thành viên, dừng một chút, đi theo. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức bộ kệ mẩn đẹp thời thơ ấu. Chương 241, điên cuồng bắn nhau. Phanh phanh phanh. Tiếng súng liên tiếp tại rừng rậm bên trong vang lên. Phúc Lương Sinh súng ngắn tiếng súng phi thường có đặc điểm, tiếng súng phi thường đột ngột, tựa như là thủ pháo đồng dạng. Hắn thanh này súng ngắn là một thanh súng lục cổ quay, đồng thời, loại này đạn súng ngắn vô cùng ít ỏi, mỗi lần chỉ có thể chứa 4 phát đạn. Nhưng, liền là loại này mỗi lần chỉ có thể mở 4 súng đạn, lại đem một cái Đồ Long đội ngũ đè ép không ngóc đầu lên được. Bởi vì Phúc Lương Sinh thuật bắn súng quá chuẩn, cơ hồ mỗi một súng đều có thể đem người kích thương, thậm chí đánh giết. Mà lại, Phúc Lương Sinh súng ngắn rõ ràng là đặc chế. Dù là chống đạn mũ giáp, cũng rất khó gánh vác được hắn một phát súng. Đây là nghiêng về một bên đồ sát. Tô Bạch theo ở phía sau, chau mày. Mặc dù hắn biết Đồ Long Bộ khả năng bị đè lên đánh, nhưng là không nghĩ tới, Đồ Long Bộ thành viên vậy mà lại bị đánh cho thảm như vậy. Loại cảnh tượng này đã không phải là Đồ Long Bộ yếu vấn đề, mà càng giống là một cái chuyên môn nhằm vào Đồ Long Bộ cái bẫy. Rốt cuộc, Đồ Long Bộ lần này đội ngũ người ít như vậy nhiệm vụ khẳng định là lấy ẩn ngấp làm chủ. Tốt nhất là không cùng địch nhân cứng đối cứng. Vấn đề này thật trùng hợp. Vừa vặn địch nhân là cảm giác hệ người sống lại, vừa vặn địch nhân lại cảm giác được bọn hắn. Tô Bạch tin tưởng, nếu như là hệ khác người sống lại, Đồ Long Bộ cái đội ngũ này tuyệt đối sẽ không bị ép tới thảm như vậy. Tô Bạch nhìn phía xa tên kia người sống lại. Đạo kia thân hình chính nhanh chóng tại rừng rậm bên trong di động, trong tay súng ngắn liên tục xạ kích. Tô Bạch cảm thấy, mình có cần phải cứu Đồ Long Bộ người. Bây giờ hắn cùng cứu rỗi giáo hội đã là không chết không thôi quan hệ, mà Đồ Long Bộ lại cùng đối phương đối địch. Địch nhân của địch nhân chính là mình bằng hữu. Cứu Đồ Long Bộ những người này, liền là trợ giúp chính mình. Nghĩ tới đây, Tô Bạch giơ tay lên súng, tiếp tục hướng phía tên kia người sống lại thiết kế. Phanh phanh phanh. Đạn liên tục bị đánh ra. Chỉ là lần này, Tô Bạch chiến lược phát sinh cải biến. Hắn muốn đánh, không còn là Phúc Lương Sinh, mà là liền Phúc Lương Sinh súng trong tay. Làm mang cấp người sống lại, súng ngắn đánh vào Phúc Lương Sinh trên thân, cơ hồ là không có chỗ nào dùng. Cho nên, bắn súng so đánh người tốt. Bởi vì bắn súng, có thể phế bỏ Phúc Lương Sinh viễn trình chiến lực. Chỉ là, khi hắn liên tục xạ kích thời điểm, Phúc Lương Sinh đột nhiên giơ tay một cái, đem khẩu súng biến đổi vị trí. Súng ngắn trong nháy mắt nổ súng. Ầm. Một viên đạn trong nháy mắt hướng phía Tô Bạch kích phát mà đến. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Bạch dừng bước. Đạn bắn vào trước mặt hắn trên cây cối, đem cây cối trực tiếp xuyên qua. Tô Bạch sắc mặt hơi có chút biến hóa. Hắn không nghĩ tới, cái kia người lại có thể sớm cảm ứng được hắn nổ súng, đồng thời trong thời gian ngắn lại có thể tổ chức phản kích. Lấy vừa mới đạn kia vị trí, nếu không phải hắn trong lòng sinh ra cảnh giác, sợ là sẽ phải bị viên kia đạn cho nổ đầu. Cùng lúc đó, tại cái này trong nháy mắt, Tô Bạch quyết tâm trong lòng, đem 20 điểm không điểm thuộc tính, trực tiếp chồng chất tại cảm giác điểm thuộc tính bên trên. Trong nháy mắt, cảm giác điểm thuộc tính liền từ 38 điểm thuộc tính gia tăng đến 58 điểm thuộc tính. Bắn súng chiến, cảm giác thuộc tính phi thường trọng yếu. Đó lấy, Tô Bạch tiếp tục xem hướng về phía xa xa Phúc Lương Sinh, mắt bên trong bắn ra sát ý. Phốc phốc. Phúc Lương Sinh nhìn thấy mình một phát súng thất bại, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền thổi phù một tiếng nở nụ cười, nguyên lai là đồng loại a. Đó lấy, hắn lại từ cái hông của mình lấy ra một thanh khảm nạm lấy lam tâm phách hoàng kim đệ dệt EA lệ ra, hướng phía Tô Bạch bắt đầu điên cuồng xạ kích. Phanh phanh phanh. Tiếng súng liên tục không ngừng. Rõ ràng hai thanh thương, trừ bỏ trước đó đánh hụt một viên đạn, hết thể cũng chính là 10 phát đạn, lại đánh ra mưa bom báo đạn cảm giác. Bởi vì, tại cái này 10 phát đạn, không có một phát là không nguy hiểm đến tính mạng. Một bên khác, Tô Bạch con mắt hiện ra tơ máu, trong lòng báo động mọc thành bụi, không ngừng tại nguyên chỗ lăn lộn, lên nhảy, tránh né lấy mỗi một viên đạn xạ kích. Nhưng mà, mặc dù hắn nhanh nhẹn kinh người, đồng thời có siêu cảm giác con người năng lực, nhưng hắn y nguyên tránh né những viên đạn này y nguyên 10 phần miễn cưỡng. Tại tránh né quá trình bên trong, một viên đệ dệt EA lệ đạn xuyên qua Tô Bạch chân cơ bắp, lộ ra một vòng huyết dịch, mà bị đánh xuyên bắp chân, Tô Bạch thần sắc ý nguyên như thường. Đây là hắn đã sớm dự liệu được kết quả, cũng là muốn mạng sống nhất định phải nỗ lực giá phải trả. Đúng vào lúc này, nơi xa một trận tiếng súng vang lên, tinh mịn đạn hướng phía Phúc Lương Sinh bao trùm. Lại là Đồ Long Bộ người ra tay rồi. mà Đồ Long bộ người, mục tiêu cũng phi thường minh xác, cũng là Phúc Lương Sinh hai tay súng. Tô Bạch có thể nghĩ tới sự tình, Đồ Long bộ tiểu đội tự nhiên cũng nghĩ đến. Chỉ là, bởi vì mới Phúc Lương Sinh thế công quá ác, bọn hắn căn bản là không có cách tạo thành hữu hiệu thế công. Nhưng cũng chính là tại Đồ Long bộ tiểu đội thời điểm nổ súng, Phúc Lương Sinh trước đó đã xoay người qua, đem song súng giấu ở trước người của mình. Đạn trong nháy mắt đánh vào trên người hắn. Hắn cảm giác phương diện năng lực tuyệt đối đạt đến không phải người trình độ. Tại người khác thời điểm nổ súng, hắn liền sớm cảm giác được người chung quanh động tác. Phanh phanh phanh. Mà cũng đúng vào lúc này, Tô Bạch ánh mắt lộ ra một tia quỷ dị. Trong tay đột nhiên nổ súng, hướng phía Phúc Lương Sinh trong tay song súng đánh tới. Phúc Lương Sinh muốn đem súng giấu, nhưng là hắn có chút có động tác, liền trong nháy mắt bị khóa định, lại có cái khác đạn hướng phía súng lục của hắn đánh tới. Ở thời điểm này, Phúc Lương Sinh thậm chí cảm giác mình bị một cái lưới cho bao phủ đồng dạng. Tựa hồ có một loại lực lượng quỷ dị, dự đoán được hắn mỗi một lần động tác. Dù là hắn hết sức trốn tránh, ý nguyên không cách nào tránh né cái loại cảm giác này. Mà cái này là trong nháy mắt phát sinh sự tình. Tránh né mấy lần về sau, Phúc Lương Sinh rốt cục không cách nào lại né. Một viên đạn đánh vào cái kia thanh đặc chất súng lục cổ quay lên, khẩu súng quản đánh lom luôn xuống dưới, biến thành sắt vụn. Thật đúng là có ý tứ a. Phúc Lương Sinh khỏe miệng toát ra, lộ ra làm người ta sợ hãi nụ cười, con mắt thâm trầm nhìn về phía Tô Bạch phương hướng, nắm tay bên trong súng lục ném đi, cho Hoàng Kim Đệ dẹt ẻ ạ lệ lắp đặt đạn. Sau đó, hắn đột nhiên quay người hướng Đồ Long bộ tiểu đội vị trí đánh mấy phát, đem Đồ Long bộ tiểu đội ép tới không ngóc đầu lên được. Đó lấy, Phúc Lương Sinh thân hình khẽ động, liền hướng phía Tô Bạch vị trí đánh tới. Đến a. Đồng loại. Hôm nay chúng ta liền chơi thông khoái. Phúc Lương Sinh vui sướng cười, một đôi mắt tràn đầy điên cuồng. Một bên khác, Đồ Long bộ người đang núp ở một chỗ ngóc ngách bên trong, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Vương Bình Thịnh, Đàm Quan Ngọc, Tiêu Thiên Thiến, Tả Vị Trí, Cam Kiến Minh, Khúc Chết Ngạn chết rồi. Trung niên nữ nhân cắn răng hướng phía Nam Thủy nói: "Hiện tại chúng ta nhất định phải cho người thần bí kia chi viện, nếu không, đằng sau gặp nạn chính là chúng ta." Sở Hồng Nguyệt tái nhợt nghiêm mặt nói. Lúc này, vai của nàng đã bị kích thương. Vừa mới nếu như không phải Phúc Lương Sinh chỉ là nghĩ áp chế bọn hắn năng lực chiến đấu, đồng thời tăng thêm nàng tránh được kịp lúc, trái tim của nàng đã bị đánh trúng. Hiện tại không được. Nam Thụy sắc mặt kiên định, nói, hiện tại có cái này mãng cấp người sống lại ngăn tại phía trước, chúng ta căn bản không có phản kích năng lực. Hiện tại chúng ta nhất định phải sử dụng dự bị phương án mới được, nếu không, sợ rằng chúng ta sẽ cùng đối phương đối đầu, cũng không có chút nào phần thắng. Đội trưởng. Một bên những người khác sắc mặt đều có chút biến hóa. Hiện tại các ngươi hộ vệ an toàn của ta, ta gọi ngay bây giờ cấp A dược thể. Nam Thụy nhìn về phía mấy người, sắc mặt nghiêm túc, sau đó từ trong túi đeo lưng của mình, đem một cái hộp từ bên trong lấy ra ngoài. Đó lấy, hắn đem hộp mở ra. Tại hộp bên trong, chứa một cây đổ đầy dược liệu bột phân ống nghiệm, cùng một cái chứa vi lượng huyết dịch cỡ nhỏ ống trích. Nam Thụy mở hộp ra về sau, liền từ bên trong lấy ra ống nghiệm. Sau đó, Nam Thụy liền bắt đầu dùng đao tại trên cánh tay mình cắt một đao, đem mình huyết dịch nhỏ vào ống nghiệm bên trong. Một bên mọi người sắc mặt hơi có chút không dễ nhìn. Bọn hắn biết mình đội trưởng là đang làm gì. Đây là ngay tại chuẩn bị tấn cấp phá linh năng giả. Nhưng là, tấn thăng như thế nào dễ dàng như vậy? Mỗi lần tấn thăng, trên thân đều sẽ cảm nhận được không có gì sánh kịp thống khổ. Tỷ lệ tử vong cực cao. Cho nên, dù là một chút linh năng giả đến tấn thăng thời cơ, đều không nhất định chọn tấn thăng. Bởi vì tấn thăng, liền là tại trước quỷ môn quan sông tới một lần. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc. Chương 242, quen thuộc. Tô Bạch thân hình nhanh chóng giữa khu rừng lan lộn. Tại phía sau của hắn, Phúc Lương Sinh điên cuồng tiếng cười không ngừng truyền đến, giống như ác quỷ kêu khóc. Tiếng súng liên tiếp vang lên. Nhưng mà, Phúc Lương Sinh đạn cũng sẽ ở trong gang tấc bị Tô Bạch trốn tránh rơi vào không trung. Tại dọc theo con đường này, Tô Bạch cùng Phúc Lương Sinh cũng gặp phải một chút cự nhân cùng mà người. Tô Bạch cũng không có phản ứng những người khổng lồ này, mà người. Nhưng Phúc Lương Sinh thì trực tiếp đem những này người cự nhân cùng mà người đánh chết. Mà cái này cũng biểu thị Phúc Lương Sinh càng ngày càng không có kiên nhẫn. Tô Bạch chạy ở phía trước, thần sắc bình tĩnh, màu đỏ thâm vặn vẹo dưới mặt nạ con mắt có một vòng vẻ điên cuồng. Hắn đã đối Phúc Lương Sinh ra tay, vậy dĩ nhiên không phải là vì chạy trối chết. Hắn mục đích liền là đem Phúc Lương Sinh giết. Chỉ bất quá, Phúc Lương Sinh có chút khó giải quyết mà thôi. Kỳ thật, giống Phúc Lương Sinh dạng này người sống lại, viễn trình tránh né là phi thường bị động. Bởi vì Phúc Lương Sinh liền là một cái phi thường am hiểu cự ly xa tác chiến người sống lại. Nếu như muốn giết đối phương, chỉ có cận chiến, dùng ma sát giết đối phương mới được. Nhưng muốn tới gần Phúc Lương Sinh, lại hết sức khó. Bởi vì càng đến gần Phúc Lương Sinh, tự thân liền càng rõ ràng, bị bắn trúng tỷ lệ lại càng lớn. Nếu như là cái khác tay súng, có lẽ có thể liều mạng thụ thương có thể tới gần đối phương. Nhưng Phúc Lương Sinh dạng này tay súng, lại không được. Bởi vì Phúc Lương Sinh súng, vô cùng chí mạng. Cho nên, nhất định phải chờ đợi thời cơ mới được. Nhớ tới ở đây, Tô Bạch tốc độ dần dần giảm bớt đến. Phanh phanh phanh. Liên tiếp tiếng súng vang lên. Tô Bạch nhanh chóng tại đất tuyết xoay chuyển xê dịch, căn cứ cảm giác của mình, tránh né lấy đạn. Lúc này, hắn đã đem dã thú cảm giác, cùng cảm giác phát huy đến cực hạn. Đạn trong nháy mắt rơi vào không trung. Ha ha ha. Đằng sau xạ kích Phúc Lương Sinh nhịn không được bật cười. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được như thế khó giải quyết đối thủ. Lúc trước, hắn còn chưa từng có bắn không trúng địa qua nhiều lần như vậy. Lúc này, Phúc Lương Sinh thậm chí cảm giác mình thành một cái vừa học bắn súng thái điểu. Mà càng như vậy, hắn liền càng hưng phấn. Bởi vì dạng này, hắn mới có thể cảm nhận được khuyết điểm của mình, mới có thể đem thuật bắn súng của mình tiến thêm một bước. Đó lấy, Phúc Lương Sinh từ bên hông mình lấy ra một cái hộp đạn, chuẩn bị cho súng lục của mình thay đạn. Đúng vào lúc này, xa xa Tô Bạch đột nhiên trở tay nổ súng, hướng phía Phúc Lương Sinh vị trí đánh tới. Trong nháy mắt, Phúc Lương Sinh lại có trước đó loại kia bị một cô vô hình lưới cho bao phủ cảm giác. Phản phất mình mỗi một cái động tác đều bị dự đoán đồng dạng. Nhưng lúc này, Phúc Lương Sinh đã có kinh nghiệm, thân thể cấp tốc quận rút, bảo hộ lấy súng ngắn, để đạn bắn vào hắn trên người mình. Đạn đánh trúng hắn thân thể, tựa như là đánh vào trên vách tường đồng dạng, chỉ là xuất hiện một chút rất nhỏ vết thương mà thôi. Phúc Lương Sinh tránh né đạn, trong lòng nở nụ cười lạnh. Nói đến, cái kia người tựa hồ có dự đoán năng lực, nhưng là, thuật bắn súng lại vô cùng bình thường. Căn bản là không có cách như hắn đồng dạng, chính xác bắn trúng mục tiêu. Nếu không, hắn bây giờ súng ngắn đã bị đối phương đánh phế đi. Nhưng rất nhanh, Phúc Lương Sinh sắc mặt cũng có chút biến hóa. Bởi vì hắn cảm giác được, đối phương tại thời điểm nổ súng, thân thể đã nhanh nhanh tiếp cận. Trước đó còn có hơn 60m, bây giờ đã tiếp cận 20m. Đồng thời, còn tại nhanh chóng tiếp cận. Mặc dù nói, Phúc Lương Sinh không biết Tô Bạch là từ đâu tới lực lượng muốn cùng mình một cái mãng cấp người sống lại chơi cận chiến. Nhưng là hắn bản năng cảm thấy, cái này tuyệt đối không là một chuyện tốt. Nghĩ đến cái này, Phúc Lương Sinh ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, lộ ra ngay trên cổ tay một cây màu đen dẹp da gân. Đó lấy, hắn đem một viên đạn dùng dẹp da gân bao khỏa, kéo lên một cái dẹp da gân ná cao su. Lập tức, một viên đạn lấy không thua tại súng bắn tốc độ hướng phía Tô Bạch kích xạ mà đến. Tại viên này đạn tiến đến chi cảnh, Tô Bạch lập tức cảm giác mi tâm một trận nhói nhói, giống như là bị thứ gì chỉ vào mi tâm đồng dạng. Trong nháy mắt, trên mặt của hắn nhanh chóng bao khỏa một tầng màu đen kim loại vật chất. Ầm. Đạn bắn vào Tô Bạch trên trán. Đạn rất nhanh liền bị bắn ra. Nhưng Tô Bạch động tác cũng bởi vì viên này đạn, sinh ra một lát dừng lại. Mà cái này dừng lại, đã đầy đủ để Phúc Lương Sinh cũng nhanh chóng hoàn thành đổi đạn. Đó lấy, Phúc Lương Sinh giơ tay lên súng, chỉ hướng Tô Bạch. Ầm. Chỉ là, tại cái này trong chớp mắt, Tô Bạch súng lục trong tay lại lần nữa phát xạ. Một viên đạn trực tiếp đánh vào đệ dẹt e ạ lệ bên trên, đem đệ dẹt e ạ lệ trực tiếp đánh thành sát vụn. Nguyên lai, Tô Bạch tại tiến công trước đó, liền đã dùng dã thú cảm giác bao phủ Phúc Lương Sinh, đã sớm chú ý tới đối phương chỗ cổ tay dẹp ra gần. Cho nên, trong lòng đã sớm có phòng bị. Đây cũng là vì cái gì, ma sắc sẽ nhanh như vậy phòng ngự nguyên nhân. Mà hắn lần này mục tiêu, cũng không phải một lần kiến công, đem Phúc Lương Sinh đánh phế. Mục tiêu của hắn, cho tới bây giờ đều là Phúc Lương Sinh trong tay duy nhất súng ngắn. Mặc dù nói, hắn tại 60m phạm vi bên trong, thuật bắn súng không được. Nhưng 20m trong vòng, súng ngắn chỉ đâu đánh đó vẫn là có thể. Có trung cấp đường cong dự đoán năng lực, Tô Bạch hoàn toàn có thể dự đoán được Phúc Lương Sinh súng ngắn bước kế tiếp sẽ xuất hiện ở nơi nào. Đồng thời dùng đạn khẩu súng đánh phế đi. Phúc Lương Sinh giật mình, không thể tin nhìn xem trong tay bị đánh phế súng ngắn. Hắn không nghĩ tới, trong thời gian thật ngắn, con mồi cùng thợ săn vị trí liền sẽ phát sinh biến ảo. Nhưng hắn sửng sốt liền, Tô Bạch lại cũng không, trong tay hắn xuất hiện một vòng hàn mang, trực tiếp đem Phúc Lương Sinh tay cho chặt đứt. Một cái tay cụt hướng phía nơi xa rơi đập. A! Phúc Lương Sinh hét thảm một tiếng, che lấy cánh tay của mình chỗ đứt, đau đến tại nguyên chỗ lăn lộn. Hắn dùng đến một đôi ánh mắt không thể tin nhìn chằm chằm Tô Bạch, ngươi làm sao có thể làm bị thương ta? Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy người sống lại. Không chỉ có cảm giác siêu cường năng lực, còn có thể biến hình kim loại. Mà lại, kia biến hình kim loại, thậm chí còn có thể chặt đứt cánh tay của hắn. Những năng lực này, quá mức quỷ dị, cũng quá khắc chế hắn. Tô Bạch nhìn xem Phúc Lương Sinh, cũng không nói nhảm, một bước lần nữa hướng về phía trước, trường đao mang theo hàn mang. Cùng lúc đó, trên mặt hắn kim loại núp đích, rơi vào trên tay hắn phi thường đơn bạc trên lưỡi đao, sau đó chặt chẽ kết hợp, tạo thành một thanh càng dài càng rắn chắc trường đao. Nhưng mà, cũng chính là tích tắc này, Phúc Lương Sinh đã nhanh nhanh đứng lên, hướng phía nơi xa chạy trốn. Các ngươi chết đi, chúng ta lang của người, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Phúc Lương Sinh ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Tô Bạch, gào thét một tiếng. Lang của người. Tô Bạch nghe vậy, đột nhiên nở nụ cười. Nguyên lai, đối phương là lang của người. Nhưng là, liền xem như lang của người thì thế nào? Lang của người, hắn lại không phải là không có giết qua. Đó lấy, Tô Bạch thân hình nhanh chóng tung bay, lấy so trước đó chạy trốn lúc, càng nhanh mấy phần tốc độ, hướng phía Phúc Lương Sinh đánh tới. Mấy đạo ánh đao lướt qua, Phúc Lương Sinh lập tức ngã xuống trên mặt tuyết, tứ chi đã bị cắt đứt. Phúc Lương Sinh chật vật nhìn xem mình quanh thân, nhìn xem mình bị trẻ thành nhân côn bộ dáng. Hắn trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác quen thuộc. Truyền thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức bộ kệ mẩn đẹp thời thơ ấu. Chương 243, sáng sắc. Hai ngày này tuyết rơi đến có chút lớn. Người một cước đạp xuống đi, cơ hồ đạt đến đầu gối vị trí. Vân Mộng Trạch bởi vì trận này tuyết lớn, đã thành một mảnh trắng xóa, lộ ra cực kỳ trắng lệ, cùng tái nhợt. Mà tại Vân Mộng Trạch một chỗ, tuyết lớn bị máu tươi nhiễm đỏ, cho cái này tái nhợt cảnh sắc, nhiều một vòng sáng sắc. Phúc Lương Sinh nằm tại tuyết bên trong, ngực kịch liệt chập trùng, miệng bên trong phát ra nặng nề thở dốc. Hắn nhìn xem hình dạng của mình, đột nhiên nhớ tới cảnh tượng trước mắt vì cái gì quen thuộc như vậy. Tại đoạn thời gian trước, hắn mới vừa vặn nhìn qua mình một cái đồng bạn tử vong lúc ảnh chụp. Tại trong tấm hình kia, mình cái kia đồng bạn cũng là cùng mình bây giờ bộ dáng đồng dạng. Hai tay hai chân đều bị chặt xuống, cũng là bị trẻ thành nhân côn. Phúc Lương Sinh một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tô Bạch, cắn răng, Cao Tường là ngươi giết. Nghe được lời nói của hắn, Tô Bạch có chút ngoài ý muốn, khi mắt, nguyên lai ngươi là Thi Thiên Tiên Thủ hạ sói. Giờ này khắc này, hắn lập tức liền đoán được thân phận của đối phương. Chỉ là hắn trong lòng có chút ngoài ý muốn, sự tình vậy mà trùng hợp như vậy. Lang quần nhiều như vậy, hắn vậy mà cùng Thi Thiên Tiên Lang quần lần nữa chạm mặt. Đầu sói đang tìm ngươi. Phúc Lương Sinh thở sâu, ngươi bây giờ tốt nhất buông tha ta, nếu không, chúng ta chi này lang quần, nhất định sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Nói đến đây, hắn ngữ khí dừng lại, nói, nhưng nếu như ngươi thả qua ta, ta có thể tại đầu sói nơi nào cho ngươi văn mài, thậm chí để ngươi gia nhập lang quần, cũng không phải là không được. Nói đến phần sau, ngữ khí của hắn phi thường hòa hoãn, phản phất bị Tô Bạch chặt xuống tay chân không phải hắn đồng dạng. Nhìn xem Phúc Lương Sinh thần sắc, Tô Bạch nói, ta đem ngươi tay chân chặt đứt, ngươi không hận ta sao? Tài nghệ không bằng người mà thôi. Phúc Lương Sinh nết miệng cười một tiếng, nói, đây là vấn đề của chính ta, mà lại để cho ta chuyển sinh một lần, ta cái này tứ chi chẳng phải trở về rồi sao? Nghe được hắn nói như vậy, Tô Bạch nở nụ cười, một đôi mắt lộ ra lanh sắc, thanh âm yếu ớt, hiện ra hàn ý, nói, tài nghệ không bằng người, liền muốn nỗ lực tài nghệ không bằng người giá phải trả. Ta và ngươi sinh tử tương bác, ngươi chỉ cần nói một tiếng nhận thua, sự tình liền đi qua, vậy ngươi nỗ lực giá phải trả khó tránh khỏi có chút quá nhỏ. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Chẳng lẽ muốn giết ta? Phúc Lương Sinh mặt lộ vẻ trào phúng, cười nhạo nói, ngươi phải biết, ta là mãng cấp người sống lại, ngươi căn bản là không có cách trực tiếp giết chết ta. Dựa theo những cái kia di tộc thuyết pháp, ta chính là thần, ta là bất tử. Đúng, ta chính là muốn giết ngươi. Nhưng cũng là lúc này, Tô Bạch đột nhiên lạnh giọng nói. Nghe được lời nói của hắn, Phúc Lương Sinh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta không chỉ muốn giết ngươi, ta còn muốn cho ngươi không cách nào chuyển sinh, vinh thế không được phục sinh. Thanh thanh một đống hư thối bùn đất. Tô Bạch nhìn xem Phúc Lương Sinh, khoe miệng liếc lên, thanh âm bên trong có một cỗ điên cuồng. Tại cuộc chiến đấu này bên trong, hắn đã cảm giác mình máu đã bốc cháy lên, để hắn trong lòng sinh ra điên cuồng giết chóc dục vọng. Nếu như không giết cái này người, Tô Bạch cảm thấy mình tuyệt đối ngủ không được một cái tốt cảm giác. Phúc Lương Sinh mặt lộ vẻ trào phúng, còn muốn nói gì nữa? Nhưng lúc này, Tô Bạch đã từ linh tính không gian bên trong lấy ra một cái hoàng kim cái dương. Hắn đem hoàng kim cái dương đặt ở tuyết lên, nhìn về phía Phúc Lương Sinh. Mà lúc này Phúc Lương Sinh nhìn thấy cái này hoàng kim cái dương trong nháy mắt, lông tơ liền dựng đứng lên, thấy lạnh cả người, từ hắn tâm bên trong sinh ra, tràn ngập tứ chi. Lúc này, hắn nói không ra bất kỳ nói ra tới, bởi vì hắn thấy được tử vong. Trước đó, Phúc Lương Sinh sở dĩ dám cùng Tô Bạch kêu gạo, cũng là bởi vì hắn là mãng cấp người sống lại, có thể hoàn thành chuyển sinh, cho nên hắn đối với Tô Bạch không có một tơ một hào sợ hãi. Đối phó Đồ Long Bộ tiểu đội thời điểm, cũng không có sợ chút nào, bởi vì hắn biết mình sẽ không chết. Dù là Đồ Long Bộ người thực lực mạnh phi thường, có thể giết hắn, vậy thì thế nào? Hắn là bất tử, còn có thể phục sinh. Mà lúc này, Phúc Lương Sinh lại thật sự rõ ràng thấy được tử vong. Trước kia hắn biết, ở cái thế giới này, có một loại đồ vật có thể giết chết người sống lại. Vật kia, gọi là phong ấn vật, là nhân loại đối phó người sống lại thủ đoạn. Mà phong ấn vật, vừa vặn là cần hoàng kim đến chứa. Cho nên hiện tại, Phúc Lương Sinh nhìn thấy hoàng kim cái dương thời điểm, sợ hãi. Hạ thân của hắn trong nháy mắt ướt đẫm. Phúc Lương Sinh khuôn mặt dần dần vặn mèo, nước mắt nước mũi đều chảy ra, con mắt nhìn chòng chọc vào hoàng kim cái dương. Giờ này khắc này, có rất ít người sẽ đem mới cái kia giống như quý công tử, giết người như ngoé nam nhân, cùng cái này khóc ròng ròng nam nhân liên tưởng. Mà tại hắn nhìn chăm chú bên trong, Tô Bạch mở ra hoàng kim cái dương. Theo hoàng kim mở dương ra, thiên địa trở nên âm trầm. Lúc này, tuyết trắng cũng tựa hồ biến thành màu xám. Chỉ bất quá, cũng không phải là tuyết trắng mình biến thành màu xám, mà là tại sơn dương giác có khả năng ảnh hưởng lĩnh vực loại, tất cả động vật đều sẽ cảm giác giữa thiên địa tất cả mọi thứ đã mất đi sắc thái, đắp lên một lớp bụi sắc. Cùng lúc đó, một cỗ giết chóc dục vọng, lấy hoàng kim cái dương làm trung tâm, hướng bốn phía bắt đầu tràn ngập. Trong nháy mắt, phụ cận cấm địa dã thú bắt đầu chém giết. Một chút trước đó có chút dịu dàng ngoan ngoãn cấm địa hiệu sao, trở nên táo bạo, bắt đầu đối phụ cận dã thú bắt đầu xé cắn. Rắn cắn long, nhãn kính vương xà, chu sơn rắn hổ mang những độc xà này cũng điên rồi, nhìn thấy động vật liền cắn, thậm chí đuổi theo dã thú liền cắn. Mà tại cái này hắn bên trong có một cái dị loại. Phúc Lương Sinh ngay tại trốn, thân thể của hắn giống như sâu gióm đồng dạng, hướng mặt ngoài bỏ đi. Mặc dù nói lúc này hắn tâm bên trong đã tràn đầy giết chóc dục vọng, nhưng là cái này sẽ chỉ để hắn càng thêm sợ hãi, mà không phải hưng phấn. Hắn biết bây giờ chuyện xấu nhất phát sinh, kia thật là phong ấn vật, hắn thật sẽ chết ở chỗ này. Buông tha ta, đừng có giết ta. Phúc Lương Sinh lúc này ý thức đã mơ hồ, miệng bên trong phát ra nỉ non âm thanh, thân thể nhanh chóng ra bên ngoài bò. Mà cũng chính là lúc này, một dãy gai nhọn truy đột nhiên đâm trúng đầu của hắn, đem hắn đầu hung hăng đâm trên mặt đất. Nhưng mà đầu lâu bị xuyên thủng, Phúc Lương Sinh vẫn không có chết, toàn thân run rẩy, một đôi mắt giữ lại huyết lệ. Không muốn, đừng có giết ta. Miệng của hắn bên trong ý nguyên phát ra nỉ non âm thanh, từng cây gai nhọn chậm rãi từ trên đầu hắn đâm ra, đem hắn đầu biến thành một cái tổ ong vỏ vẽ. Cảm giác phụ cận có một người vừa mới tử vong, tính danh Phúc Lương Sinh, thu hoạch được thuộc tính đặc biệt điểm, giã ngoại sinh tồn kỹ xảo 1. Tô Bạch cảm giác được Phúc Lương Sinh chết đi, đem sừng dê truy bên trên sơn dương giác lấy xuống, bỏ vào hoàng kim dương bên trong, đem hoàng kim cái dương đóng lại. Theo hoàng kim cái dương đóng lại, bốn phía cảnh vật lại bắt đầu khôi phục dáng dấp ban đầu. Đối với Phúc Lương Sinh cầu xin tha thứ, Tô Bạch trong lòng một điểm đồng tình tâm đều không có. Người này là địch nhân của hắn, hơn nữa còn là một cái xem nhân mạng như cỏ rác người. Phúc Lương Sinh không muốn chết, những cái kia bị Phúc Lương Sinh giết chết người, càng thêm không muốn chết. Đó lấy, Tô Bạch thân hình dừng lại, quay đầu nhìn về phía nơi xa. Sau đó hắn đem hoàng kim cái dương thu hồi, hướng phía rừng rậm bên trong phóng đi, biến mất không thấy gì nữa. Mà cũng chính là hắn biến mất thời điểm, một cỗ khí tức cực kỳ mạnh lập tức xuất hiện. Chỉ chốc lát, từng đội ngũ nhanh chóng từ rừng rậm bên trong chạy ra. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức bộ kệ mẩn đẹp thời thơ ấu. Chương 244, Phúc Lương Sinh. Phanh phanh phanh. Liên tiếp súng ngắn xạ kích đều đánh trúng hồng tâm. Tốt, tốt, tốt. Trung quanh truyền đến một trận nhảy cẫng hoan hô âm thanh. Xạ kích người thiếu niên đem khẩu súng buông xuống, quay đầu lại, lộ ra mang theo nụ cười như ánh mặt trời anh tuấn khuôn mặt. Người này là Phúc Lương Sinh. Tô Bạch đứng ở một bên, tựa như một cái quần chúng đồng dạng, nhìn xem Phúc Lương Sinh một đời. Hắn nhìn thấy đối phương tại xạ kích phương diện thiên phú, từ nhỏ luyện súng, đồng thời tâm tính cực kỳ ổn định, luyện nửa năm, liền đem một chút tuyển thủ chuyên nghiệp làm hạ thấp đi. Đằng sau, Phúc Lương Sinh trở thành bắn chuyên nghiệp vận động viên, công thành danh thoại. Nhưng là rất nhanh hắn hút phấn sự tình bộc lộ, thân bại danh liệt. Trước kia thành tựu đều trở thành quá khứ mây khói. Đồng thời bởi vì hắn cá nhân nguyên nhân, rất nhiều cùng hắn hợp tác công ty đều gặp cực tổn thất lớn. Phúc Lương Sinh cũng bởi vì trái với điều ước, trên lưng kết sủ nợ nần. Hắn trở thành một cái nổi tiếng xấu người, bị tất cả mọi người sợ thỏa khí. Phúc Lương Sinh muốn rơi phấn, nhưng là cái loại cảm giác này đã xâm nhập hắn cốt tủy. Bọn chúng có cực mạnh thành nghiệp tính, trực tiếp công kích đại não của con người. Chỉ cần dính vào, nhân loại căn bản không có giới đoạn khả năng. Liên cung dùng ý chí lực không bị thuốc tê gây tê là một cái đạo lý. Cho nên, Phúc Lương Sinh tự nhiên không có khả năng giới thành công. Sau đó, bởi vì phấn nghiện phát tác, hắn đi trộm, đi súng, danh giới cuối cùng đánh mất, đã mất đi nhân tính. Cuối cùng, hắn tại một trận cùng phấn phạm đánh nhau bên trong, chết tại đầu đường, trở thành một bộ vô danh thi thể. Kỳ thật theo đạo lý nói, Phúc Lương Sinh một đời đã kết thúc. Một thiên tài thiếu niên, có cực mạnh thiên phú, tại quốc tế sân khấu rực rỡ hào quang, lại đi lên lối rẽ, nhân sinh như vậy sa đoạn. Nhưng là, hắn sống. Hắn phục sinh về sau, liền bắt đầu điên cuồng giết chóc. Hắn căm hận hết thảy, hắn không có bất kỳ cái gì danh giới cuối cùng. Tuôn ra hắn sự tình người, hắn giết. Trước kia mắng qua hắn người, hắn giết. Nhìn qua hắn một chút người, hắn cũng giết. Hắn thành một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Cuối cùng, hắn giết đỏ cả mắt. Tại một ngày, hắn giết một tên cảnh sát đoạt súng về sau, hắn liền dùng súng ngắn bắt đầu điên cuồng giết chóc. Ngắn ngủi 20 phút, hắn đem một cái sở cảnh sát người giết sạch. Sau đó, hắn lại dùng sở cảnh sát bên trong thu hoạch được súng ngắn, cùng đạn, bắt đầu thích hợp bên cạnh người không khác biệt xạ kích. Thời gian một tiếng, hắn giết hơn 100 người, tiếp cận 200 người. Ngày đó, máu chảy thành sông, kêu rên khắp nơi. Mà Phúc Lương Sinh lại cực kỳ thoải mái, hắn cảm thấy hắn là thần. Lúc đầu, dựa theo về sau phát triển, Phúc Lương Sinh chẳng mấy chốc sẽ bị Đồ Long Bộ tìm tới, sau đó bị giết chết. Nhưng là, hắn gặp Thi Thiên Thiên. Thi Thiên Thiên để hắn sống tiếp được. Cảm giác được Phúc Lương Sinh nguyện vọng, hắn muốn về phụ mẫu trước mộ tế bái, hoàn thành nhiệm vụ hình thành quan tài bảo mảnh vỡ, đồng thời ngươi thu hoạch được đạo cụ, tuyệt đối súng cảm giác. Tuyệt đối súng cảm giác, đối với súng có trời sinh lực tương tác. Hô. Tô Bạch nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Ngay tại vừa rồi, hắn đem Phúc Lương Sinh ký ức xem hết. Phúc Lương Sinh từ khi thân bại danh liệt về sau, phụ thân của hắn cũng bởi vì lái xe thất thần, ra tai nạn xe cộ chết rồi. Nàng mẫu thân liên tục tao ngộ đả kích, cũng buồn bực sầu não mà chết. Cũng là bởi vì điểm này, Phúc Lương Sinh dù là trở thành người sống lại về sau, trong lòng đối với cha mẹ của mình, y nguyên có một tia áy náy, một mực không dám đi cha mẹ mình trước mộ tế bái. Cái này cũng đã trở thành hắn nguyện vọng. Tô Bạch lắc đầu, xử lý lên một chút miệng vết thương của mình. Phúc Lương Sinh như thế nào, đã không có đến tiếp sau. Đối phương đã bị hắn giết. Đoán chừng không bao lâu, người này thi thể liền sẽ bị phụ cận gia thú cho gặm ăn sạch sẽ. Coi là chết được triệt để. Tô Bạch xuất ra thuốc bột, cho mình trên bàn chân thuốc. Lần này cùng Phúc Lương Sinh chiến đấu, cơ bắp năng lực khống chế lập xuống công lao thật lớn. Bắp chân của hắn bị bắn thủng, lúc đầu tại cùng Phúc Lương Sinh giao chiến bên trong, ở thế yếu. Nhưng là bởi vì cơ bắp khống chế năng lực áp xúc cơ bắp, áp chế thương thế, dẫn đến hắn cùng Phúc Lương Sinh đối chiến thời điểm, cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Nếu không, tại Phúc Lương Sinh như vậy kỹ thuật bắn chính xác bên trong, hắn sinh tử khó liệu. Chỉ chốc lát, Tô Bạch dùng trước đã chuẩn bị xong băng gạc cùng dược thủy xử lý tốt miệng vết thương của mình. Làm xong cái này, hắn đứng thẳng tiếp đứng dậy, hướng phía cái kia bộ lạc phương hướng đi đến. Lần này sự tình còn chưa kết thúc. Hắn xem hết Phúc Lương Sinh ký ức, biết rất nhiều sự tình. Cự nhân, màng người tồn tại, dị thế giới tồn tại các loại, mà để Tô Bạch nhất là chú ý, liền là cứu rỗi thần giáo, lang quần cùng di tộc giao dịch đồ vật. Kia là một cái có thể tiến về dị giới bảo vật. Tô Bạch lúc này cũng minh bạch vì cái gì Đồ Long Bộ lại phái nhiều người như vậy đến đây. Bởi vì món kia có thể làm cho người xuyên qua hai thế giới bảo vật quá mức chân quý. Chỉ là đáng tiếc, Đồ Long Bộ động tác sớm đã bị lang quần cho thăm dò rõ ràng, thậm chí chuyên môn phái Phúc Lương Sinh như thế một cái cảm giác hình người sống lại chuyên môn đánh lén Đồ Long Bộ chi tiểu đội này, dẫn đến Đồ Long Bộ còn không có hành động cũng đã bị trọng thương. Chỉ là cái này cùng Tô Bạch không có quan hệ gì. Tô Bạch thân hình tại đất tuyết bên trong nhanh chóng hành động. Chỉ chốc lát, hắn liền đến bộ lạc phụ cận. Mà lúc này, bộ lạc bên trong đã loạn thành một đoàn. Mấy cái khổng lồ quả cầu đá tại những bộ lạc này bên trong nhấp nhô. Những đá này, mỗi cái đường kính đều có hơn 30 mét. Vô cùng khổng lồ. Những người khổng lồ kia, cùng mang người tại tảng đá nghiền ép dưới, không chịu nổi một kích, bị nghiền thành thịt vụn. Tô Bạch đứng ở trên đỉnh núi, nhìn về phía nơi xa. Ở nơi đó, có một đống người cũng đứng ở trên đỉnh núi. Tại hắn bên trong có một người trung niên nam tử, ôm đầu, mặt lộ vẻ thống khổ, trên da thỉnh thoảng chảy ra máu tươi. Tô Bạch nhận ra cái kia nam tử trung niên. Nam Thụy, một cái phi thường nổi danh đồ long bộ đội trưởng, cấp B linh năng giả. Tại nhiều lần cùng người sống lại tác chiến bên trong, lập xuống chiến công hiển hách. Đây là Tô Bạch gặp qua phẩm giai cao nhất linh năng giả. Chỉ là, cái này người sống không được bao lâu. Lấy nhãn lực của hắn đã nhìn ra, người này cưỡng ép tiêm vào cấp A danh sách dược thể, thân thể đã bắt đầu hỏng mất. Dựa theo suy đoán của hắn, cái này người cũng chỉ có thể sống một giờ. Tô Bạch tại bộ lạc ở giữa không ngừng nghiền sát mà người, cự nhân tảng đá, trong lòng đã hiểu Nam Thụy ý nghĩ. Đối phương là nghĩ tại sinh mệnh sau cùng thời gian bên trong, đem nhiệm vụ cho hoàn thành. Xin lỗi. Tô Bạch trong lòng nói nhỏ một tiếng. Cái này có thể xuyên qua hai thế giới bảo vật, hắn cũng rất muốn muốn. Bởi vì món bảo vật này, đối với hắn mà nói cũng phi thường hữu dụng. Tương lai hắn muốn tấn thăng mãng cấp người sống lại lời nói, nhất định phải ở tại linh năng dư giả địa phương. Như thế có thể nhanh chóng trợ giúp hắn hoàn thành tích lũy. Huống chi, thế giới khác cũng đại biểu cho một cái bảo khố. Đại biểu trong đó tài phú, tuyệt đối không phải tiền tài có khả năng khái quát. Ở nơi đó, hắn thậm chí có thể nhanh chóng săn giết cự nhân, mà người để hoàn thành thực lực tích lũy. Cùng lúc đó, từng đạo tử vong tin tức không ngừng xuất hiện tại trong óc của hắn. Lần này, chết quá nhiều người. Tô Bạch cảm giác, lần này chết người, có thể đem mình một chút điểm thuộc tính đẩy lên 100 điểm. Đến lúc đó, hắn có lẽ có thể biết hoàng kim sách bên trong 1% có ý tứ là cái gì. Đó lấy, Tô Bạch vẻ mặt cứng lại, nhìn về phía Đồ Long bộ phương hướng, liền trực tiếp đi tới. Cũng chính là lúc này, Đồ Long bộ người cũng phát hiện hắn đi tới. Hắn đến đây. Sở Hồng Nguyệt nhìn chằm chằm Tô Bạch, hướng phía bên cạnh đồng bạn nhắc nhở. Lúc này, nội tâm của nàng nhấc lên 12 phần cảnh giác. Trước mắt cái này người, thế nhưng là có thể giết chết một cái mãng cấp người sống lại người, 10 phần nguy hiểm, nếu là cái này người đối nhóm người mình có địch ý, rất có thể là một cái phiền phải lớn. Chương 245, không cần chứng cứ. Chỉ là, Sở Hồng Nguyệt không biết tại sao, luôn cảm giác trước mắt cái này người có chút quen thuộc. Tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Nàng nhìn đối phương hắc mặt nạ màu đỏ, trong lòng suy tư một trận, lập tức liền hồi tưởng lại. Lúc trước nàng tại Vân Mộng thành phố thời điểm, liền đã từng truy tra qua một tên trùng cấp người sống lại. Chỉ là, làm nàng đến thời điểm, liền thấy được đối phương đã bỏ mình. Lúc ấy, nàng tìm người chứng kiến kia hỏi thăm thời điểm, người chứng kiến nói qua hung thủ tướng mạo đặc thủ. Mà người kia, chính là mang theo màu đỏ thâm vận mèo mặt nạ. Là Nữu Khúc Chi Diện. Sở Hồng Nguyệt lập tức minh bạch cảm giác quen thuộc này là từ đâu mà đến. Tư liệu của đối phương, vẫn là mình ghi chép đi vào đây này. Đội trưởng, chúng ta nên làm cái gì? Có hai chòm râu người thanh niên hỏi hướng một bên Nam Thụy nói. Nam Thụy tâm thần bị nhiễu, cái mùi huyết dịch lập tức lần nữa lưu lại, làn da ở giữa cũng diện ra một chút huyết dịch. Lúc này, hắn toàn thân đã không có một chỗ không che kín huyết dịch. Thậm chí, dưới người hắn tuyết bên trong cũng bị nhuộm đỏ một mảnh. Không cần còn hắn, để hắn tới. Nam Thụy cắn răng, thanh âm khàn khàn nói. Những người khác nghe vậy, lập tức thong xuống họng súng. Ngươi đến cùng là ai? Đến chúng ta nơi này chuẩn bị làm cái gì? Làm Tô Bạch tới về sau, một người trung niên nữ nhân lập tức quát. Tô Bạch bước chân dừng lại, nhìn về phía đám người, thanh âm hơi có chút trầm thấp, thay đổi một thanh âm, ta tới đây là vì cứu các ngươi. Nghe được lời nói của hắn, đám người mắt bên trong lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Nếu như đổi lại trước đó, bọn hắn là sẽ không tin tưởng đối phương. Nhưng là thấy qua thủ đoạn của đối phương, bọn hắn trong lòng cũng nhiều một chút cân nhắc. Chúng ta không cần ngươi cứu. Nam Thụy gian nan quay đầu, một đôi chảy ra huyết lệ con mắt nhìn phía Tô Bạch. Tô Bạch nghe vậy, cũng không hề rời đi ý tứ, chỉ là chậm rãi nói, ta cảm thấy các ngươi hẳn là có hoài nghi tới một ít chuyện đi. Các ngươi vừa tới nơi này, liền bị cảm giác hệ người sống lại chặn đánh, có phải hay không có một loại đặc biệt trùng hợp cảm giác? Rốt cuộc, nếu như là cái khác người sống lại, các ngươi tuyệt đối sẽ không bị khắc chế đến như thế chết. Bị hao tổn tổn thương, cũng không sẽ nặng như vậy. Nghe được lời nói của hắn, trận bên trong đám người trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng. Trước đó Tô Bạch có thể nghĩ thông suốt đạo lý, bọn hắn như thế nào lại không nghĩ ra đâu? Làm thân kinh bách chiến chiến sĩ, bọn hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng cái gì trùng hợp loại hình. Chỉ là, coi như bọn hắn có suy đoán lại có thể thế nào? Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể đi tìm ra bán bọn hắn tin tức người sao? Mà lại, nói chuyện này, đoàn đội trung tâm nghĩ vừa loạn, vậy liền căn bản không có biện pháp làm sự tình. Ngươi biết không? Kỳ thật ta hiện tại liền có thể giết ngươi. Nam Thụy hướng bên cạnh nôn một ngụm máu mạt, lạnh lùng nói. Ta biết, nhưng là ngươi không dám. Tô Bạch từ tốn nói, ngươi đã gặp ta giết Phúc Lương Sinh, vậy các ngươi nên thấy được phong ấn vật. Chỉ cần ngươi giết ta, phong ấn vật tiết lộ, các ngươi đều phải chết. Hắn đã tới đây, tự nhiên là đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu không, hắn làm sao lại xuất hiện tại một cái cấp hạ linh năng giả trước mặt? Nhất là, cái này linh năng giả, còn lập tức liền phải chết. Nếu như đổi vị trí chỗ chi, Tô Bạch ở vào Nam Thụy vị trí, thầm nghĩ cũng là đem ngoại ý muốn nguyên tố xóa đi, mà nối nghiệp tục hoàn thành nhiệm vụ. Đây là không trộn lẫn bất luận cái gì cá nhân cảm tình lựa chọn, cũng là Nam Thụy rất có thể sẽ làm lựa chọn. Ha ha. Nam Thụy đột nhiên cười một tiếng, ta cùng người sống lại. Liều mạng tranh đấu không biết bao nhiêu lần, còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi cổ quái như vậy. Người sống lại. Khục khục. Nói đến phần sau, hắn nhịn không được ho khan. Cũng chính là lúc này, phía dưới bộ lạc nhấp nhô quả cầu đá đỉnh chỉ nhấp nhô. Ngươi, nói cho ta, ngươi muốn làm sao? Cứu chúng ta. Nam Thụy con mắt nhìn chòng chọc vào Tô Bạch. Trong nháy mắt này, một cỗ cực mạnh khí thế bao phủ lại Tô Bạch, phản phất tùy thời muốn giết chết Tô Bạch. Tô Bạch cũng không có trực tiếp hồi phục đối phương, mà là nhìn lướt qua chúng người nói, các ngươi bên trong có một cái cứu rỗi thần giáo nội ứng. Nghe được lời nói của hắn, trong sân đám người sắc mặt hơi đổi một chút. Không có khả năng. Nam Thụy một đôi mắt lập tức hiện ra sắc ý. Vì cái gì không có khả năng? Tô Bạch thản nhiên nói, đã các ngươi đến hoàn thành nhiệm vụ, đương nhiên sẽ không hoàn toàn dựa theo kế hoạch lúc trước làm sự tình. Kia cứu rỗi thần giáo muốn đem sự tình làm được hoàn mỹ vô khuyết, vậy dĩ nhiên sẽ còn lại làm một cái bảo hiểm. Mà tại các ngươi bên trong xếp vào nội ứng, làm cái này bảo hiểm, phù hợp. Nói xong, hắn nhìn về phía tên kia mọc ra hai bỏ ria mép thanh niên, nói, ngươi cảm thấy thế nào? Kỳ thật, lúc trước Tô Bạch liền đã có hoài nghi. Hắn lúc trước, cùng Đồ Long Độ người gặp nhau trước đó, liền đã từng cảm giác được người thanh niên này, trên thân mang theo linh năng dược liệu. Không sai, là linh năng dược liệu, không phải Nam Thụy mang linh năng dược tề. Đối với linh năng dược liệu cùng linh năng dược tề, Tô Bạch còn có thể rõ ràng phân biệt. Mà tới đây bên trong, Đồ Long Bộ mục đích là vì hoàn thành nhiệm vụ, cũng không phải tới hái linh năng dược liệu. Cho nên, tên này người thanh niên hành vi liền mười phần khả nghi, đối phương trong lòng có tư tâm của mình. Đương nhiên, để Tô Bạch xác định đối phương là cứu rỗi thần giáo nội ứng nguyên nhân, là hắn tại Phúc Lương Sinh ký ức bên trong gặp qua đối phương ảnh chụp. Mà ảnh chụp là cứu rỗi thần giáo cho. Người đánh rắm. Vưu Minh Huy nghe vậy, nổi giận gầm lên một tiếng, giơ súng lên liền muốn hướng phía Tô Bạch xạ kích. Nhưng cũng chính là lúc này, Sở Hồng Nguyệt tránh qua trong tay hắn súng, để hắn té ngã tại đất tuyết bên trong. "Tốt, chuyện này ta đã cho các ngươi nói, các ngươi nghĩ xử trí như thế nào liền theo các ngươi." Tô Bạch bình tĩnh nói một câu, liền hướng phía nơi xa đi đến. Nhưng cũng chính là lúc này, một cỗ sát ý bao phủ lại Tô Bạch. Tô Bạch thân hình dừng lại, thần sắc bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía Nam Thụy. "Không muốn giết bọn hắn." Nam Thụy con mắt nhìn chòng chọc vào Tô Bạch, thanh âm khàn khàn nói. Tô Bạch nghe vậy, đã hiểu đối phương ý tứ. Đối phương đã bỏ đi hoàn thành nhiệm vụ, đem bảo vật cho hắn. Bây giờ đối phương suy nghĩ, chỉ là muốn để đồng đội còn sống trở về mà thôi. Được. Tô Bạch gật gật đầu, nói. Theo hắn hồi phục rơi xuống, bao phủ sát ý của hắn trong nháy mắt tiêu tán. Đó lấy, Tô Bạch biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong. Sau đó, một cây địa thứ bỗng nhiên đâm ra, trực tiếp đem Vưu Minh Huy ngực đâm xuyên. Vưu Minh Huy con mắt trợ to, không thể tin nhìn xem bộ ngực mình trước địa thứ, lại nhìn về phía Nam Thụy, ngươi vậy mà. Hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà tại không có bất kỳ chứng cứ nào tình huống dưới, giết hắn. Bất quá rất nhanh, hắn trong lòng lại nghĩ hiểu rõ. Cái này thời khắc sinh tử, lại cần gì chứng cứ đâu. Liên vừa mới hắn làm động tác kia, đã đầy đủ để Nam Thụy xác nhận chuyện tính chân thực. Lúc này, Vưu Minh Huy trong lòng có chút hối hận. Nếu như hắn vừa mới phản ứng không có kịch liệt như vậy lời nói, hắn có lẽ sẽ không phải chết. Nhưng cũng tiếc, hắn liền là đi nhầm một bước này. Vưu Minh Huy con mắt dần dần đã mất đi thần thái, đầu rủ xuống, đã chết đi. Nhiệm vụ lần này các ngươi liền không cần tiếp tục làm. Nam Thụy nhìn về phía còn lại 8 người nói, thật tốt sống sót. Thế nhưng là, trung niên nữ nhân chần chờ một chút. Không có thế nhưng là. Khục khục. Nam Thụy ho ra một búng máu, thanh âm khàn khàn nói, chỉ cần có vừa mới. Cái kia người không chết, nhiệm vụ của chúng ta liền căn bản là không có cách hoàn thành. Nói đến đây, hắn ngữ khí dừng lại, nói, mà chúng ta muốn giết hắn, khó như lên trời. Chương 246, Lưỡng Giới Châu. Tô Bạch đứng ở đằng xa, nhìn xem bộ lạc bên trong, mấy cái đường kính hơn 30 mét đá lớn hình cầu đối toàn bộ bộ lạc tiến hành đổ sát. Có một ít cự nhân cùng mảng người muốn xung kích Đồ Long Bộ tiểu đội vị trí, nhưng rất nhanh liền bị gai đất giết đi. Tô Bạch hiện tại cũng coi là nhìn thấy cấp phá linh năng giả thực lực một góc của băng sơn. Mấy ngàn người bộ lạc lại bị Nam Thụy một cái người thiên về một bên đổ sát. Loại năng lực này đã có thể nói hoàn toàn thoát ly người phạm chủ. Giống. Đúng vào lúc này, một đạo giống to âm thanh đột nhiên truyền đến. Đó lấy, có 5-6 cái hơn 20 mét cao cự nhân từ sông về quả cầu đá, chặn quả cầu đá. Bộ lạc bên trong cự nhân cùng mà người lúc này cũng coi là tìm được thời cơ, nhao nhao hướng phía bộ lạc phía sau trong khe núi chạy tới. Cự nhân cùng mà người ngay tại rút lui. Tô Bạch con mắt ngưng tụ, nhìn về phía cự nhân cùng mà người biến mất địa phương. Đột nhiên, hắn thấy được một đôi thân thể khổng lồ xuất hiện tại khe núi đằng sau, thân thể kia thậm chí một tòa núi nhỏ đồng dạng lớn. Tại kia khe núi đằng sau, một đôi mắt u ám chính nhìn chăm chú lên bên này. Kia là một cái phi thường khổng lồ cự nhân. Rất nhanh, người khổng lồ này tựa hồ cũng đã nhận ra Tô Bạch ngay tại xem hắn, lạnh lùng nhìn Tô Bạch một chút, quay người biến mất tại trong khe núi. Nhìn thấy đối phương biến mất, Tô Bạch lông mày hơi nhíu lại. Vừa mới người khổng lồ kia ánh mắt, hắn bên trong cảm xúc phi thường sung mãn, cùng cái khác cự nhân căn bản cũng không đồng dạng. Đã có thể nói, cùng con người thực sự rất tương tự. Ầm ầm. Ngay vào lúc này, mất bóng trên đột nhiên mọc ra gai nhọn, trực tiếp đem kia mấy tên hơn 20 mét cự nhân đâm chết. Lập tức, lại bắt đầu mới một vòng giết chóc. Chỉ là hiện tại, trong sân cự nhân, mà người đã rút lui không sai biệt lắm, coi như giết cũng giết không có bao nhiêu người. Tô Bạch cũng minh bạch Nam Thụy muốn làm gì. Đối phương muốn tại chính mình sinh mệnh sau cùng thời gian bên trong, tận lực giết càng nhiều cự nhân cùng mà người, vì số 76 thị trường thắng được ngắn ngủi an bình. Sau đó, không bao lâu, quả cầu đã ngừng, bộ lạc bên trong lâm vào tĩnh mịch. Tô Bạch quay đầu, nhìn về phía nơi xa. Lúc này Nam Thụy đã ngã trên mặt đất, đã không có âm thanh. Trung quanh Đồ Long bộ đội viên đều tại bởi vì Nam Thụy tử vong mà thút thít. Nhưng là Tô Bạch lại biết, đối phương còn chưa chết. Bởi vì hắn cũng không có đạt được đối phương tử vong tin tức. Tâm tư thật sự chính là kín đáo a. Tô Bạch nói nhỏ một tiếng. Hắn hiểu được đối phương tại sao muốn giả chết. Nam Thụy làm một Đồ Long bộ tư lịch rất già đội trưởng, có thể nói là xảo trá như hồ. Mặc dù nói Tô Bạch mình đã nói sẽ không giết Đồ Long bộ những người khác, nhưng là Nam Thụy không có khả năng bởi vì Tô Bạch liền trực tiếp liền tin tưởng. Đối phương giả chết, chính là muốn nhìn hắn có thể hay không lật lọng. Tô Bạch tin tưởng, nếu như mình hiện tại tới gần Đồ Long bộ người, như vậy Nam Thụy nhất định sẽ tận toàn lực của mình, đem mình đánh giết ở chỗ này. Khả kính người. Hắn lẩm bẩm một tiếng, sau đó liền hướng phía dưới đáy bộ lạc đi đến. Bây giờ, cũng là nên thu hoạch được thu hoạch thời điểm. Tô Bạch bỏ vào bộ lạc bên trong, theo mùi máu tươi, từng đạo tin tức liền liên tục không ngừng tiến vào hắn đầu góc bên trong. Mặc dù nói, nơi này mà người, cự nhân phần lớn đều chạy. Nhưng là, Tô Bạch đi nguyên thu được rất nhiều thuộc tính cơ sở điểm. Trong nháy mắt, hắn liền cảm thấy mình lực lượng, nhanh nhẹn, tinh thần kháng tính đều đột phá đến 100 điểm. Tô Bạch đột nhiên cảm giác tại đầu góc bên trong xuất hiện ba con đường đường. Cái này ba con đường đường, thông hướng không biết nơi nào, mà hắn đang đứng tại ba con đường đường điểm xuất phát vị trí. Tại phía trước, cũng xuất hiện rất nhiều thân ảnh mơ hồ, thấy không rõ khuôn mặt thân hình. Có ít người giống như hắn, cũng đứng tại điểm xuất phát vị trí, mà có người cũng đã đi được rất xa. Chỉ là, trong này có rất nhiều người chết. Thân ảnh của bọn hắn mặc dù còn đứng ở trên đường, nhưng là trên thân đã không có người sống khí tức. Đây rốt cuộc là cái gì? Tô Bạch chau mày. Hắn có chút không rõ đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Xoạt xoạt. Đột nhiên, một đạo thanh âm rất nhỏ từ cổ của hắn vị trí truyền đến. Tô Bạch ngơ ngác một chút, đưa tay sờ về phía cổ của mình. Sau đó, ngón tay hắn tựa hồ đã sờ cái gì khe hở. Cảm thấy cái này không cân đối địa phương, Tô Bạch chần chờ một chút, liền dùng móng tay tại kẹp lấy khe hở kia lỗ hổng. Xoẹt. Sau đó, một đạo tiếng vang lanh lảnh truyền đến. Tô Bạch nhìn xem tay mình bên trong hơi mở làn da. Hắn lại lột xác. Tô Bạch trong lòng hơi có chút loạn. Lúc trước, toàn thân hắn liền đã lột xác, thành công tấn thăng làm xà cấp người sống lại. Dựa theo hắn từ cái khác người sống lại ký ức bên trong, hắn cũng biết, trung cấp tấn thăng xà cấp cũng liền chỉ cần lột xác một lần là được. Nhưng Tô Bạch làm sao cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà lại lột xác. Cảm giác phụ cận có một người vừa mới tử vong, tính danh Nam Thụy, thu hoạch được 2 điểm cơ bản điểm thuộc tính, cảm giác 2. Đúng vào lúc này, một đạo tin tức xuất hiện ở Tô Bạch đầu góc bên trong. Chết rồi. Tô Bạch nhìn về phía Đồ Long bộ tiểu đội vị trí, trong lòng y nguyên minh bạch vị kia Nam Thụy đội trưởng đã chân chính tử vong. Hắn trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Giống Nam Thụy dạng này người, chết có chút đáng tiếc. Sau đó, Tô Bạch đem những này tạp nhạp ý nghĩ ném đến sau đầu, giá thú cảm giác tràn ngập, bắt đầu ở bộ lạc phế tích bên trong tìm kiếm lên có thể xuyên qua dị giới bảo vật. Cái khác có thể về sau lại nghĩ, bây giờ trọng yếu nhất hay là tìm được món kia bảo vật. Rất nhanh, hắn đi tới trước đó cứu rỗi thần giáo vị trí. Đến nơi này, Tô Bạch liền nghe đến ngoại trừ mùi máu tươi cùng bộ lạc này mùi thối bên ngoài hương vị. Con người thấy một cố đặc hữu tanh tưởi vị. Tô Bạch nhìn xem nhốt tại chiếc lồng hơn 200 người, nhìn đối phương sợ hãi mà phẫn nộ ánh mắt, trong lòng có chút cảm thán. Cũng không biết Nam Thụy là cổ hủ, còn là nguyên nhân gì, đối phương tại đổ sát bộ lạc thời điểm, vậy mà lại phân tâm chiếu cố những người này, khiến cái này người sống tiếp được. Nếu như không phải như vậy, đối phương tuyệt đối có thể giết càng nhiều cự nhân, mà người. Tô Bạch lắc đầu. Đã Nam Thụy không giết những người này, hắn tự nhiên cũng sẽ không giết những người này. Mặc dù nói những người này vô cùng ngu xuẩn, đồng thời đối cứu rỗi thần giáo 10 phần trung tâm. Nhưng là Tô Bạch Y Nguyên không có ý định giết những người này. Hắn không phải chân chính đồ tệ, cũng không phải bị giết chóc làm cho hôn mê đầu góc người sống lại. Đối với những này người già trẻ em, căn bản không hạ thủ được. Nếu như giết những người đó, Tô Bạch cảm giác mình mặc dù sẽ cường đại hơn nhiều, nhưng là cũng càng thêm khó mà áp chế mình trong lòng kia cố giết chóc dục vọng, trở thành một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Không đáng, cũng không cần thiết. Tô Bạch nhìn những người này một chút, liền vòng qua bọn hắn, hướng phía một bên người áo đen thi thể đi đến. Đó lấy, hắn từ đã bị gai đất đâm thành con nhím người áo đen trên thi thể, tìm được một viên hạt châu màu trắng. Cái viên hạt châu này toàn thân là màu trắng, phía trên có một chút màu đen mực văn, nhìn tựa như tranh sơn thủy đồng dạng, 10 phần đẹp mắt. Cầm tới hạt châu một khắc, Tô Bạch trong lòng liền hiện lên hạt châu tin tức. Cái viên hạt châu này là hai thế giới ma sát bên trong sinh ra đồ vật. Một viên rơi ở cái thế giới này, một viên rơi vào dị giới. Mà chỉ cần tâm niệm vừa động, hắn liền có thể trực tiếp tiến về dị giới. Tô Bạch tại Phúc Lương sinh ký ức bên trong biết tên của vật này, Lưỡng Giới Châu. Loại vật này, nhưng thật ra là phi thường thường gặp đồ vật, thường xuyên xuất hiện tại cấm địa bên trong. Chỉ là, cái này đồng dạng phi thường dễ dàng tổn hại. Chỉ cần lưỡng giới bên trong có một hạt châu không có tốt, khác một hạt châu cũng liền không có ích lợi gì. Cũng là bởi vì như thế, xuống tới cực ít, giá trị cũng liền phi thường cao. Chương 247, đưa tặng. Tô Bạch nhìn xem trong tay lưỡng giới châu, trong lòng hơi động một chút, liền đem cái viên hạt châu này cho đóng lại. Lưỡng giới châu có một cái đặc tính, nó là có thể quan bế. Hai thế giới, hai viên hạt châu, có một viên quan bế, vậy cái này lượng giới châu liền không cách nào sử dụng. Tô Bạch cũng không muốn mình còn chưa qua, một cái thế giới khác động vật, hoặc là người, đột nhiên liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Như thế sẽ mang đến cho hắn không cần thiết nguy hiểm. Về phần hiện tại đi qua, hắn cũng không có nghĩ qua. Bây giờ chuẩn bị còn không đầy đủ, trực tiếp đi qua, chỉ sẽ đem mình lâm vào nguy hiểm bên trong. Mà lại, Tô Bạch cũng từ Phúc Lương sinh ký ức bên trong, biết một chút liên quan tới cái viên hạt châu này nội tình. Cự nhân bộ lạc cùng cứu rỗi giáo hội giao dịch cái viên hạt châu này, 200 danh nhân loại chỉ là giao dịch một bộ phận, bọn hắn còn muốn cho cứu rỗi giáo hội đối phó một cái gọi Xà Long chủng quần. Xà Long là một cái cùng cự nhân bộ lạc có rất thâm cừu đoán chủng quần. Hạt châu kia lối vào, liền giấu ở Xà Long bộ lạc phụ cận, là thương mở. Cho nên, Tô Bạch hiện tại cũng không thế nào lo lắng đối diện có người nhanh như vậy liền đem lối đi đóng lại. Cầm lấy hạt châu về sau, Tô Bạch nhìn thoáng qua lồng bên trong hơn 200 người, liền trực tiếp từ những người này bên cạnh rời đi. Hắn sẽ không giết cái này 200 người, nhưng cũng sẽ không cứu cái này 200 người. Cái này 200 người vận mệnh, liền nhìn đồ long bộ mình sẽ làm sao làm. Đón lấy, Tô Bạch đi tới khe núi vị trí, dùng dã thú cảm giác tại vách đá trong khe hở vừa tìm được một viên lượng giới châu. Đây là đám kia cự nhân lúc rời đi, sử dụng lượng giới châu. Nếu như dùng viên này lượng giới châu, vậy hắn liền có thể đến cự nhân vị trí. Chỉ là, Tô Bạch đoán chừng, cự nhân rời đi thời điểm, đã đem đối diện lượng giới châu đóng lại. Cho nên, viên này lượng giới châu đã không có chỗ ích lợi gì. Cầm tới viên này lượng giới châu về sau, Tô Bạch suy tư một lát, liền đem viên này lượng giới châu cho đóng lại. Đón lấy, hắn liền hướng phía Đồ Long bộ đội viên vị trí đi đến. Làm Tô Bạch tới gần thời điểm, Đồ Long bộ còn lại người, trên mặt đều lộ ra cảnh giác thần sắc, nhao nhao giơ lên súng trong tay, nhắm ngay Tô Bạch. Tô Bạch rõ ràng, nếu như hắn có dị thường cử động, đối phương tuyệt đối sẽ nổ súng. Chỉ là, những này súng, đối với uy hiếp của hắn, cũng không như Phúc Lương Sinh. Nhất là hắn vừa mới thực lực tiến một bước tăng cường về sau. Ta tới đây, cũng không có cái gì ác ý. Tô Bạch nhìn về phía đám người, lấy ra trước đó tại trong khe núi tìm tới lượng giới châu, để dưới đất nói, viên này lượng giới châu, thông hướng chính là cự nhân vị trí, có lẽ đối với các ngươi có nhất định trợ giúp. Loại hạt châu này, hắn chỉ cần một viên là được. Cái này một viên khác, có lẽ đối với Đồ Long bộ mà nói, tác dụng phi thường lớn. Nghe được lời nói của hắn, Sở Hồng Nguyệt bọn người nao nao. Bọn hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại đem loại bảo vật này cho bọn hắn. Tô Bạch hướng phía đám người gật gật đầu, sau đó liền quay người rời đi. Chỉ là đi vài bước, hắn liền dừng một chút, xoay người nói, còn có, nếu như các ngươi muốn thu liễm các ngươi đồng đội thi thể, vậy thì nhanh lên. Nếu không, rất có thể sẽ hấp dẫn huyết lang bầy cùng với các cấm địa dã thú tới. Nói xong, hắn liền biến mất ở đất tuyết bên trong. Người này, Sở Hồng Nguyệt nhìn xem thân ảnh của đối phương dần dần biến mất, chân mày nhíu thật chặt. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế tường hòa người sống lại. Đối mặt nhóm người mình, không có sát tâm. Đối mặt những cái kia cứu rỗi giáo hội giáo đồ, vẫn không có sát tâm. Nếu như đổi lại cái khác người sống lại, chỉ sợ sớm đã trực tiếp bắt đầu đại khai sát giới. Nếu như người này không phải Nam Thụy xác định đối phương người sống lại thân phận, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Đón lấy, Sở Hồng Nguyệt cùng cái khác đồng đội nhìn nhau, liền có mấy người bắt đầu tìm kiếm mình đồng đội thi thể. Những người khác thì đi giải cứu những cái kia nhốt tại trong lồng gỗ cứu rỗi giáo hội tín đồ. Đến đêm khuya, tám cái khô cạn nhánh cây tạo thành giường gỗ bị điểm đốt. Lập tức, ánh lửa ánh sáng phóng lên tận trời. Xoạt xoạt. Ở phía xa một ngọn núi ở giữa, Tô Bạch đem một đầu cấm địa kim tiền báo bóc chết, quay đầu nhìn về phía nơi xa kia thiêu đốt đống lửa, mắt bên trong có chút cảm thán chi sắc. Tại hắn đem lưỡng giới châu cho đối phương về sau, hắn liền bắt đầu đem bốn phía bởi vì mùi máu tươi mà bị hấp dẫn tới dã thú giết. Kỳ thật, hắn là không cần thiết làm những chuyện này, trực tiếp rời đi cấm địa là được. Rốt cuộc Đồ Long bộ người cùng hắn không có quan hệ gì. Thậm chí đối phương tư tưởng cùng tư tưởng của hắn có chút tương bác, có chút thánh mẫu. Đối phương thậm chí ngay cả cứu rỗi giáo hội người bọn hắn cũng cứu. Chỉ là, Tô Bạch vẫn là lưu lại, là đối phương bảo vệ nhất thời an bình. Mặc dù nói, hắn đối với Đồ Long bộ thành viên cách làm cũng không làm sao tán đồng. Nhưng là hắn đối với Đồ Long bộ bên trong những này kính dân bản thân, bảo hộ xã hội an bình người, cũng không có cái gì ác cảm. Thậm chí, hắn trong lòng rất là kính nể loại người này. Cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm rất nhỏ xuất hiện. Tô Bạch quay đầu, liền thấy được một đám huyết lang chính chậm rãi tới gần nơi này. Thật sự chính là không khiến người ta ngừng. Tô Bạch cười một tiếng, trong tay ma sát hóa thành một thanh trường đao, liền hướng phía đám kia huyết lang đi. Một bên khác, Sở Hồng Nguyệt bọn người đang nhìn Tô Bạch vị trí. Hắn vì cái gì làm như thế? Đội ngũ bên trong, có một người nhịn không được hỏi. Những người khác hai mặt nhìn nhau, cũng là lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Bọn hắn trong lòng cũng có chút không rõ. Có lẽ hắn là trong lòng có thiện niệm đi. Một người vừa cười vừa nói. Những người khác nghe vậy, đều lắc đầu. Làm cùng người sống lại liên hệ lâu như vậy người, bọn hắn rất khó tiếp nhận loại chuyện này. Uy. Cũng chính là lúc này, một thanh âm từ đám người bên trong truyền đến. Các ngươi là chính phủ liên bang người a? Đám người bên trong, một tên lão đầu nhìn về phía Đồ Long bộ đám người, nói. Nghe được lời nói của hắn, đám người xoay người qua, nhìn về phía đối phương. Lão đầu con mắt nhìn chòng chọc vào đám người, nói, ta hiện tại muốn về nhà, các ngươi tranh thủ thời gian dẫn ta đi đi. Không cần quản những thi thể này. Những thi thể này, không có chúng ta những này người sống trọng yếu. Nói xong, hắn cố ý dùng tảng đá đập một cái đang thiêu đốt giường gỗ. Không sai. Không sai. Ta đói, nhanh lên cho ta ăn. Ta quần áo hỏng, các ngươi chuẩn bị cho ta quần áo một chút. Những người khác cũng táo động, mồm năm miệng mới nhắc lên các loại điều kiện. Ngậm miệng. Đồ Long Bộ bên trong, một người trung niên nữ nhân thần sắc băng lãnh, một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người nàng truyền đến. Lập tức, đám người chớ lên tiếng. Các ngươi cho là mình là thân phận gì? Trung niên nữ nhân cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi hiện tại là tội phạm, cũng không phải là dân chúng bình thường. Trước mắt chúng ta ngay tại chấp hành luật pháp liên bang, các ngươi nhất định phải đối với chúng ta tiến hành phối hợp. Rõ chưa? Trên người nàng khí tức khủng bố bao phủ lại tất cả mọi người, lạnh giọng nói. Đám người bị này khí tức dọa đến run lẩy bẩy, căn bản không dám nhắc tới ra cái gì dị nghị. Dương Thuận Lôi đem tinh thần năng lực của mình thu hồi, thần sắc ý nguyên băng lãnh. Nói cho cùng, Đồ Long Bộ là một cái bạo lực bộ môn, cũng không phải là một cái mời khách ăn cơm bộ môn. Bọn hắn mặc dù sẽ cứu bọn này cứu rỗi giáo hội tín đồ, nhưng cái này cũng không đại biểu bọn hắn liền sẽ đáp ứng đối phương yêu cầu vô lý. Thậm chí, mang đám người này sau khi rời khỏi đây, bọn hắn liền sẽ đem đám người này đưa vào trong ngục giam đi ngồi tù. Tại liên bang, thờ phụng cứu rỗi giáo hội loại này tà giáo là một loại vô cùng nghiêm trọng tội ác, có thể đem ngồi tù mục xương. Chương 248, sử dụng lượng giới châu. Đến lúc rạng sáng, Đồ Long Bộ còn thừa đội viên đem thi thể thiêu đến không sai biệt lắm thời điểm, Tô Bạch liền rời đi. Hắn tới đây cũng có việc của mình, không có khả năng một mực trông coi Đồ Long Bộ người. Ô ô ô. Hàn phong hô lên, tuyết lông ngỗng nhẹ nhàng rớt xuống. Tại đêm qua, thời tiết liền lại bắt đầu lạnh lên, trên trời cũng rơi lên tuyết bay. Tô Bạch lúc này, ngay tại một cái sơn động bên trong sưởi ấm, tránh né lấy tuyết lớn cùng Hàn phong. Tuy nói hắn hiện tại không sợ rét lạnh, tại cái này tuyết lớn bên trong sẽ không tử vong, nhưng là hắn cũng không muốn tại cái này tuyết lớn bên trong đi đường. Hắn hiện tại thời gian còn có rất nhiều. Tô Bạch ăn xong mình hun thịt khô, từ linh tính không gian bên trong lấy ra lượng giới châu, nhịp tim hơi có chút gia tốc. Hắn chuẩn bị hiện tại đi thế giới khác một chuyến. Mặc dù nói, cự nhân đem hạt châu đặt ở thế giới khác cựu địch trong địa bàn, rất không có khả năng đi lấy viên kia lượng giới châu. Nhưng là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu là cự nhân đem dị thế giới lượng giới châu vỡ vụn, hoặc là tắt đi, vậy hắn viên này lượng giới châu cũng liền phế đi. Chỉ là, Tô Bạch nhìn trước mắt lượng giới châu, trong lòng vẫn còn có chút mấy trương. Hắn lúc này, cùng lần thứ nhất một mình ra khỏi nhà người không có khác gì. Chỉ là lần này, hắn đi thế nhưng là thế giới khác. Hô. Tô Bạch nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem lượng giới châu chốt mở ra, tiếp lấy đem lượng giới châu để dưới đất, tâm niệm vừa động, thân thể liền biến mất ở tại chỗ. Lượng giới châu tại nguyên chỗ có chút lay động một cái, liền không có động tĩnh. Đây là sử dụng lượng giới châu kỹ xảo một trong. Nếu như lượng giới châu đặt ở trên tay sử dụng, kia làm người tiến vào một cái thế giới khác thời điểm, lượng giới châu liền sẽ rơi trên mặt đất, trực tiếp ngã nát. Lượng giới châu cũng liền phế đi. Trừ phi người này lại tìm đến một viên lượng giới châu, nếu không, liền không về được. Đây là Tô Bạch tại Phúc Lương sinh ký ức bên trong biết đến. Một cái thế giới khác, một cái xuân ý giạt rào rừng rậm bên trong, ánh nắng tươi sáng. Trên tàng cây, một con chó săn lớn nhỏ con sóc tại trên đại thụ linh hoạt bước lên, tìm kiếm lấy đồ ăn. Dưới cây, một đầu trên người có ngũ thải ban lan đường vân cự xà ngay tại chỗ tối giống như sâu gióm đồng dạng, chậm rãi nhúc nhích, ngẫu nhiên ngẩng đầu, phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, ánh mắt âm lãnh nhìn chăm chú lên con kia con sóc. Một bên khác, một gốc ngọn cây đại thụ, hai con trưởng thành lớn nhỏ loài chim ngay tại tổ chim phụ cận, dùng đến ánh mắt cảnh giác nhìn xem đầu kia đang nhúc nhích cự xà. Đột nhiên, một đạo người mặc quần áo thể thao người thiếu niên xuất hiện ở trên đồng cỏ. Theo người này xuất hiện, từ một nơi bí mật gần đó cự thú đều tựa hồ cảm giác được khí tức, nhao nhao vừa quay đầu, nhìn về phía Tô Bạch vị trí. Cái này, Tô Bạch vừa tới thế giới này, liền cảm giác bốn phía, sau đó nao nao. Ở cái thế giới này, linh năng dược liệu lại còn nhiều như vậy. Hắn có thể rõ ràng đến cảm giác được, phụ cận có 20 gốc cấp A, thậm chí cấp A trở lên linh năng dược liệu. Như thế dày đặc cao cấp linh năng dược liệu, tại cấm địa hạch tâm vị trí cũng không thấy nhiều. Sau đó, Tô Bạch lại dùng dã thú cảm giác phụ cận hoàn cảnh, sau đó sắc mặt có một chút biến hóa. Ở cái địa phương này, vậy mà có nhiều như vậy cấm địa dã thú. Mà lại, những này cấm địa dã thú, so với hắn thấy qua cấm địa dã thú đều càng thêm cường đại. Giống. Đúng vào lúc này, một đạo gầm nhẹ truyền đến, một đầu cùng cỡ lớn chó không chênh lệch nhiều con thỏ chui ra, mặt lộ vẻ tham lam, hướng phía Tô Bạch vị trí đánh tới. Tô Bạch sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức hắn vị trí chỗ ở thổ nhưỡng bên trong, đào ra một viên toàn bộ màu đen lượng giới châu. Cầm tới hạt châu về sau, hắn liền đem cái viên hạt châu này thu nhập linh tính không gian bên trong. Làm xong những này, hắn trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu là đợi chút nữa cùng cái này dã thú thời điểm chiến đấu, đem cái này lượng giới châu làm hỏng rồi liền phiền toái. Sau đó, Tô Bạch nhìn về phía đầu kia chạy qua con thỏ, trong tay ma sắt lập tức biến thành một thanh trường đao. Ngay sau đó, ánh đao xuất hiện giữa khu rừng, mang theo một cỗ xâm nhập lòng người hàn ý. Máu me tung tóe, khổng lồ con thỏ thi thể lập tức bị chia làm hai nửa. Theo cái này con thỏ chết đi, trong rừng lập tức yên tĩnh trở lại. Lúc này, mặc dù trong rừng dã thú còn thỉnh thoảng dùng đến quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Bạch, nhưng là bọn chúng cũng không có động tác khác, bắt đầu khôi phục trước đó trạng thái. Tô Bạch dùng cảm giác bốn chu dã thú động tác, trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác quỷ dị. Những này dã thú trí thông minh quá cao, vậy mà hiểu được như thế nào xem xét thời thế. Lúc này, Tô Bạch thậm chí có một loại cảm giác. Những này dã thú cũng không phải là dã thú, mà là từng cái người ngay tại rừng cây bên trong lẫn nhau đi săn. Giống. Ngay vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng gầm. Nghe được cái này tiếng giống, phụ cận động vật lập tức hướng bốn phía bỏ chạy. Phản phất, kia tiếng giống là cái gì hung ác manh thú đồng dạng. Tô Bạch nhíu mày lại. Hắn đối với cái này tiếng giống hết sức quen thuộc, nghe ra được kia tiếng giống là cái gì đồ vật phát ra. Là cự nhân. Tô Bạch nghĩ tới đây, thân hình khẽ động, liền hướng phía kia tiếng giống phương hướng chạy tới. Bất quá một lát sau, hắn bỏ lên trên một ngọn núi. Tại ngọn núi này trên sườn núi, Tô Bạch có thể thấy rõ ràng tình huống phía dưới. Ở phía dưới, có một đám cự nhân ngay tại gào thét. Tiếng giống chấn thiên, phu cận dã thú bị cái này tiếng giống dọa đến trong lòng run sợ. Mà tại cự nhân đối diện, có một đám khổng lồ dị thú. Dị thú có như rắn đồng dạng thân thể, trên thân cũng mọc đầy lấy lân phiến. Mà khác biệt duy nhất chính là, những này dị thú trên đầu đều dài lấy giống như lưới đao đồng dạng sừng thú, phía trên lộ ra điểm điểm hàn mang. Những này dị thú tiền thân một ba đứng lên, mắt lộ hung quang, miệng bên trong phát ra khàn giọng hà hơi âm thanh, uy thế cùng cự nhân uy thế tương xứng. Nhìn thấy cự nhân cùng dị thú, Tô Bạch sắc mặt hơi có chút biến hóa. Hắn biết, những người khổng lồ này là tại sao tới. Đối phương là vì kia lượng giới châu mà đến. Có lẽ, cự nhân đã dùng qua trước đó viên kia lượng giới châu, phát hiện viên kia lượng giới châu không cách nào sử dụng về sau, liền muốn tìm được hắn hiện tại viên này lượng giới châu. Tô Bạch lúc này trong lòng có chút may mắn. May mắn hắn đến đây, nếu không, viên này lượng giới châu bị cự nhân lấy đi, vậy liền có chút phiền phức. Mặc dù nói, hắn thực lực bây giờ tiến một bước tăng cường, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn liền hoàn toàn có thể không nhìn cự nhân uy hiếp. Tô Bạch hiện tại còn nhớ mang máng cái kia thân hình khổng lồ cự nhân. Người khổng lồ kia thân cao tối thiểu hơn 60 mét. Cái này cũng biểu thị, cự nhân không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Đang lúc Tô Bạch hồi tưởng trước đó cái kia khổng lồ cự nhân thời điểm, phía dưới đã bắt đầu chém giết. Cự nhân cùng xà long chém giết thành một đoàn. Có xà long dùng mình sắc bén sừng thú công kích cự nhân, cũng có xà long dùng mình tràn đầy bắp thịt thân thể đối với cự nhân bắt đầu rào sát. Mà cự nhân cũng có phản kích, có cự nhân dùng cự thạch điên cuồng nện xà long bảy tấc, đem xà long nện đến quận thành một đoàn. Cũng có cự nhân dùng đến nanh vuốt của mình đối xà long cái cổ cắn xuống, đem xà long đầu cắn xuống đến mới thôi. Toàn bộ chiến đấu tràn đầy dã man cùng huyết tinh. Rất nhanh, cự nhân liền lâm vào hạ phong. Nơi này dù sao cũng là xà long địa bàn, xà long rất nhiều, cự nhân số lượng căn bản là không có cách cùng xà long so sánh. Tích tích tắc tắc. Đúng vào lúc này, Tô Bạch đột nhiên cảm giác được cái gì, hắn nhìn về phía nơi xa, liền thấy được một đám cùng loại nhân loại lén lén lút lút thân ảnh chính hướng phía hắn cái phương hướng này chui vào tới. Là mà người. Chương 249, trách nhiệm. Nhìn thấy mà người lén lén lút lút thân ảnh, Tô Bạch khỏe miệng có chút co lại. Những người khổng lồ này vậy mà lại dương đông kích tây. Đó lấy, thân hình hắn khẽ động, hướng thẳng đến đám kia mà người đi tới. Tới gần mà người vị trí chỗ ở thời điểm, Tô Bạch trên thân xuất hiện một cỗ kinh khủng sát ý. Theo cỗ này sát ý xuất hiện, mà người lập tức bị dọa đến không dám động đậy, một đôi mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tô Bạch chậm rãi đi tới mà người phụ cận, giơ lên trường đao, tựa như dân trồng rau trong đất lấy xuống cỏ dại đồng dạng, đem từng cái mảng người đầu lâu cắt xuống. Giết người xong về sau, Tô Bạch liền rời đi nơi này, hướng phía nơi xa rời đi. Hắn ở chỗ này giết mà người, mùi máu tươi đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ gây nên cự nhân chú ý. Cho nên, hắn nhất định phải mau mau rời đi mới được. Hiện tại trọng yếu nhất là tìm tới một cái địa phương an toàn, đem lượng giới châu nấp kỹ. Sau đó, Tô Bạch liền ở trong núi cất bước. Tại trên đường này, hắn gặp hai cái đuôi hồ ly, mọc ra mặt người cây cối, gấu thân đầu hổ hùng thú các loại. Không thể không nói, thế giới này dã thú thật cùng nguyên thế giới có chút khác biệt. Tại nguyên thế giới bên trong, dã thú mặc dù có chút biến hóa, nhưng là còn tại lẽ thường bên trong. Nhiều nhất hình thể biến lớn một chút, lông tóc biến hóa một chút. Mà thế giới này khác biệt, thế giới này rất nhiều giống loài, đã căn bản nhìn không ra nguyên lai là cái gì chủng loại dã thú. Bất quá, vô luận nguyên thế giới dã thú, vẫn là thế giới này dã thú, đều có một cái cộng đồng đặc tính. Bọn chúng đối với nhân loại huyết nục đều mười phần khát vọng. Tại dọc theo con đường này, Tô Bạch đã giết mấy cái muốn ăn hắn dã thú. Đến cùng giấu ở nơi nào tốt? Tô Bạch đi tại rừng rậm bên trong, trong lòng có chút suy tư. Lưỡng giới châu vật này, rất nhiều nơi cũng không thể đi giấu. Thì như nói, sâu trong lòng đất, lại hoặc là tảng đá khe hở bên trong. Nếu như nuốt ở bên trong, Tô Bạch đều không biết mình từ nguyên thế giới tới thời điểm, có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Cho nên thứ này, nhất định phải giấu ở dễ dàng lấy ra địa phương. Nhưng là, nếu như là giấu ở rất dễ dàng lấy địa phương, lượng giới châu lại dễ dàng xảy ra vấn đề. Bởi vì tại một chút mặt ngoài địa phương, một chút dã thú có thể sẽ đem lượng giới châu vỡ vụn. Tô Bạch nghĩ đến cái này, lại lắc đầu, cảm thấy mình có đôi khi đem một ít chuyện nghĩ đến quá phức tạp đi. Trước đó cự nhân đều là tùy tiện tìm một chỗ trốn xuống, hắn lại thế nào không thể đâu. Chỉ bất quá, cần hơi nhiều tốn một chút thời gian lần thứ hai di chuyển. Nghĩ tới đây, Tô Bạch tâm thần liền cũng liền buông lòng xuống, bắt đầu ở rừng rậm bên trong tìm kiếm vị trí thích hợp. Đồng thời, hắn cũng tại quan sát thế giới này, cùng nguyên thế giới có cái gì khác biệt. Trọng lực phương diện hẳn là so với ban đầu thế giới mạnh hơn một chút, đại khái là tại 1.3 lần 1.5 lần tả hữu. Tô Bạch dùng hòn đá đại khái đoán chừng một chút thế giới này trọng lực. Đó lấy, hắn lại đối với bùn đất, thực vật, nguồn nước tiến hành quan sát. Mà tại quan sát bên trong, Tô Bạch cảm thấy thế giới này cơ hồ cùng nguyên thế giới có rất nhiều chỗ tương tự. Tô Bạch lúc này nhớ lại Phúc Lương Sinh cùng Cứu Rỗi Thần Giáo tế tự nói chuyện nội dung. Thế giới này tựa hồ trước kia từng có qua người sống lại. Có lẽ tại thế giới này trước kia từng có cùng loại nhân loại sinh vật sinh tồn qua. Tô Bạch đi tới một cái đống đất bên cạnh, đến một cái tản ra hôi thối thực vật trước mặt. Gốc cây thực vật này, hắn không biết tên gọi là gì, là một gốc cực kỳ phổ thông thực vật. Đến nơi đây về sau, Tô Bạch vẫn đối bốn phía có quan sát. Tại quan sát của hắn bên trong, cả nhà của hắn phát hiện loại này phát ra kích thích tính khí vị thực vật. Loại thực vật này, bởi vì bản thân phi thường tối nguyên nhân, dã thú đều tránh nó đi. Mà loại này đặc tính, vừa vặn là bây giờ Tô Bạch cần có. Đó lấy, Tô Bạch cũng không chê cái này hôi thối hương vị, tại cái này thực vật phụ cận, đào một cái hố, đem lượng giới châu để vào hắn bên trong. Làm xong chuyện này, ngón tay của hắn cắm vào bùn đất bên trong, tâm niệm vừa động, thân thể lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Ô ô ô. Gió rét kêu gào. Tuyết hoa từ không trung bay xuống. Trắng xóa tuyết hoa, cơ hồ che đậy người thị giác, để người đối với trước mắt sự vật căn bản nhìn không rõ ràng. Tuyết bản thân liền là dạng này. Ngay từ đầu nhìn thời điểm, có lẽ còn sẽ có một chút cảm giác hưng phấn. Nhưng nhìn quen thuộc về sau, đối với tuyết liền không có cái gì xúc cảm. Thậm chí cảm thấy đến tuyết là một loại vô cùng phiền phức sự vật. Tuyết rơi hạ thời khắc, nhiệt độ chợt hạ, vân mộng trạch bên trong giá thú cũng vô pháp quát tháo, tìm kiếm chỗ ấm áp vượt qua cái này mùa đông giá rét. Tại một chỗ sơn động bên trong, một thân ảnh đột ngột xuất hiện. Hô, Tô Bạch thật dài hà hơi. Lúc này, hắn nhìn thấy mình A Gia Bạch khí, thanh sắc hơi có chút dừng lại. Vừa mới hắn còn tại một cái ánh nắng tươi sáng địa phương, một trong nháy mắt, liền đến tuyết lớn đầy trời vân mộng trạch bên trong, để hắn có một có loại cảm giác không thật. Đúng vào lúc này, Tô Bạch chú ý tới vào đông gió rét tiếng nghẹn ngào. Hắn nhìn về phía bên ngoài sơn động, nhìn xem còn tại bay xuống tuyết lớn, trong lòng đột nhiên nhớ tới Đồ Long Bộ người. Cũng không biết đối phương thế nào. Đồ Long Bộ cái kia một đội người, mang gần 200 người bình thường, đoán chừng cực kỳ khó khăn đi. Nghĩ đến cái này, Tô Bạch lại lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Hắn cũng không phải là một cái người nhiều chuyện. Đồ Long Bộ muốn làm cái gì, cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ. Đón lấy, Tô Bạch từ linh tính không gian bên trong, lấy ra một chút có thể ăn dược liệu cùng một chút thịt ra, bắt đầu làm lên đồ ăn. Cùng lúc đó, tại một chỗ vách đá bên cạnh, một đám người đang núp ở dưới vách đá dựng đứng mới, quyền rúc vào một chỗ, dùng cái này đến thu hoạch một chút nhiệt độ. Tại đám người này bên ngoài, có mấy người ngay tại khiêng đá, làm thành tường đá, ngăn cản gió rét thấu xương. Người nơi này, hết thảy có 8 người. Đám người này chính là Đồ Long Bộ người cùng cứu rỗi giáo hội tín đồ. Ngươi cảm thấy chúng ta có cần phải dẫn bọn hắn trở về sao? Một tên người thanh niên nhìn thoáng qua những cái kia ánh mắt chết lặng, chỉ lo cầu nguyện tín đồ, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Có cần phải? Sở Hồng Nguyệt đem một khối khổng lồ tảng đá ngăn chặn một chỗ đầu gió, chậm rãi nói, chúng ta cần đem bọn hắn mang về thẩm phán. Vậy bọn hắn không xứng chúng ta thủ hộ. Người thanh niên cắn răng, trong lòng có một cỗ nộ khí, ta muốn bảo vệ là bình thường liên bang công dân, cũng không phải là những này tà giáo tín đồ, những này tội phạm. Lâm Khám, ngươi phải biết, tại pháp viện tuyên án trước đó, bọn hắn vẫn là liên bang bình thường công dân. Một bên Dương Thuận Lôi từ tốn nói, vì cái gì các ngươi không hiểu biến báo đâu? Lâm Khám nắm chặt lên nắm đấm, thân thể hơi có chút run rẩy. Kinh lịch đồng đội chết đi, tăng thêm thời tiết ảnh hưởng tồi tệ, hắn đối với những này gian ngoan không yên cứu rỗi giáo hội tín đồ 10 phần chán ghét, hận không thể bọn hắn chết sạch. Có một số việc, ngươi bỏ xuống một lần, liền sẽ bỏ xuống lần thứ hai, thẳng đến ngươi rốt cuộc nhặt không nổi mới thôi. Trách nhiệm, không thể đi biến báo. Sở Hồng Nguyệt lúc này đột nhiên nói. Những người khác nghe vậy, đều lặng im không nói. Chờ trở về, chúng ta liền đi tra ai bán chúng ta. Dương Thuận Lôi hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói. Nghe được lời nói của hắn, 7 người khác đều nhẹ gật đầu. Có chút trách nhiệm, bọn hắn sẽ gánh vác. Mà có chút thủ, bọn hắn cũng nhất định sẽ báo. Chương 250, cắt chỉ. Giống. Một đạo gầm nhẹ âm thanh vang lên. Tô Bạch từ túi ngủ bên trong ló đầu ra, nhìn xem ngăn chặn cửa động đầu gấu, từ túi ngủ bên trong đem khẩu súng đưa ra ngoài. Phanh 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 phanh. Liên tiếp mấy phát, cự hùng trong mắt trong nháy mắt bị đánh nổ, nội bộ đầu góc cũng bị đạn bắn thành bột nhão. Cự hùng một tiếng ầm vang, ngã trên mặt đất, lập tức tử vong. Nô. Tô Bạch duỗi lưng một cái, nhìn xem bên ngoài y nguyên tuyết trắng mênh mông, có chút thở ra miệng bạch khí. Cái này tuyết lớn ngập núi, đường đi ra ngoài thật đúng là không thế nào dễ đi. Hắn lần này ra, so trước đó tiến đến, tốn thêm 2 ngày thời gian. Tô Bạch đứng dậy, đem cấm địa gấu đen đầu đẩy ra, đi ra khỏi sân động. Đập vào mắt chính là một mảnh trắng xóa. Mặc dù nói, từ khi ngày đó chưa có tuyết rơi, nhưng bởi vì nhiệt độ không khí thấp nguyên nhân, tuyết này cũng không có tan qua. Sau đó, Tô Bạch rửa mặt một phen, tại gấu trên thi thể cắt điểm thịt làm bữa sáng, liền tiếp tục lên đường. Đến trưa, hắn liền đã ra khỏi cấm địa. Hắn tìm tới xe, liền trực tiếp ngồi xuống. Bất quá, bởi vì thời tiết rét lạnh nguyên nhân, xe này đã không cách nào phát động. Đương nhiên, coi như phát động cũng không có tác dụng gì. Phu cận đều là hơn 20 phân mét độ dày tuyết, xe trượt, căn bản phát động không được. Tô Bạch lấy điện thoại di động ra, sau khi mở máy, bấm Trương Tam điện thoại. Ông chủ. Trương Tam thanh âm hưng phấn từ một bên khác chuyển đến. Ừm, ta mới từ trong cấm địa ra, bây giờ tại tới gần bắc chỗ cửa. Ngươi phái cá nhân đến Lăng Độ thôn đến tiếp ta. Tô Bạch nói. Tốt, ta cái này để người đi đón ngươi. Trương Tam vội vàng lên tiếng. Tô Bạch dừng một chút, nói tiếp, còn có, ngươi chuẩn bị cho ta một thanh đệ dẹt EA lệ súng ngắn, chuẩn bị tốt đạn mang cho ta tới. Nghe được lời nói của hắn, Trương Tam hơi có chút do dự, nói, ông chủ, hiện tại số 76 thị trường đối với súng ống thấy cực kỳ nghiêm. Không tốt mang sao? cũng không phải là không tốt mang, chỉ là trong thành sử dụng vật này, rất dễ dàng bị cảnh sát cùng quân đội để mắt tới. Không có việc gì, ngươi mang cho ta tới là được, cái khác ngươi không cần lo lắng.
Ừm, tốt, ông chủ.
Đón lấy, Tô Bạch cúp điện thoại. Ngón tay của hắn gõ lấy tay lái, mắt bên trong lộ ra vẻ trầm tư. Bởi vì cứu rỗi thần giáo cùng lang quân hợp tác nguyên nhân, hắn tại Phúc Lương sinh ký ức bên trong biết rất nhiều liên quan tới cứu rỗi thần giáo tin tức. Hắn bên trong liền bao gồm cứu rỗi thần giáo tại số 76 thị trường mấy cái cứ điểm. Mà để Trương Tam mang một khẩu súng tới, chính là vì đối phó mấy cái này cứ điểm. Về phần tại sao muốn bắt đệ dệt e a lệ, cũng là bởi vì Phúc Lương sinh thích vô cùng dùng đệ dệt e a lệ. Hắn lúc giết người, sử dụng đệ dệt e a lệ có lẽ có thể làm cho cứu rỗi thần giáo hoài nghi lang quần, để hai cái thế lực hợp tác, sinh ra hiểm khích. Đó lấy, Tô Bạch từ xe bên trong đi ra, hướng phía Lang Độ thôn đi đến. Lang Độ thôn là kề bên này gần nhất một cái làng. Thôn này tiếp tình đạo, tại trời tuyết lớn, cũng là có thể thông hành. Chỉ chốc lát, Tô Bạch liền đến Lang Độ thôn. Hắn tìm một chỗ sạch sẽ, liền bắt đầu chờ đợi xe tới. Bởi vì cấm địa nguyên nhân, nơi này trước kia là một cái cực kỳ phồn hoa làng, rất nhiều người ở chỗ này dừng chân, mua sắm. Người nơi này kiếm được đầy bùn đầy bát. Nhưng là, bởi vì hai lần linh năng bộc phát nguyên nhân, dã thú thường xuyên biến đến dị, nơi này không thích hợp nữa người ở lại. Rất nhiều người cũng đã tiến về Vân Ngộng thành phố. Bây giờ những người còn lại, chỉ còn lại một chút trung lão niên người. Người nơi này, nhìn thấy Tô Bạch như thế một cái kẻ ngoại lai về sau, đều lộ ra cảnh giác thần sắc. Không bao lâu, liền có một người trung niên cảnh sát hướng phía Tô Bạch đi tới. "Ngươi tốt, ta là cảnh sát, xin lấy ra một chút giấy chứng nhận." Trung niên cảnh sát nhìn về phía Tô Bạch, kính cẩn chào nói.
"Ừm, tốt.
Ta cũng là cảnh sát, là tới nơi này xử lý chuyện." Tô Bạch gật gật đầu, nắm tay để vào trong túi sách của mình, từ linh tính không gian bên trong lấy ra một cái giấy chứng nhận đưa cho đối phương. Nhìn thấy Tô Bạch đưa tới giấy chứng nhận, trung niên cảnh sát gật gật đầu, dùng di động tại một cái phần mềm trên thâu nhập Tô Bạch giấy chứng nhận trên tin tức. Nhìn thấy hết thảy đều phù hợp về sau, thần sắc của hắn liền buông lỏng xuống. "Cảm ơn ngươi phối hợp." Trung niên cảnh sát hướng phía Tô Bạch lộ ra nụ cười. "Hẳn là." Tô Bạch nhẹ gật đầu, sau đó dừng một chút, hỏi, "Đúng rồi, ta nhìn người nơi này đều rất khẩn trương, là chuyện gì xảy ra?" Trung niên cảnh sát lắc đầu thở dài nói, "Còn không phải cái kia cắt chỉ sát nhân ma gây, ngươi không có nghe nói sao?" Nói đến đây, hắn dừng một chút, mắt nhìn Tô Bạch trắng non ngón tay thon dài, nói, "Đúng rồi, ngươi cẩn thận một chút, bình thường nhớ kỹ đem ngón tay giấu đi, cái kia sát nhân ma liền thích vô cùng tìm người như ngươi ra tay." Nói xong, hắn khoát khoát tay, liền trực tiếp rời đi. Tô Bạch nhìn hắn bóng lưng, chau mày. "Cắt chỉ sát nhân ma?" Hắn lẩm bẩm một tiếng. Một câu nói kia, để hắn hồi tưởng lại một ít chuyện. Bởi vì lang quần gần nhất tụ tập nguyên nhân, Phúc Lương Sinh cũng không thể tránh khỏi cùng lang quần bên trong cái khác người sống lại có tiếp xúc. Tại Phúc Lương Sinh ký ức bên trong, thi thiên thiên chỗ lang quần bên trong, liền có một cái người sống lại, cùng cái này đặc thù rất tương tự. Kia là một cái mọc ra một trương động lòng người khuôn mặt thiếu nữ. Tại trở thành người sống lại trước, là một tên học tập đàn tranh học sinh. Tên này người sống lại, có một cái đặc thù ham mê. Nàng thích vô cùng người xinh đẹp ngón tay. Loại này thích, đã đạt đến bệnh trạng trình độ. Nàng thậm chí lại bởi vì ngón tay của người khác quá đẹp đẽ, mà đem đối phương giết, sau đó đem ngón tay cắt đi làm thành tiêu bản. Cũng bởi vì cái này ham mê, cái này người sống lại thường xuyên sẽ xông ra phiền phức. Hô, Tô Bạch thở phào khẩu khí. Lúc này, hắn trong lòng đã minh bạch, lang quần tiến vào số 76 thị trường. Đó lấy, hắn nở nụ cười. "Không biết ngươi có thích hay không ngón tay của ta." Hắn đem ngón tay nâng lên, ý niệm trong lòng khẽ động, ngón tay trở nên càng xinh đẹp hơn. Tô Bạch cảm thấy, đây là một cái cơ hội rất tốt. Nếu như đem cái kia cắt chỉ sát nhân ma giết, vậy hắn đối phó Thi Thiên Thiên thì càng có thêm phần chắc chắn. Phải biết, Thi Thiên Thiên chỗ lang quần, hết thảy cũng liền 5 cá nhân. Thi Thiên Thiên, Cao Tường, Phúc Lương Sinh, Cắt Chỉ Sát Nhân Ma, cùng tên là Dù Đầu Người. Mà theo Tô Bạch biết, tên kia tự xưng là Dù Đầu Người, cùng Thi Thiên Thiên cũng không làm sao hợp, cùng đối phương liên hệ vô cùng ít ỏi. Nói cách khác, đem cái kia Cắt Chỉ Sát Nhân Ma giết, kia Thi Thiên Thiên liền là quan can tư lệnh. Bất quá rất nhanh, Tô Bạch liền dừng lại. Hắn trong lòng suy nghĩ, nếu như hắn lần này đi giết cứu rỗi giáo hội người, kia rất có thể sẽ để cho Thi Thiên Thiên bọn hắn sinh ra lòng cảnh giác. Bất quá nghĩ đến cái này, hắn lại lắc đầu, chuẩn bị tiếp tục dựa theo mình nguyên kế hoạch làm việc. Bây giờ cứu rỗi giáo hội sự tình liền gần ngay trước mắt, mà cái kia Cắt Chỉ Sát Nhân Ma còn không có một chút ảnh tử. Tô Bạch còn không có tự đại đến mình có năng lực, tại biển người mênh mông bên trong đem cái kia sát nhân ma tìm tới. Chương 251, cứu rỗi nữ thần có ở nhà không? Suy. Ngay tại Tô Bạch suy tư thời khắc, một chiếc xe hơi từ đằng xa lái tới. Làm ô tô mở đến Tô Bạch phụ cận thời điểm, ngừng lại. "Ông chủ." Cửa sổ xe bị mở ra, lộ ra một trương có chút ngây ngô khuôn mặt. Người này chính là cùng Tô Bạch có duyên gặp mặt một lần Triệu Tứ Nhi. Tô Bạch gật gật đầu, sau đó quay người hướng phía nơi xa tên kia trung niên cảnh sát lên tiếng chào, liền ngồi lên xe. "Đồ vật mang tới sao?" Ngồi lên sau xe, hắn nhìn về phía Triệu Tứ Nhi, dò hỏi. Nghe được lời nói của hắn, Triệu Tứ Nhi lập tức liền biết nhà mình ông chủ nói là cái gì, thấp giọng nói, "Ông chủ, bởi vì gần nhất tra được tương đối nghiêm, đồ vật ta liền không có đặt ở trong xe, ta đem nó nhét vào nắp động cơ bên trong." "Ừm, làm phiền ngươi." Tô Bạch lên tiếng, dã thú cảm giác tràn ngập, cũng cảm giác được súng sát thực nút ở bên trong. "Không phiền phức." Triệu Tứ Nhi lắc đầu, nói, ta bản thân công việc chính là cho ông chủ làm việc. Nghe được lời nói của hắn, Tô Bạch gật gật đầu. Lúc này, hắn trong lòng cũng là cảm thấy Trương Tam tìm người coi như không tệ. Làm việc cực kỳ ổn định. Đợi chút nữa, ngươi đem ta đưa đến thị trường đường cái chỗ đó, ta xuống xe cầm súng, ngươi liền trực tiếp rời đi, không muốn chần chờ. Tô Bạch hướng phía Triệu Tứ Nhi nói. Nghe được lời nói của hắn, Triệu Tứ Nhi trong lòng khẽ run lên. Hắn trong lòng có chút kinh nghi bất định. Lão bản mình đây là muốn làm gì? Thị trường đường cái chỗ đó, liền là tại thị trường đường phố phụ cận, có thể nói là kiểm tra nghiêm khắc nhất địa phương. Nếu như nhà mình ông chủ ở chỗ đó động súng, khả năng này sẽ ngồi cả đời lao. Nghĩ đến cái này, Triệu Tứ Nhi liền chuẩn bị mở miệng khuyên lão bản mình. Hắn cũng không muốn để lão bản mình bị bắt được. Rốt cuộc, hắn nhưng là thật vất vả tìm tới cao như vậy tiền lương công việc. Chỉ bất quá, làm Triệu Tứ Nhi chuẩn bị mở miệng thời điểm, liền nhắm lại miệng của mình. Ông chủ là người làm đại sự, hắn có thể cân nhắc đến đồ vật, nhà mình ông chủ làm sao có thể cân nhắc không đến đâu. Mình làm tốt bổn phận của mình là được. Nghĩ đến cái này, Triệu Tứ Nhi liền nghiêm túc lái xe, hướng số 76 thị trường bên trong lái đi. Mà tại bên cạnh hắn Tô Bạch, không biết từ nơi nào lấy ra một thân áo bảo vệ đặt ở bên cạnh. Qua mấy giờ, Triệu Tứ Nhi lái xe, qua mấy chỗ kiểm tra. Những người này hỏi thăm một chút cơ bản tin tức, kiểm tra một hồi trong xe cùng dự bị toa liền để bọn hắn qua. Đó lấy, Triệu Tứ Nhi đem xe lái vào thị trường đường cái vị trí. Thị trường đường cái, cùng thị trường đường phố khác biệt. Thị trường đường phố tấp đất tấp vàng, đều là mua bán linh năng dược liệu, linh năng khoáng thạch các thứ. Cho nên, thị trường đường phố bên trong, không có cái gì tiêu khiển nơi trốn. Mà thị trường đường cái, liền là vây quanh thị trường đường phố kiến tạo, bên trong giải trí, ẩm thực, bao khỏa một chút phổ thông mua sắm đều có. Cũng là phồn hoa nhất địa phương. Sau khi tới, Tô Bạch đổi một thân áo bảo vệ xuống xe. Sau đó, hắn đem nắp động cơ mở ra, đem hắn bên trong súng cùng đạn thu nhập linh tính không gian bên trong. Đó lấy, hắn đem áo bảo vệ mũ đeo lên. Những động tác này, một mạch mà thành, không có gây nên không cần thiết chú ý. Mà lái xe Triệu Tứ Nhi trong lòng hít vào ngụm khí lạnh. Hắn vừa mới thấy được, ngay tại nhà mình ông chủ đeo lên mũ thời điểm, nhà mình ông chủ mặt thay đổi, tựa như đổi một cái người đồng dạng. Đi nhanh một chút. Tô Bạch đi tới Triệu Tứ Nhi bên cạnh, trầm giọng nói một câu. A, tốt. Triệu Tứ Nhi lập tức hiểu nhà mình ông chủ ý tứ, trực tiếp lái xe liền chạy. Ông chủ vậy mà lại dịch dung thuật. Triệu Tứ Nhi lái xe, trong lòng cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhà mình ông chủ, khó tránh khỏi có chút quá mạnh đi. Lúc này, hắn đều có chút muốn lưu lại xem thật kỹ một chút tối nay sẽ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là, hắn cũng nhớ tới nhà mình ông chủ nhắc nhở, cưỡng chế lòng hiếu kỳ của mình, không quay đầu lại, hướng phía trước tiếp tục lái xe. Một bên khác, Tô Bạch đi tới một nhà tiệm sách cổng. Hắn nhìn về phía bên trong, trong lòng cảm thấy có chút không nói gì. Một cái tà giáo tổ chức, vậy mà tại nơi này mở một nhà tiệm sách, để hắn cảm giác có chút không biết nói cái gì cho phải. Mà lại, nhà này tiệm sách còn mở ra dáng. Tại tiệm sách bên trong, quán cà phê, bàn đọc sách đều có, so đồng dạng tiệm sách mở càng chuyên nghiệp. Người ở bên trong đều tại an tĩnh đọc sách, có một cỗ không khí an tĩnh. Nhưng ai nào biết, gần đây cấm địa dã thú đối với nhân loại giết chóc, trên vạn người chết đi, đều cùng tổ chức này có quan hệ đâu. Thậm chí, tổ chức này còn đem nhân loại đưa cho những cái kia gì tộc ăn. Hô. Tô Bạch thở phào khẩu khí, trực tiếp đi vào tiệm sách. Người tốt, xin lấy ra một chút người thẻ hội viên. Cũng chính là tại hắn tiến vào tiệm sách thời điểm, một tên nữ nhân viên cửa hàng ngăn ở Tô Bạch trước mặt. Cứu rồi, nữ thần có ở nhà không? Tô Bạch hướng phía nữ nhân viên cửa hàng hỏi. Nghe được hắn hỏi thăm, nữ nhân viên cửa hàng sắc mặt hơi đổi một chút. Mà cũng chính là lúc này, Tô Bạch trong tay súng ngắn nâng lên, đối cô gái này nhân viên cửa hàng chán liền bắn một phát súng. Ầm. Lập tức, nữ nhân viên cửa hàng đầu liền bị đánh nổ. Theo cái này một tiếng súng vang, tiệm sách bên trong người cũng là bị giật nảy mình, lập tức phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai. Xa xa cảnh sát cùng quân đội bên trong người cũng lập tức hướng phía Tô Bạch vị trí chạy tới. Nhưng mà, Tô Bạch cũng không có làm sao khẩn trương, nhìn về phía nơi này cửa hàng trưởng cùng nhân viên cửa hàng. Lúc này, cửa hàng trưởng cùng nhân viên cửa hàng nhìn về phía Tô Bạch ánh mắt bên trong tràn đầy sắc mặt giận dữ. Phúc Lương Sinh. Cửa hàng trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, nói: "Các ngươi lang quần là công nhân cùng ta cứu rỗi thần giáo là địch. Ngươi linh hồn sẽ vĩnh nhập địa ngục." Nói xong, một đạo kình phong từ hắn tay bên trong xuất hiện, một đạo vô hình lưỡi đao hướng phía Tô Bạch mà đến. Tô Bạch không chút hoang mang, nhẹ nhõm né tránh đạo kia vô hình lưỡi đao, trong tay để dẹt ẻ ạ lệ nâng lên, hướng phía cửa hàng trưởng tiến hành điểm xạ. Lập tức, cửa hàng trưởng đầu lâu liền giống như dưa hấu đồng dạng nổ tung. Sau đó, Tô Bạch lại nhanh chóng đem nơi này mấy cái nhân viên cửa hàng đều giết. Làm xong những này, hắn liền đi tới tiệm sách cửa sau, hướng phía trên nhà cao tầng bỏ đi. Đến mái nhà, Tô Bạch lại đem mình giết người quần áo thu nhập linh tính không gian, cho mình đổi một bộ quần áo. Làm xong những này, hắn liền đem mặt mình cùng thân hình thay đổi trở về, liền giống như phổ thông thị dân đồng dạng, đi theo đám người đằng sau xem náo nhiệt. Lúc trước, hắn vì để cho hành động lần này thành công, cố ý đem mặt mình hình cùng dáng người hướng phía Phúc Lương Sinh dựa sát vào. Đây cũng là vì cái gì điếm trưởng kia nhìn thấy tướng mạo của hắn, kêu lên Phúc Lương Sinh danh tự nguyên nhân. Tô Bạch đi theo phía sau mọi người, nhìn xem náo nhiệt, hắn trong lòng đoán chừng một chút thời gian. Hắn tự xuất ra súng giết người hết thể dùng 5 giây, bỏ lên trên cao lầu, thay quần áo bỏ ra 6 giây, từ trên nhà cao tầng xuống tới, tụ hợp vào đám người đi tới, bỏ ra 7 giây. Hắn tổng cộng liền xài 18 giây, liền hoàn thành một trận giết chóc. Kỳ thật, tại sách này trong tiệm còn có một số cứu rỗi thần giáo thành viên, chỉ là Tô Bạch muốn giết đều là cứu rỗi thần giáo trung cao tầng, cái khác tầng dưới cùng tín đồ hắn là một cái đều không có giết, bởi vì như vậy rất có thể sẽ làm bị thương vô tội. Mau gọi xe cứu thương. Đột nhiên một đạo tiếng la từ tiệm sách bên trong truyền đến. Tô Bạch nhìn xem náo nhiệt, trong lòng có chút im lặng, hắn cảm giác thật không cần thiết gọi xe cứu thương. Chương 252, thu hoạch. Nhìn một hồi sau náo nhiệt, Tô Bạch liền về tới cửa hàng. Trở về thời điểm vừa mới bắt gặp Thu Diệp đang chuẩn bị đóng cửa. Ông chủ, ngươi trở về. Thu Diệp nhìn thấy Tô Bạch về sau, trên mặt không khỏi lộ ra cao hứng thần sắc. Ừm, ta trở về, gần nhất còn tốt đó chứ? Tô Bạch gật đầu cười cười, tiến vào cửa hàng bên trong. Rất tốt, gần nhất sinh ý một mực không có ngừng qua. Thu Diệp gật gật đầu, đi theo Tô Bạch đằng sau tiến vào cửa hàng bên trong. Tô Bạch, mèo làm hai người sau khi tiến vào, một đạo tiếng mèo kêu truyền đến. Tô Bạch nghe được mèo này tiếng kêu, nao nao, liền thấy được tiểu tội hướng phía hắn gọi. Đón lấy, tiểu tội đi tới, bắt đầu dùng cái đầu nhỏ cọ ống quần của hắn. Qua hơn một tháng, con mèo này vẫn không có lớn lên một điểm, vẫn là cùng trước đó đồng dạng, nho nhỏ một con. Mèo tại sao lại ở chỗ này rồi? Tô Bạch đem tiểu tội ôm lấy, nhìn về phía Thu Diệp, có chút nghi ngờ hỏi. Những ngày này tương đối bận rộn, ta không rảnh trở về chiếu cố nó, liền đem nó tới cửa hàng bên trong. Đến cửa hàng, nó cũng không nguyện ý đi, cũng liền ban đêm mới nguyện ý về phòng cho thuê. Thu Diệp có chút lúng túng nói. Nghe được lời nói của hắn, Tô Bạch dừng một chút, lắc đầu cười nói, được rồi, về sau nó nghỉ trong cửa hàng liền trong cửa hàng, muốn trở về thì cứ trở về đi. Hắn vuốt ve tiểu tội đầu, nhìn đối phương dính người bộ dáng, trong lòng cảm thấy đối tiểu tội có chút thua thiệt. Trước đó bởi vì quá muốn thu hoạch được điểm thuộc tính nguyên nhân, hắn có chút đem tiểu tội xem như công cụ mèo. Đón lấy, Thu Diệp liền đem gần nhất cửa hàng bên trong việc vặt cùng Tô Bạch nói. Tô Bạch cũng không chê vụ vặt, tĩnh tâm nghe. Những ngày việc vặt, đại đa số đều là cửa hàng một chút khoản, cùng mình gặp phải một vài vấn đề loại hình. Tô Bạch từng cái hồi phục về sau, Thu Diệp liền về phòng cho thuê. Thu Diệp rời đi, Tô Bạch liền cầm ghế nằm trong sân nằm xuống, trong tay vướt ve tiểu tội lông xù ra lông. Bên ngoài thỉnh thoảng dồn dập tiếng còi cảnh sát ở bên ngoài vang lên, hắn nơi này nhưng lại có một cô an bình hương vị. Trở lại cái này tràn ngập gỗ hương vị địa phương, Tô Bạch trước đó căng thẳng thần kinh, cũng thời gian dần trôi qua hòa hoãn xuống tới. Sau đó, Tô Bạch bắt đầu kiểm kê mình lần này tiến cấm địa đoạt được. Lần này tiến vào cấm địa, chính yếu nhất thu hoạch liền là đem lượng giới châu lấy được. Đó lấy, liền là từng cái thuộc tính đều có rất lớn tăng thêm. Đồng thời hắn tại bộ lạc giết chóc bên trong, hắn lại đạt được 2 điểm đặc thù không thuộc tính cùng 25 điểm không điểm thuộc tính. Bây giờ, hắn hết thể có 4 điểm đặc thù không điểm thuộc tính cùng 39 điểm không điểm thuộc tính. Cái này không thể không nói là kiếm đầy buồn đầy bát. Tô Bạch có chút trầm tư một lát, đem một điểm đặc thù không điểm thuộc tính thêm tại đường cong dự đoán phía trên. Đường cong dự đoán là hắn lúc trước giết bành niệm từ cho năng lực. Năng lực này mang đến cho hắn trợ giúp thật lớn. Hắn từ cả người trên cũng liền mấy ngàn khối tiền, cho tới bây giờ cho dưới tay mình tùy tiện mở ra lương 1 năm 500 vạn, giá trị bản thân chục tỷ. Năng lực này không thể bỏ qua công lao. Mà lại, năng lực này không chỉ là tại kiếm tiền phương diện có rất lớn tác dụng. Đang chém giết bên trong cũng là một cái thần kỹ. Hắn cùng cái kia trong suốt người chém giết, cùng Phúc Lương Sinh chém giết. Năng lực này cũng từ công chí vĩ. Thêm xong năng lực này về sau, Tô Bạch nhẹ nhàng thở ra khẩu khí, hắn nhìn bốn phía, lập tức cảm giác từng đạo tin tức xuất hiện tại hắn đầu góc bên trong. Đó lấy, những tin tức này truyền thâu đến càng lúc càng nhanh. Trong nháy mắt, Tô Bạch cảm thấy một cỗ đầu đau muốn nứt cảm giác. Lúc này, hắn lập tức đem tâm thần của mình buông lỏng, không đi dùng đường cong dự đoán. Hô. Tô Bạch thở phào khẩu khí, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Vừa mới như thế quá dọa người. Về sau vẫn là cần đi thêm rèn luyện một chút năng lực này, nếu không, có thể sẽ bị năng lực này cho hô đến. Đó lấy, Tô Bạch lại cho linh tính không gian tăng thêm cái điểm. Trong nháy mắt, linh tính không gian mở rộng, biến thành 333, 27 cái mét khối. Hắn tương lai có thể sẽ thường xuyên đi thế giới khác, cái này linh tính không gian nhất định phải đại tài đi. Sau đó, Tô Bạch lại tại sát khí chấn nhiếp, ma sát, sắc bén đặc tính, trên phân biệt tăng thêm một điểm thuộc tính. Sát khí chấn nhiếp, hắn lúc trước dùng qua. Tại chém giết lẫn nhau thời điểm, là thật dùng tốt. Cùng địch nhân cường đại lúc đang chém giết, có thể để cho địch nhân thất thần. Cùng số lượng đông đảo địch nhân lúc đang chém giết, cũng có thể đem những địch nhân này biến thành một đám đợi cắt dâm dạng. Hắn lúc trước giết những cái kia mà người thời điểm, năng lực này vừa để xuống, liền đem những cái kia mà người dọa đến gần chết, căn bản không dám động đậy, để hắn tùy tiện cắt đầu. Về phân khối này mang theo sắc bén ma sát, cũng là phi thường có cần phải. Hắn tương lai là muốn giết Thi Thiên Thiên. Như vậy, đao của hắn nhất định phải sắc bén mới được. Cho nên, khối này mang theo sắc bén đặc tính ma sát, là không thể không thêm. Thêm xong thuộc tính đặc biệt điểm về sau, Tô Bạch lắc đầu. Cái này đặc thù không điểm thuộc tính, thật sự chính là không khỏi dùng, nhanh như vậy liền sử dụng hết. Cái này khiến hắn trong lòng có chút bất đắc dĩ. Bất quá những này bất đắc dĩ cảm xúc, cũng chính là tại Tô Bạch trong lòng xuất hiện một hồi, lập tức liền biến mất. Chỉ cần có lượng giới châu tại, hắn về sau khẳng định sẽ lấy tới càng nhiều đặc thù vật điểm thuộc tính. Đó lấy, Tô Bạch hướng về phía mình không điểm thuộc tính, trong lòng có chút trầm tư. Tại hắn có chút thuộc tính phá 100 về sau, đầu góc bên trong liền xuất hiện ba con đường đường. Hắn biết đại khái, cái này ba con đường liền là đại biểu cho lực lượng, nhanh nhẹn, tinh thần kháng tính. Dùng S nguyên tố đại biểu liền là S101, S102, cùng S405. Cái này ba cái nguyên tố xuất hiện ở hoàng kim sách mặt sau. Chỉ là, để Tô Bạch có chút không rõ ràng cho lắm chính là, hắn ý thức chỗ sâu kia ba con đường, cụ thể là có ý gì? Chẳng lẽ là đại biểu hắn tại người sống lại dọc theo con đường này, trôi đi con đường sao? Đường. Tô Bạch lúc này, tựa hồ nghĩ tới điều gì, con mắt có chút sáng lên. Nếu như là đường, vì cái gì không thể là vài nị kẻ? Dùng cao cấp đường con dự đoán có lẽ có thể biết một chút tin tức. Đó lấy, hắn nhắm mắt suy ngẫm, để cho mình mà tâm thần tiến vào đầu góc bên trong ba con đường bên trên. Trong nháy mắt, Tô Bạch liền cảm giác chân mình rơi vào thực địa, đứng tại ba con đường đường điểm xuất phát vị trí. Chỉ là, hắn cảm giác tâm thần mình chia ra làm ba, phân biệt đứng ở ba cái vị trí. Mà cái này nhắc tới cũng kỳ, hắn tâm thần mặc dù chia ra làm ba, nhưng lại không có lỗi gì loạn cảm giác. Cái này giống như là, một cái trước kia mắt bị mù người, một lần nữa mọc ra một cái mới con mắt đồng dạng. Mặc dù nhiều ra một viên con mắt, lại một điểm đột ngột đều không có. Bây giờ Tô Bạch liền là loại cảm giác này. Hắn hướng phía trước nhìn lại, liền thấy được từng cái thân ảnh đứng tại phía trước. Có tại chậm rãi cất bước, có đã ngã xuống trên đường, tản ra tử vong tin tức. Tô Bạch nhìn xem con đường này, ý niệm trong lòng khẽ động, sử dụng cao cấp đường con dự đoán. Sau đó, trước mắt đường lập tức xuất hiện từng đạo tin tức, tiến vào Tô Bạch đầu góc bên trong. Tô Bạch lập tức cảm giác đầu hơi có chút đau đớn, bắt đầu chậm lại tin tức chạy xuôi tốc độ. Làm đường con dự đoán trở thành cao cấp đường con dự đoán thời điểm, năng lực này đã là phi thường khủng bố. Hắn có thể tại một chút việc nhỏ không đáng kể đường cong lên, do xét đến một chút tin tức. Chỉ bất quá, năng lực này vận dụng cũng phi thường khó. Chí ít Tô Bạch lúc này đã bắt đầu cảm giác đầu mình đều muốn đã nứt ra. Hô. Sau 3 tiếng, Tô Bạch nhẹ nhàng thở ra ngụm trọc khí. Mà tại hắn tâm bên trong đã lật lên sóng lớn. Con đường kia cũng không phải là dùng để đi. Chương 253, con đường hàm nghĩa. Dùng cao cấp đường cong dự đoán, Tô Bạch biết một chút liên quan tới kia ba con đường tin tức. Kia ba con đường căn bản không phải dùng để đi, mà là dùng để tập hợp đủ. Một con đường đại biểu cho một cái nguyên tố viên mãn. Nói cách khác, một con đường chỉ có đi một mình ở phía trên mới có thể đem một con đường đi đến ngọn nguồn. Thêm một cái người đều không được, mà một cái người trưởng khống một cái S nguyên tố, vậy liền đại biểu cái kia nguyên tố hắn đã đi đến cuối con đường. Cái kia người đã không thể nói là người, mà là thần. Nguyên tố tại, cái kia người sẽ không phải chết. Khó trách. Tô Bạch lẩm bẩm một tiếng. Hắn hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì di tộc sẽ gọi người sống lại làm thần. Bởi vì người sống lại tại một ít trên ý nghĩa liền là thần. Nhưng cũng chính là lúc này, Tô Bạch cái trán dần dần toát ra một chút mồ hôi lạnh. Hắn đột nhiên nhớ tới, tại hắn đạp vào con đường này, cơ hồ liền là cùng người khác tuyên chiến. Bởi vì tại một con đường lên, chỉ có một cái người có thể cất bước. Trên đường mỗi cái người đều là địch nhân của mình. Dù là Tô Bạch mình không đi gây phiền toái, đối phương cũng sẽ mình tìm tới cửa. Bất quá, Tô Bạch rất nhanh liền bình tĩnh lại. Tại trên đường, hắn không cách nào cùng người khác câu thông, cũng không cách nào thấy rõ ràng khuôn mặt của người khác. Vậy người khác hẳn là cũng nên là như thế. Người khác không cách nào từ trên đường biết tin tức của hắn. Kia đã như vậy, an toàn của hắn là có bảo hộ. Mà lại, nên sợ hãi không phải hắn, mà là địch nhân của hắn. Bởi vì địch nhân của hắn chỉ có đơn nhất năng lực, mà hắn lại có rất nhiều loại điểm thuộc tính. Hắn hoàn toàn có thể lợi dụng những này người sống lại nhược điểm, đem đối phương giết, đem một con đường thanh lý ra. Nghĩ đến cái này, Tô Bạch nhớ lại một chút ba con đường bên trong nhân số. Tại S101, S102, S405, ba con đường bên trong, trừ bỏ chết mất hơn 100 người, tăng thêm chính hắn, S101 có 4 người, S102 có 5 người, S405 có 3 người. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn trên đường địch nhân, hết thể có 9 người. 9 người. Tô Bạch lẩm bẩm một tiếng. Tại cái này 9 người bên trong, đi đến 50%, cũng chỉ có 1 người, tại S405 trên đường, cái khác, đều là tại 50% trở xuống. Cũng chính là lúc này, Tô Bạch trong lòng đột nhiên sinh ra cảm ứng. Hắn nhìn về phía S102 một người, người kia diện mạo mơ hồ, thân hình liền là một đạo quang ảnh. Người này đã đi tới 9% vị trí. Mà lúc này, trên thân thể người này đã không có người sống khí tức. Cái này cũng liền đại biểu, cái này người vừa mới tử vong. Tô Bạch con mắt có chút sáng lên. Lúc này, hắn phản ứng đầu tiên liền là muốn tìm quản gia thăm dò một chút phương diện này tin tức. Nếu như biết là ai chết rồi, vậy hắn cũng liền có thể biết 9% con đường đến cùng ý vị như thế nào dạng thực lực. Nhưng là rất nhanh, Tô Bạch liền đem ý tưởng này để ép xuống. Hắn hiện tại đi tìm phương diện này tư liệu, liền là tìm phiền toái cho mình. Bởi vì cái này rất có thể sẽ khiến quản gia chú ý. Loại chuyện này, kéo tầm vài ngày cũng không có chuyện gì. Nghĩ đến cái này, Tô Bạch từ linh tính không gian bên trong lấy ra lượng giới châu. Hắn nhìn xem lượng giới châu có chút sững sờ. Viên này lượng giới châu đối với hắn mà nói, ý nghĩa phi phàm. Có cái viên hạt châu này, hắn hoàn toàn liền có thể thoát ly quản gia ánh mắt phát triển. Kỳ thật trong khoảng thời gian này, Tô Bạch liền đã ý thức được vấn đề này. Mặc dù nói, hắn tại quản gia trợ rút xuống, thu được rất nhiều tiện lợi. Nhưng là, cái này cũng mang ý nghĩa hắn cuộc sống đã bị quản gia cho thẩm thấu. Nếu như là bình an vô sự còn tốt. Nếu là có một ngày, hắn cùng quản gia trở mặt, kia quản gia có thể tùy tiện đem hắn hết thảy đều hủy diệt đi. Tô Bạch không muốn đem vận mệnh của mình ký thác vào quản gia trên thân. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều quá. Tô Bạch lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt lại như cũ kiên định. Coi như thế, hắn cũng muốn phòng bị đối phương. Đón lấy, hắn nhìn xem trong tay lượng giới châu, trầm tư một lát. Lượng giới châu ý nghĩa đối với hắn mà nói, cũng không chỉ như thế. Có lượng giới châu, cũng liền đại biểu hắn có thể từ cự nhân cùng mảng người trên thân thu hoạch được càng nhiều điểm thuộc tính. Tô Bạch không có lớn như vậy thiện tâm. Hắn không sẽ đem mình thiện lương cho những cái kia ăn lông ở lỗ di tộc trên thân. Huống chi, những cái kia di tộc, bản thân đối với nhân loại, có cực sâu ác ý. Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác ca. Tô Bạch trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ sát ý. Mèo. Cũng chính là lúc này, tiểu tội đột nhiên kêu một tiếng. Nghe được tiểu tội tiếng kêu, Tô Bạch lấy lại tinh thần. Hắn sờ lên tiểu tội cái đầu nhỏ, trong lòng sát ý dần dần tiêu tán. Trong khoảng thời gian này, hắn giết rất nhiều người, mặc dù nói hắn đã dùng ma sát áp chế lệ khí, nhưng là hắn bị ảnh hưởng nội tâm, chỉ có thể từ mình đi cải biến. Tô Bạch nhẹ nhàng thở dài, đem lượng giới châu thu nhập túi bên trong, dùng sừng dê truy đem lượng giới châu thu hồi. Đó lấy, hắn lại từ linh tính không gian bên trong, lấy ra một cái bích ngọc trúc tiểu liệu, bắt đầu dùng đến ma sát điêu khắc. Theo điêu khắc, một đầu mọc ra bén nhọn sừng thú quái dị trường xà dần dần xuất hiện ở hắn tay bên trong. Đầu này trường xà thân thể thẳng lên thân trước một ba, giữ tận miệng lớn mở ra, lộ ra mang theo gai ngược răng nanh. Theo cái này pho tượng thành hình, một cỗ hung lệ khí thế tại cái này pho tượng trên tự nhiên sinh thành. Con rắn này chính là xà long. Ha. Lúc này, tiểu tội bị cái này chạm khắc kiện giật nảy mình, lông tóc đứng thẳng bắt đầu, quay đầu nhìn về kia trường xà hà hơi. Làm gì chứ? Tô Bạch cười mắng một tiếng, nhẹ nhàng vỗ một cái tiểu tội đầu. Mặc dù hắn bị tiểu tội phản ứng giật nảy mình, nhưng là trong lòng vẫn còn có chút vui vẻ. Đây cũng là đối với hắn điêu khắc công phu công nhận. Meo tiểu tội đầu bị vỗ một cái, không khỏi hủy khuất kêu một tiếng. Tô Bạch lắc đầu cười cười, sờ lên đầu của nó. Đó lấy, hắn nhìn một chút thời gian, nhìn thấy đã đến rạng sáng, liền cầm trong tay pho tượng thu nhập linh tính không gian bên trong. Sau khi rửa mặt, hắn lấy điện thoại di động ra, tiến vào không phần mềm, nhìn một chút nhắn lại tin tức. Tại lúc hắn trở lại, quản gia đánh không thông điện thoại của hắn, chưa cho hắn mấy cái nói. Nhắn lại tin tức, cái thứ nhất là quản gia để hắn chuẩn bị một chút hỗ trợ cho đồ long bộ chế tác dược tề sự tình. Lúc này, Tô Bạch mới nhớ tới, lần trước đồng ý cho đồ long bộ người chế tác dược tề, bây giờ còn chưa có cho đối phương chế tác. Chế tác dược tề. Hắn thấp giọng nỉ non. Hắn hồi tưởng lại hạt thuật cùng thu diệp. Lúc trước, hắn trợ giúp hạt thuật cùng thu diệp luyện chế dược liệu, bọn hắn linh năng ngay tại hoàng kim sách trên lưu lại ghi chép. Mà trong khoảng thời gian này, Tô Bạch cũng phát hiện chính mình thân thể đúng là tại bị rèn luyện. Chỉ là, cái này tăng lên có chút tiểu mà thôi, cần thời gian dài mới có thể nhìn thấy hiệu quả. So sánh tại điểm thuộc tính tăng lên không thế nào thu hút, nhưng là hoàng kim sách đối thân thể rèn luyện, lại mỗi thời mỗi khắc đều một mực tồn tại. Cũng coi như rất không tệ. Nhìn xem có thể hay không cho Sở Hồng Nguyệt bọn hắn đội ngũ phối một chút dược tề đi. Tô Bạch trong lòng có chút suy tư. Hắn ở chỗ này, cũng liền cùng Sở Hồng Nguyệt bọn hắn tương đối quen. Cho nên, muốn dùng hoàng kim sách nổ lông dê, có lẽ chỉ có thể từ đối phương đội ngũ nơi này vào tay. Đó lấy, Tô Bạch lại nhìn một chút quản gia gửi tới tin tức khác. Một cái là hắn lúc trước cho hạt thủy làm trị liệu làm nghiên cứu báo cáo đạt được coi trọng. Còn có một cái, là Lang Quần tiến vào số 76 thị trường tin tức. Chương 254, nó cực kỳ thích ta. Tô Bạch nhìn thấy tin tức, liền trực tiếp cho quản gia hồi phục một câu. Ta đã biết. Phát xong tin tức, hắn dừng một chút, lại bắt đầu đánh chữ. Đúng rồi, ta muộn một chút ta lại phát cái nghiên cứu báo cáo nhanh cho ngươi. Nói xong, Tô Bạch liền dùng di động tiến vào văn kiện bên trong, bắt đầu gõ chữ. Hắn chuẩn bị đem cùng một cái người sống lại linh thuế chế tác ổn định dược thể, cùng huyết dịch tụ hợp lúc, sẽ để cho linh năng giả không thống khổ tấn thăng nghiên cứu báo cáo nhanh cho báo lên. Chuyện này, Tô Bạch đã tự định giá có một đoạn thời gian. Mặc dù nói chuyện này, sẽ để cho đồ long bộ cao cấp linh năng giả sẽ nhanh chóng xuất hiện, đối với hắn cái này người sống lại có nhất định uy hiếp. Nhưng là sự tình này, có lợi có hại, mặc dù nói hắn lại nhận uy hiếp, nhưng là cái này nghiên cứu báo cáo cũng sẽ mang đến cho hắn nhất định danh vọng. Cái này danh vọng, tại đồ long bộ bên trong, liền là một loại địa vị. Cái này cũng bảo đảm đồ long bộ bên trong người không dám tùy ý động đến hắn. Dù là hắn làm người sống lại sự tình bại lộ, cũng có chỗ giảng hòa. Đương nhiên, để Tô Bạch làm như thế nguyên nhân thực sự, lại cũng không là cái này. Rốt cuộc cây to đón gió, không hề làm gì là an toàn nhất. Để hắn hạ quyết định này, vẫn là Nam Thụy. Tô Bạch cảm thấy, giống Nam Thụy như thế đồ long bộ đội viên, chết quá đáng tiếc. Đây là một cái chân chính bảo hộ người bình thường đội ngũ. Hắn không muốn lấy sau còn sẽ có giống Nam Thụy xảy ra chuyện như vậy. Hô. Sau 20 phút, Tô Bạch thở phào khẩu khí, đem 2000 chữ nghiên cứu báo cáo viết xong. Bởi vì hắn chi nhớ thuộc tính hiện tại đã đạt đến 77 điểm nguyên nhân, đầu óc của hắn 10 phần linh hoạt, không có khả năng xuất hiện kẹt văn tình huống, cho nên tốc độ gõ chữ tự nhiên là rất nhanh. Loại năng lực này, nếu để cho một chút ngay tại kẹt văn bị vùi dập giữa chợ viết lách biết, khả năng nước bọt đều muốn chảy ra. Sau đó, Tô Bạch đem báo cáo phát cho quản gia, làm cho đối phương đi xử lý chuyện này. Đó lấy, hắn liền nằm ở trên giường, bắt đầu thiếp đi. Thức đêm, đối thân thể không tốt. Ẩm. Một cái sáng long lanh chân cao chén nện trên mặt đất. Đó lấy, tiểu hồng sắc chất lỏng rời ra, mang theo nhỏ vụn pha lê, hướng phía bốn phía tản mát. A chỉ, ngươi ý kiến gì chuyện này? Một đạo nhẹ nhàng thở dài vang lên, rơi lập rượu chén nữ nhân quay đầu, nhìn về phía một bên một tên nữ hải. Phúc Lương Sinh chắc chắn sẽ không giết cứu rồi giáo hội người. Bên cạnh tên là A chỉ nữ hải trả lời. Vậy liên có chút ý tứ. Thi Thiên Thiên từ trên kệ rượu lại lấy xuống một cái chân cao chén, tiếp lấy rót rượu nước, ở đây rất nhiều người đều nghe được cứu rỗi giáo hội người gọi cái kia người Phúc Lương Sinh, mà lại những cái kia người bị giết đều là bị đệ dẹt e ạ lệ nổ đầu giết chết, đầu đều vỡ thành cát bã. Cái này không phải liền là Phúc Lương Sinh thủ đoạn giết người sao? Mặc dù rất nhiều chuyện đều là chỉ hướng Phúc Lương Sinh, nhưng là ta cảm thấy Phúc Lương Sinh sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy tình. A chỉ nhìn xem Thi Thiên Tiên kia xanh nhạt ngón tay như ngọc, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Đừng nhìn ngón tay của ta, không phải ta đem hai tròng mắt của ngươi móc ra. Thi Thiên Tiên lẻ lươi liếm liếm trên ngón tay dính lấy rượu đỏ, vừa cười vừa nói. Vâng. A chỉ thân thể run nhẹ nhẹ, trả lời. Phúc Lương Sinh hẳn là chết rồi, không phải hắn không có khả năng vẫn chưa trở lại đưa ra nhiệm vụ. Thi Thiên Tiên nhấp miệng rượu, gần nhất ngươi đi thêm cùng ám tuyến liên hệ, nhìn xem đổ long bộ nhân hòa cứu rỗi giáo hội người từ trong cấm địa ra có tới không. Thử một chút từ hắn bên trong tìm xem manh mối. Được rồi, đầu. A chỉ lên tiếng, sau đó nói, đúng rồi, cao tưởng sự tình, ta trong mấy ngày qua đã tra ra là ai làm. Tại đồ long bộ hành động thời điểm, đã từng có một cái mang theo vặn bẹo mặt nạ người ra hiện tại ở đó. Cái kia người, tại đồ long bộ danh hiệu là Nữ Khúc Chi Diện, là một tên người sống lại. Người sống lại. Thi Thiên Thiên hơi hơi dừng một chút, chuyện này, trước hết thả một chút đi. Nói xong, nàng liền đem trong tay rượu chén buông xuống. Theo rượu trong tay của nàng chén buông xuống, bốn phía lập tức trở nên huyên náo loạn lên. Ồn ào âm nhạc, đám người điên cuồng. Mà Thi Thiên Thiên cùng Tiểu Chỉ thân ảnh lại như cũ biến mất ở chỗ này, chỉ để lại một cái chứa rượu đỏ chân cao chén đặt ở cái bàn lên, hắn bên trong rượu có chút đang dập dờn. Ngoa tạo, đây là ai đạp nát chân cao chén? Lúc này, có người giận mắng lên. Ngày thứ hai, Tô Bạch mở ra cửa hàng, bắt đầu buôn bán. Còn tốt, sinh ý cũng không tốt như vậy. Tô Bạch thật thích loại này không có sinh ý thời gian. Hắn nằm tại trên ghế nằm, dùng đến trong tay đao khắc điêu khắc trong tay hũ cho cốt. Cái này một thanh đao khắc, khắc chính là hũ cho cốt, cũng là khắc nội tâm của hắn. Một cái người tại một mình thời điểm, kiểu gì cũng sẽ nghe được sâu trong nội tâm thanh âm. Tô Bạch hiện tại có thể rõ ràng nghe được mình nội tâm bên trong bị giết chóc mang theo lên dục vọng. Người bình thường giết người đều rất khó gây nên dục vọng, chỉ có nôn mửa, phản cảm. Chỉ có người sống lại hoặc là biến thái sát nhân ma mới có thể tại giết chóc bên trong cảm thấy hưng phấn, khoái cảm, đồng thời trầm mê ở hắn bên trong. Mà Tô Bạch mình thì càng thêm nghiêm trọng. Hắn không chỉ là người sống lại, hắn lúc giết người sẽ còn thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Cái này mang ý nghĩa hắn lúc giết người sẽ bài tiết ra lượng lớn đỏ và mì nẹ. Đây đối với gây nên nội tâm của hắn giết chóc dục vọng, liền giống như lửa cháy đổ thêm dầu. Mà Tô Bạch hiện tại muốn làm, liền là lấy yên tĩnh nội tâm là đào khắc, đem loại kia đầy đủ vặn bẹo người nội tâm dục vọng, từng chút bóc ra. Hô. Tô Bạch nhẹ nhàng thổi xả giận, mảnh gỗ vụn lập tức tại rơi trên mặt đất. Mà tại hắn tay bên trong, xuất hiện một cái tạo hình tinh mỹ hũ cho cốt. Đó lấy, hắn lấy ra giấy giáp, bắt đầu tinh tế rèn luyện. Ngay tại hắn muốn rèn luyện thời điểm, động tác của hắn có chút dừng lại. Cũng nên trở về. Tô Bạch lắc đầu, tiếp tục rèn luyện trong tay hũ cho cốt. Hiện tại vẫn là phôi thô, về sau muốn rèn luyện sáng ngời, lại đánh lên sáp, mới xem như thành phẩm. Hắn nói, tự nhiên là Sở Hồng Nguyệt gần đây chỗ đổ long bộ đội ngũ. Lúc đầu theo đạo lý nói, đối phương hẳn là muốn muộn mấy ngày mới có thể từ cấm địa bên trong ra mới đúng. Dù sao đối phương mang theo nhiều người như vậy. Nhưng là, bởi vì Tô Bạch mình tại cấm địa bên trong hao tốn rất nhiều thời gian hái dược liệu nguyên nhân, hắn tốc độ của mình cũng liền chậm một đoạn thời gian. Cho nên, song phương cách xa nhau cũng liền thời gian một ngày. Không bao lâu, Sở Hồng Nguyệt mang theo một người trung niên nữ nhân xuất hiện ở cửa hàng bên trong. Tô Bạch. Sở Hồng Nguyệt nhìn thấy Tô Bạch, lên tiếng chào. Chào buổi sáng. Tô Bạch hướng phía nàng nhẹ gật đầu, tiếp lấy cô ý mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, hôm nay sao ngươi lại tới đây? Còn có vị này là? Nghe được lời nói của hắn, Sở Hồng Nguyệt thần sắc hơi có chút tạm đạm, là như vậy, ta có bằng hữu qua đời, ta muốn tìm hũ cho cốt đem bọn hắn an táng, vị này là Dương Thuận Lôi đội trưởng. Nén bi thương. Tô Bạch hướng phía hai người gật gật đầu, đứng người lên, thấp giọng nói một câu. Tiếp lấy hắn cầm trong tay hũ cho cốt đặt ở trên quầy, liền đi tới một cái container trước, chỉ vào một cái quầy hàng nói, các ngươi từ nơi này tuyển đi, những này là ta chỗ này tốt nhất hũ cho cốt. Phía trên này đều là ta trước mắt có hàng, nếu như muốn càng nhiều lời nói, liền cần làm theo yêu cầu. Phía trên này đều là chính hắn điêu khắc hũ cho cốt, đều là dụng tâm nghĩ làm. Làm theo yêu cầu. Lúc này, Dương Thuận Lôi tựa hồ đã nhận ra cái gì, làm sao ngươi biết chúng ta chết không chỉ một người? Tô Bạch nghe vậy, thần sắc không có biến hóa, chỉ là bình tĩnh nhìn đối phương một chút, nói: "Ta ngoại trừ là một tên hũ cho cốt cửa hàng trưởng, vẫn là đồ long bộ bên trong dược tể sư học đồ." Đối với đồ long bộ bên trong sự tình hết sức rõ ràng. Nghe được lời nói của hắn, Dương Thuận Lôi khẽ giật mình, nhìn thoáng qua bên cạnh Sở Hồng Nguyệt. Hắn nói là sự thật. Sở Hồng Nguyệt gật gật đầu. Thật có lỗi, thói quen nghề nghiệp. Dương Thuận Lôi nhìn thấy như thế, lộ ra áy náy thần sắc. Không có việc gì. Các ngươi chọn đi, cái này sổ bên trong viết hũ cho cốt sử dụng vật liệu gỗ, cùng hoa văn tồn tại. Tô Bạch lắc đầu, đem một cái sổ đưa cho Sở Hồng Nguyệt. Đón lấy, hắn cầm lên quầy hàng hũ cho cốt, tiếp tục làm việc. Chủ tiệm này thật đúng là có chút cổ quái a. Dương Thuận Lôi lẩm bẩm một tiếng. Một bên Sở Hồng Nguyệt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Đón lấy, hai người liền bắt đầu chống lên. Mèo đúng vào lúc này, một đạo tiếng mèo kêu truyền đến. Tiểu tội từ phía sau sân nhỏ đi ra, một đôi con mắt màu vàng nóng nhìn chằm chằm Dương Thuận Lôi. Mèo này thật là dễ nhìn, nó giống như cực kỳ thích ta. Dương Thuận Lôi nhìn thấy tiểu tội, nhịn không được rỗi ra tay mỏ sờ tiểu tội đầu. Cũng chính là lúc này, Tô Bạch ngừng rèn luyện trong tay hũ cho cốt, nhìn chằm chằm Dương Thuận Lôi, lông mày chậm rãi nhíu lại. Chương 255, Đồ Long Bộ tang lễ. Tô Bạch nhìn xem ngay tại đùa tiểu tội hai người, chau mày. So sánh cùng cái này cái gì cũng không biết hai nữ nhân, chính hắn càng rõ ràng hơn bị tiểu tội thích là chuyện gì xảy ra. Tiểu tội là một con có thể ngửi được khí tức tử vong mèo. Lúc trước, nó liền thích hai cái người. Một cái là Trương Hiền Hà, một cái là Lý Thanh Trúc. Hai người này, tại lúc ấy, đều là sắp tử vong trạng thái. Cho nên nói, bị tiểu tội thích, tuyệt đối không phải một cái gì tốt sự tình. Ý vị này đối phương đã tiếp cận tử vong. Mà hắn cũng phi thường rõ ràng, là một linh năng giả, có được cường tráng như vậy thân thể, không có khả năng dễ dàng như vậy sinh bệnh. Cho nên nói, tiểu tội là dự đoán được Dương Thuận Lôi tử vong. Tô Bạch trong tay như cũ tại rèn luyện lấy hũ cho cốt, trong lòng đã có suy đoán. Tiểu tội kia cảm giác được khí tức tử vong, cũng không phải là của người khác thân thể muốn tử vong, mà là biết đối phương trong tương lai muốn tử vong. Tô Bạch đột nhiên cảm thấy, mình đem tiểu tội đặt ở bệnh viện phụ cận khó tránh khỏi có chút đại tài tiểu dụng. Nếu như đặt ở bên cạnh mình. Được rồi. Nghĩ đến cái này, Tô Bạch khe khẽ lắc đầu. Dù tiểu tội đến dự cảnh căn bản không có ích lợi gì, hắn một mực bị tiểu tội thích. Sau đó, Sở Hồng Nguyệt cùng Dương Thuận Lôi tại trong tiệm chọn lấy nửa giờ, tuyển 8 cái hũ cho cốt liền đi. Mà Tô Bạch cũng cầm trong tay hũ cho cốt làm tốt. Lần này, hắn cũng không có thu đối phương tiền gì. Một cái hũ cho cốt cũng liền 1000 đồng, 8 cái 8000 khối. Tô Bạch cảm thấy, thủ nghệ của mình đáng giá số tiền này. Tốt, ngươi 3 ngày khẩu phần lương thực tiền đã kiếm được. Ngươi tiểu gia hỏa này, thật đúng là phí tiền. Tô Bạch sờ lên tiểu tội đầu, lắc đầu nói. Mèo tiểu tội không biết Tô Bạch đang nói cái gì, còn tưởng rằng đối phương muốn cho mình ăn, không khỏi cầm đầu của mình hướng nhà mình chủ nhân trên tay cọ. Tô Bạch cười cười, sờ lên tiểu tội đầu, liền cho hũ cho cốt đánh lên xác. Bụi về với bụi, đất về với đất. Hắn nói một mình một tiếng, cho trong tay hũ cho cốt đánh lên xác về sau, đứng dậy đặt ở kệ hàng chỗ trống. Cũng chính là thả hũ cho cốt thời điểm, Tô Bạch tay có chút dừng lại. Hắn đột nhiên phát hiện, mình trong lòng kia giết chóc dục vọng đột nhiên nhỏ rất nhiều. Tô Bạch đứng tại chỗ trầm tư. Sau đó, hắn lại nở nụ cười. Tô Bạch biết đại khái đây là có chuyện gì. Tôn trọng tử vong. Tô Bạch rốt cuộc biết, mình vì cái gì tại khu biệt thự bên trong ngủ được không thoải mái, ngủ ở cửa hàng này bên trong an ổn. Bởi vì nơi này hũ cho cốt đều là đối với sinh mạng chết đi tôn trọng. Tôn trọng tử vong, bị giết chóc ảnh hưởng nội tâm, cũng sẽ có một ít cải biến. Ông chủ, ta tới, sớm như vậy liền mở cửa. Ngay vào lúc này, Thu Diệp đi đến. Ừm. Tô Bạch cười gật đầu nói, hiện tại Trương Mai Mai bệnh thế nào? Nghe được lời nói của hắn, Thu Diệp trên mặt cũng lộ ra nụ cười, nói, Trương Mai Mai bệnh tốt hơn rất nhiều, đoán chừng dùng không bao lâu liền khỏi hẳn. Vậy là tốt rồi. Tô Bạch gật gật đầu, hôm nay ngươi tiếp tục xem cửa hàng, ta còn có chuyện phải đi ra ngoài một bận. Được rồi ông chủ. Thu Diệp gật gật đầu. Tô Bạch trực tiếp ra cửa. Dự đoán được Dương Thuận Lôi chết đi, hắn tự nhiên không có khả năng không để ý. Mà lại tại mới vừa cùng Dương Thuận Lôi tiếp xúc thời điểm, hắn phát hiện một kiện phi thường có ý tứ sự tình. Dương Thuận Lôi mặc dù đã 30-40 tuổi, nhưng là ngón tay của nàng được bảo dưỡng phi thường thường tốt. Thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng. Cái này cũng không phải do Tô Bạch nghĩ đến cái kia tên là Cắt Chỉ Sát Nhân Ma nữ nhân. Nếu như nói Dương Thuận Lôi sẽ chết lời nói, kia rất có thể sẽ ứng tại cái kia Cắt Chỉ Sát Nhân Ma trên thân. Cho nên, kỳ thật đây không chỉ là cứu người vấn đề. Vận khí tốt, Tô Bạch có lẽ còn có thể thông qua Dương Thuận Lôi gặp được cái kia Cắt Chỉ Sát Nhân Ma, gạt bỏ thi thiên thiên cánh chim. Sau đó, Tô Bạch đến khu biệt thự, tiến vào nhà ở của mình bên trong. Đồ Long Bộ thành viên mỗi lần tử vong, lễ truy điệu cũng sẽ ở biệt thự này bên trong mở, hắn cũng đã quen. Đến lúc chiều, một đám mặc trên người quần áo màu đen người lái xe, mở ra hơn 20 chiếc xe, hướng phía thành khu vùng ngoại ô đi đến. Tô Bạch cũng lái xe đi theo phía sau của bọn hắn. Kỳ thật, Đồ Long Bộ thành viên, tử vong lúc nghi thức đều vô cùng đơn giản. Ai điếu qua đi, liền sẽ tại trong mộ địa an táng. Bọn hắn đều là từ mình đồng đội tham gia mình tang lễ. Về phần cha mẹ của bọn hắn, thân nhân cũng sẽ không tham gia bọn hắn tang lễ. Bởi vì, mỗi cái tiến vào Đồ Long Bộ người, bọn hắn trước kia tư liệu đều sẽ bị tiêu hủy, sẽ không cùng trước đó thân nhân bằng hữu có chút liên hệ. Bọn hắn tiến vào Đồ Long Bộ về sau, cũng đã là người chết. Mà làm như thế nguyên nhân, cũng vô cùng đơn giản. Bảo hộ thân nhân của bọn hắn bằng hữu. Người sống lại trả thù, tuyệt đối không phải một người bình thường có thể tiếp nhận. Nếu như bị người sống lại biết mình gia đình địa chỉ, hậu quả kia, là không thể tưởng tượng. Lúc trước, Triệu Không Thanh cũng là bởi vì chọc tới một cái người sống lại, trong nhà cả nhà bị diệt. Đây chẳng qua là một cái mới vào xà cấp người sống lại mà thôi. Mà Đồ Long Bộ bên trong, cơ hồ mỗi ngày đều là cùng này chủng loại hình người sống lại liên hệ. Cho nên, mỗi cái tiến vào Đồ Long Bộ người, tiến vào Đồ Long Bộ bên trong, liền sẽ cho mình lấy tên mới. Mà lúc kia, bọn hắn ngoại trừ mình tên mới, căn bản sẽ không lưu lại bất kỳ vật gì. Qua một cái giờ, đội xe mở đến mộ viên phụ cận. Tô Bạch đứng ở đằng xa, nhìn xem trận bên trong trang nghiêm chẳng cảnh, sắc mặt trầm mặc. Hắn tại tinh tế quan sát đội xe bên trong thành viên. Lúc trước, hắn đã tại phụ cận dò xét qua, cũng không có điều tra đến có bất kỳ người mai phục tại nơi này. Cho nên, Tô Bạch cảm thấy, nếu như Dương Thuận Lôi sẽ bị người giết chết, kia người giết người, rất có thể liền là đội ngũ bên trong người. Sau đó, Tô Bạch bắt đầu quan sát đội ngũ bên trong mỗi một cá nhân. Kỳ thật, hắn hành động này vô cùng nguy hiểm. Bởi vì tại đội ngũ bên trong, có mấy cái cảm giác hình người sống lại, rất có thể sẽ cảm ứng được có người tại rình mò. Dù là Tô Bạch đứng tại chỗ rất xa, ý nguyên có khả năng sẽ bị cảm giác được. Chỉ là, ở thời điểm này, hắn đã không lo được nhiều như vậy. Sau đó rất nhanh, Tô Bạch bị một nữ nhân hấp dẫn. Để hắn chú ý tới chính là, nữ nhân kia, phía trước Thái Bình, cùng với nàng phía sau lưng một cái dạng. Đó lấy, Tô Bạch nhìn về phía nữ nhân con mắt, trong lòng đã xác định. Liền là nữ nhân này. Đối phương mắt bên trong thần sắc có vấn đề. Mặc dù nói đối phương đã kiệt lực ẩn tàng trong mắt thần sắc, nhưng là đối phương ngẫu nhiên nhìn về phía Dương Thuận Lôi ngón tay lộ ra tham lam cùng mê luyến, cũng đã đem mình bại lộ đến không còn chút nào. Đối phương liền là cắt chỉ sát nhân ma. Tô Bạch suy đoán nghiệm chứng, Dương Thuận Lôi chết đi, thật cùng cắt chỉ sát nhân ma có quan hệ. Lúc này, Tô Bạch cũng nghĩ thông trước sau quan hệ, là hắn giết Phúc Lương Sinh, cho nên để Lang Quần chú ý tới Dương Thuận Lôi bọn này trở về Đồ Long Bộ đội viên. Nếu như hắn lần này không có tới lời nói, Dương Thuận Lôi sợ là muốn bị cắt chỉ sát nhân ma giết đi. Xác định về sau, Tô Bạch thấy không có người chú ý tới mình, liền xuống núi, ngồi lên xe của mình, tới gần mộ địa. Chương 256, con ngồi. Đem xe mở đến đội xe phụ cận, sau đó ngừng lại. Đón lấy, Tô Bạch từ linh tính không gian bên trong, lấy ra mình trên đường mua sắm thổi phồng màu trắng hoa cúc, đi xuống xe. Núi mộ đi lên con đường, tuyết đã bị san bằng. Hơi có chút hòa tan tuyết, nhường đất trên lộ ra ướt sũng. Điều này cũng làm cho đường cũng không tốt như vậy đi, thậm chí có chút lanh ý. Tòa này núi mộ là linh năng đợt thứ nhất bộc phát thời điểm xây dựng, chuyên môn là cảnh sát, quân nhân cùng Đồ Long Bộ đội viên thiết lập. Mà bây giờ bất quá một gần 2 tháng, nơi này lúc đầu địa phương trống rỗng, đã dần dần ở lại người. Hết ngồi đáy giếng, từ nơi này cũng có thể nhìn thấy bây giờ liên bang dung chuyển. Làm Tô Bạch lên núi về sau, liền có mấy người đi tới, ngăn cản hắn. "Ta là Đồ Long Bộ nhân viên nghiên cứu, nghe nói có người qua đời, ta nghĩ đến tế điện một chút." Còn không đợi mấy người nói chuyện, Tô Bạch lấy ra mình căn cứ chính xác kiện, đưa cho đối phương. Nhìn thấy trong tay hắn giấy chứng nhận, mấy người nao nao, thần sắc lập tức liền hòa hoãn rất nhiều. Mặc dù nói bây giờ Tô Bạch bất quá là dược tề sư học đồ, nhưng bởi vì dược tề sư địa vị tôn sùng nguyên nhân, địa vị của hắn cũng xem là tốt. "Có thể, xin theo ta đi lên." Một người gật gật đầu, liền dẫn Tô Bạch đi lên. "Ừm, tốt." Tô Bạch gật đầu, đi theo. Làm Tô Bạch bị dẫn tới trên núi thời điểm, mọi người thấy hắn, đều nhẹ gật đầu. Mặc dù nói bọn hắn không biết Tô Bạch là ai, nhưng là cũng biết đối phương có thể trực tiếp tiến đến, khẳng định là Đồ Long Bộ bên trong người không thể nghi ngờ. Sở Hồng Nguyệt cùng Dương Thuận Lôi nhìn thấy Tô Bạch, cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bọn họ không biết vì cái gì Tô Bạch sẽ đến nơi này. Bất quá lúc này, lại cũng không thích hợp trò chuyện, liền cũng không nói thêm gì. Tô Bạch đứng ở bên cạnh, nhìn xem nghi thức tiến hành. Lúc này, có mấy tên Đồ Long Bộ thành viên đang dùng giấy vàng để vào thạch huyệt bên trong đốt cháy, dùng để ấm huyệt. Cái này ý nghĩa là để người tiến vào trong đất thời điểm sẽ không như vậy rét lạnh. Sau đó, có người lấy ra một tầng khe hở lấy Đồ Long Bộ huy chương đồ án cơ sĩ, phân biệt để vào 8 cái thạch huyệt dưới đáy. Đây là thuộc về Đồ Long Bộ mỗi cái người nên được vinh dự. Sau đó, hũ cho cốt đặt ở cờ sĩ phía trên. Lên đường bình an. Một người nhịn không được rơi lệ. Những người khác nhao nhao cúi đầu, mắt lộ vẻ đau thương. Tô Bạch đứng ở bên cạnh, cũng có chút cúi đầu. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy tự mình làm hũ cho cốt chôn cất, cũng cho hắn trong lòng rất nhiều cảm xúc. Lên đường bình an. Tô Bạch trong lòng lẩm bẩm một tiếng. Sau đó, một tên thân hình khôi ngô nam tử, lấy ra từng viên huy chương, đặt ở hũ cho cốt bên cạnh. Tô Bạch thấy được, trong này huy chương, hắn bên trong nam thụy là kim sắc huy chương, cái khác đều là ngân sắc. Đây là Đồ Long Bộ huy chương. Để Tô Bạch cảm giác có chút ngoài ý muốn chính là, cái kia gọi Vưu Minh Huy nội ứng, vậy mà cũng tại hắn bên trong. Chẳng lẽ Sở Hồng Nguyệt bọn hắn còn không có đi báo cáo chuyện này? Tô Bạch trong lòng âm thầm suy nghĩ. Sau đó, hắn đại khái đoán được Sở Hồng Nguyệt bọn họ muốn làm gì. Đây là chuẩn bị tiếp tục bắt nội ứng. Nếu như Vưu Minh Huy là nội ứng sự tình trực tiếp lộ ra ánh sáng ra ngoài, kia rất có thể sẽ khiến cái khác nội ứng lòng cảnh giác. Mà đem Vưu Minh Huy xem như anh hùng đồng dạng đối đãi, những cái kia nội ứng có thể sẽ cảm thấy Vưu Minh Huy không có bại lộ, từ đó mất đi cảnh giác, lại càng dễ bắt. Nghĩ đến cái này, Tô Bạch trong lòng có chút không nói gì. Ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa một tên mộ địa nhân viên công tác. Tên kia nhân viên mặc dù lúc này cúi đầu, nhưng trong lúc mơ hồ, lại có thể nhìn ra được, kia nhân viên công tác khuôn mặt mỹ lệ, cực kỳ đẹp đẽ. Chính là có chút khó phân trước sau. Kỳ thật, tra được nội ứng có lẽ đối với những người khác rất khó, nhưng đối với hắn cái này có thể xem xét người sống lại ký ức người mà nói, lại cũng không làm sao khó. Cái này cắt chỉ sát nhân ma, danh hiệu của mình gọi A Chỉ. Nàng cùng Phúc Lương Sinh khác biệt. Phúc Lương Sinh là lang quần bên trong tay chân, đối với lang quần bên trong một ít chuyện, biết cũng không nhiều. Mà cái này A Chỉ lại không giống, tại lang quần bên trong, rất nhiều chuyện đều muốn trải qua tay của nàng. Biết đến đồ vật cũng nhiều hơn. Cho nên, Tô Bạch về sau chỉ cần đem cái này người sống lại giết, liền có thể từ đối phương ký ức bên trong tra được nội ứng là ai. Loại phương pháp này đơn giản thô bạo, lại phi thường hữu hiệu. Nổ súng, tiễn đưa. Một đạo tiếng la truyền đến. Tô Bạch liền nhìn thấy có mấy tên Đồ Long Bộ thành viên cầm đã sớm chuẩn bị xong súng trường, chỉ hướng bầu trời. Phanh phanh phanh. Theo tiếng súng vang lên, nhân viên công tác đem mộ huyệt phong kín. Đó lấy, liền làm một đoạn cảm thấy an ủi người mất tế văn. Tô Bạch đứng ở bên cạnh, tĩnh tâm nghe. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác nội tâm của mình bên trong có một loại an bình cảm giác. Tử vong. Tô Bạch lúc này trong lòng có một chút minh ngộ. Là người có xã giao quan hệ người thời điểm, tử vong đã không phải là người chết đi đơn giản như vậy. Bọn hắn trước mắt kỳ thật còn sống, sống ở nội tâm của người khác bên trong. Chỉ có làm hết thảy mọi người quên đi hắn, hắn mới tính tử vong chân chính. Làm tế văn niệm tụng xong, tế bái liền đã bắt đầu. Tô Bạch tuyển cái thời gian, đi tới Nam Thụy Bi Văn trước mặt, cầm trong tay bạch cúc tiêu đặt ở Nam Thụy trước mặt. Hắn rũa ra tay thời điểm, cố ý đem ngón tay của mình lộ tại Á Chỉ trước mặt. Bây giờ hắn có được cơ bắp khống chế, rất dễ dàng là có thể đem ngón tay làm cho thon dài xinh đẹp. Lại thêm trước khi tới, Tô Bạch đem một điểm không điểm thuộc tính thêm tại tướng mạo lên, hắn lúc này làn da trắng nõn, giống như bạch ngọc. Ngón tay của hắn đã cùng tác phẩm nghệ thuật không có khác gì. Cho nên, ngay tại Tô Bạch đem màu trắng hoa cúc buông xuống thời điểm, một bên Á Chỉ con mắt đều nhìn thẳng. Người tốt. Cũng chính là Á Chỉ ánh mắt lộ ra không che giấu chút nào dục vọng thời điểm, Tô Bạch đột nhiên nhìn về phía nàng, trên người ta là có cái gì sao? Nghe được thanh âm của hắn, A Chỉ lập tức bừng tỉnh, lập tức đem trong nội tâm nghị thu liễm. Nàng phi thường rõ ràng, nếu như mình ở chỗ này bại lộ thân phận, kia rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Hắn là cố ý. A Chỉ trong lòng không khỏi sinh ra nghi hoặc. Vừa mới Tô Bạch phát ra tiếng thời gian, quá xảo hợp, nếu như Tô Bạch chậm thêm một chút, nàng liền rất có thể sẽ bị người nơi này phát hiện dị thường. Bất quá rất nhanh, A Chỉ liền đem hoài nghi quên hết đi. Đối phương là Đồ Long Bộ thành viên, cùng mình là cựu địch quan hệ. Đối phương không thể lại tại khoảng thời gian này nhắc nhở mình. Mà lại coi như đối phương nhắc nhở mình, cái nào lại như thế nào? Nàng y nguyên muốn thu giấu đối phương ngón tay. Kia là nàng bình sinh gặp qua xinh đẹp nhất ngón tay. Không có, chẳng qua là cảm thấy ngươi đẹp mắt thôi. A Chỉ hướng phía Tô Bạch lộ ra nụ cười, trong mắt ẩn ẩn có lửa nóng cảm xúc. Nàng trong lòng kích động, trong lòng sinh ra mãnh liệt lòng ham chiếm hữu. Nàng vật sưu tập nhiều như vậy, như loại này thon dài không có tì vết ngón tay, nàng nhìn thấy thật quá ít. Mà lại, cái này ngón tay chủ nhân đối móng tay rõ ràng tỉ mỉ quản lý qua, vô cùng sạch sẽ. Nàng nhất định phải giết đối phương. Làm cho đối phương đi, nàng sẽ phát điên. Giờ này khắc này, A Chỉ đem Thi Thiên Thiên lời nhắn nhủ nhiệm vụ quên hết đi. Nhiệm vụ loại chuyện này, hoàn toàn có thể đẩy sau một chút. Tô Bạch nghe được A Chỉ hồi phục, nhẹ gật đầu. Hắn là cố ý nhắc nhở A Chỉ. Bởi vì hiện tại, đối phương là hắn con mồi. Hắn không muốn Đồ Long Bộ tham dự hắn bên trong, ảnh hưởng hắn đi săn. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp A. Chương 257, Mỹ vị đầu nguồn. Tế bái rất nhanh liền kết thúc. Đám người bắt đầu nhao nhao tán đi. Tô Bạch, ngươi tại sao cũng tới? Sở Hồng Nguyệt đi tới Tô Bạch bên cạnh. Nàng trong lòng mười phần kỳ quái Tô Bạch làm sao lại tới đây. Theo đạo lý nói, Tô Bạch cùng người nơi này không hề có một chút quan hệ ta. Nghe được nàng hỏi thăm, Tô Bạch thản nhiên nói, ta tới xem một chút nơi này mộ địa, ta làm hũ cho cốt sinh ý, vẫn là muốn biết một chút bên này mộ địa tình huống. Dạng này, cũng thuận tiện về sau ta làm hũ cho cốt kích thước. Mà lại, tới đây cũng nghĩ cùng bên này nhà tang lễ nói chuyện nhập hàng sự tình. Ngươi không phải dược tề sư sao? Còn thiếu tiền. Một bên nghe lén La Liên Châu nhịn không được nói. Lần trước hắn bị Tô Bạch đánh, đối Tô Bạch liền nhớ ở trong lòng. Cho nên, Tô Bạch đến một lần nơi này, hắn liền nhận ra đối phương. Dựa theo hắn đối Tô Bạch hiểu rõ, Tô Bạch hẳn là không thiếu tiền. Tô Bạch nghe được lời nói của hắn, trong lòng có chút im lặng. Mình lại không có cùng đối phương nói chuyện, làm sao còn thích chen vào nói đâu. Không thiếu tiền, chỉ là thích làm hũ cho cốt mà thôi. Hắn lắc đầu, nói. Nếu như La Liên Châu muốn hũ cho cốt lời nói, hắn còn có thể cho đối phương giảm giá. La Liên Châu nghe vậy, trong lòng cảm thấy không thể tưởng tượng, Tô Bạch có nhiều như vậy tốt dụng cụ, lại còn đi làm hũ cho cốt sinh ý. Cái này khiến hắn phung phí của trời a. La Liên Châu sắc mặt kìm nén đến có chút đỏ, trong lòng kêu rên một tiếng. Nếu như đổi lại hắn có tốt như vậy máy móc, hắn ước gì mỗi ngày nán lại ở trong phòng thí nghiệm không ra. Nơi nào sẽ giống Tô Bạch như thế mê mội mất cả ý chí. Tô Bạch không thèm để ý La Liên Châu. Kia máy móc là hắn tiêu vàng dòng bạc trắng mua lại. Hắn muốn làm sao thì làm vậy, dù là đập, người khác không có tư cách nói nửa cái không phải. Tốt a. Một bên Sở Hồng Nguyệt gật gật đầu, nàng há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng lại cảm thấy hiện tại trường hợp này, rất nhiều chuyện còn nói không ra miệng. Hồng Nguyệt. Nơi xa chuyển đến Dương Thuận Lôi thanh âm. Sở Hồng Nguyệt bất đắc dĩ, liền liền đi qua. Sau đó, Tô Bạch tại phụ cận nhà tang lễ nói một chút hũ cho cốt sinh ý. Kỳ thật hũ cho cốt rất ít đơn bán. Đồng dạng hũ cho cốt, đều là nhà tang lễ loại hình tiến hành thu mua. Nói xong tờ đơn về sau, sắc trời mở tối xuống tới, Đồ Long Bộ người đã đi được không sai biệt lắm. Tô Bạch ngồi vào xe của mình bên trong, bắt đầu hướng nơi xa chạy tới. Theo xe tại nói lái trên đường, đèn đường từng cái sáng lên, sắc trời dần tối. Mà tại Tô Bạch chỗ ngồi phía sau, chẳng biết lúc nào, nhiều thêm một bóng người. Bóng người kia ở phía sau tòa hắc ám bên trong, tóc dài rủ xuống, tựa như một cái nữ quỷ đồng dạng. Chỉ là, nàng so nữ quỷ, ít một chút tinh túy đồ vật. Tô Bạch tự nhiên biết hắn chỗ ngồi phía sau người là ai. Hắn sở dĩ cùng cái này mộ địa phụ cận nhà tang lễ nói chuyện làm ăn, tự nhiên không phải thật sự nói chuyện làm ăn. Tựa như hắn nói, hắn làm hũ cho cốt chỉ là yêu thích, làm sao có thể cố ý tốn hao nhiều thời gian như vậy đi nói chuyện làm ăn. Hắn chỉ là kéo dài thời gian, chờ những cái kia Đồ Long Bộ người rời đi mà thôi. Dạng này, thuận tiện hắn ra tay. Về phần người phía sau, tự nhiên là A Chỉ. Tại Vân Mộng thành phố, số 76 thị trường nhiều lần gây án cắt chỉ sát nhân ma. A chỉ ngồi tại chỗ ngồi phía sau, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Tô Bạch tay cầm tay lái. Cái kia hai tay, quá đẹp. Nhất là tay kia chỉ đánh tay lái động tác, càng là tràn đầy tiết tấu. A chỉ cảm giác, trái tim của mình tiết tấu, đã đi theo tay kia chỉ đánh mà bắt đầu nhảy lên. Loại cảm giác này, để nàng say mê. Để nàng có một loại hiện tại liền đem đối phương ngón tay cắt đi xúc động. Nhưng rất nhanh, A chỉ liền cảm giác có chút không thích hợp. Không biết lúc nào, xe càng mở càng lệch. Bên ngoài ngay cả đèn đường đều ít đi rất nhiều, căn bản không nhìn thấy người ở. Cực kỳ thích ngón tay của ta sao? Tô Bạch dừng xe, vừa quay đầu, một chương hắc mặt nạ màu đỏ dần dần tràn ngập trên khuôn mặt của hắn. Nhìn thấy cái này hắc mặt nạ màu đỏ, A chỉ nghĩ đến mình trước đó nghe được tin tức, sắc mặt có biến hóa. Nàng tại những ngày gần đây, liền đã từng điều tra qua Cao Tường tử vong. Cho nên, nàng phi thường rõ ràng, Cao Tường chết đi, cùng một cái mang theo màu đỏ thấm vặn vẹo mặt nạ người có quan hệ trực tiếp. Mà trước mắt cái này người, vậy mà cũng mang theo một chương màu đỏ thấm vặn vẹo mặt nạ. Đây hết thảy, tuyệt đối không phải trùng hợp. Người này, cố ý dẫn dụ mình. Đúng nha, ta cực kỳ thích ngươi ngón tay. A chỉ liếm môi một cái, nếu như ngươi có thể đưa cho ta liền tốt. Ta có thể tặng cho ngươi. Tô Bạch cười nhạt một tiếng, bất quá ta cần muốn mạng của ngươi. Phúc, ngươi nhưng không nên cảm thấy ta là Cao Tường như thế phế vật. A chỉ cười một tiếng, nàng duỗi ra ngón tay, từng mảnh lá cây từ trên ngón tay của hắn mọc ra, hóa thành sợi đằng, đồng nhiên hướng phía Tô Bạch buộc chặt mà đi. Mà cũng chính là sợi đằng xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ mãnh liệt sát ý xuất hiện tại Tô Bạch trên thân. Cùng lúc đó, một vòng ánh đao xuất hiện ở đây bên trong. A chỉ kêu đau đớn một tiếng, không thể tin nhìn xem mình trên mặt đất. Đầu kia dây leo không ngừng co quắp, bước lên tươi dòng máu màu đỏ, nhuộm đỏ cả chiếc xe. Trên tay nàng dây leo, vậy mà đứt gãy. Phải biết, nàng hiện tại đã là mãng cấp người sống lại, tay nàng chỉ mọc ra dây leo, cực kỳ rắn chắc, ngay cả đạn đều đánh không thủng. Ngươi đến cùng là ai? A chỉ gào thét một tiếng, ánh mắt lộ ra hung quang, giống như một con ác thú, chuẩn bị nhắm người mà phệ. Tô Bạch trường đao trong tay rơi vào A chỉ trên cổ, trong nháy mắt một vòng huyết dịch từ A chỉ da thịt trắng nõn trên toát ra. Ngươi không phải một mực tại tìm ta sao? Tô Bạch từ tốn nói. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn có chút nheo lại. Bởi vì, ngay tại vừa rồi, hắn trong lòng đột nhiên xuất hiện một cỗ cảm giác đói bụng, phảng phất là gặp được cái gì mỹ vị đồng dạng. Mà kia cô mỹ vị đầu nguồn, chính là A chỉ. Đồng thời hương vị càng ngày càng đậm. Cũng cùng lúc đó, Tô Bạch cảm nhận được đầu góc bên trong ba đạo con đường xuất hiện một tia ba động. Nhìn đến thương kích án là ngươi làm, Phúc Lương Sinh cũng là ngươi giết. A chỉ ánh mắt lộ ra một tia quỷ dị, sau đó cười nói, ngươi có muốn hay không gia nhập chúng ta Lang Quận? Ta có thể cho ngươi cam đoan, chỉ cần ngươi tiến vào Lang Quận, ngươi giết Cao Tường cùng Phúc Lương Sinh sự tình liền xóa bỏ. Rốt cuộc người chết không có ngươi có giá trị. A, thật sao? Tô Bạch thản nhiên nói, lúc trước Phúc Lương Sinh cũng cho ta để điều kiện như vậy, nhưng ta vẫn là giết hắn. Vậy ngươi cũng nghĩ giết ta? A chỉ nết miệng cười một tiếng, trên thân tự nhiên mà vậy xuất hiện một cỗ khí tức. Cỗ khí tức này mang theo quỷ dị hương vị, làm cho lòng người bên trong tràn ngập sợ hãi, tựa như gặp được thiên địch đồng dạng. Trong nháy mắt, Tô Bạch cảm giác toàn thân mình bị áp chế, toàn thân không thể động đậy. Đối phương khí tức cùng Dương Thuận Lôi năng lực có chút giống, đều là khí tức áp chế. Nhưng cỗ khí tức này lại hoàn toàn không giống, cỗ khí tức này tựa như thượng vị kẻ săn mồi gặp được đồ ăn đồng dạng. Ngươi thật là ngốc, ta là mãng cấp người sống lại, căn bản không sợ chết, ngươi làm sao lại nghĩ lấy giết ta đây? A chỉ nở nụ cười, bắt đầu thưởng thức lên Tô Bạch ngón tay bắt đầu. Phúc Lương Sinh lúc trước cũng đã nói câu nói này. Tô Bạch đột nhiên mở miệng. Một cỗ cùng A chỉ trên thân đồng dạng quỷ dị khí tức xuất hiện ở trên người hắn, đồng thời so A chỉ càng khủng bố hơn. Tô Bạch biết A chỉ trên thân kia cỗ mỹ vị đầu nguồn là cái gì. Kia là A chỉ đường. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp A. Chương 258, thôn vệ. Tô Bạch hiện tại mới hiểu được. Con đường kia là có thể ăn. Ngươi làm sao có thể giống như ta? A chỉ nhìn thấy Tô Bạch trên thân cũng xuất hiện giống như nàng quỷ dị khí thế, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng. Tô Bạch cũng không hồi phục đối phương, trường đao trong tay liên tục vung chặt. A chỉ bị chém thành nhân côn. A chỉ đứng tại chỗ, toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Nàng nhìn thấy trên người mình một cỗ quỷ dị khí tức chính hướng phía Tô Bạch tràn ngập mà đi. Tựa hồ, cỗ này khí tức quỷ dị đã cảm thấy A chỉ không có giá trị. Cùng lúc đó, một đầu khí tức quỷ dị bắt đầu hướng phía Tô Bạch chạy tới. Theo cỗ này khí tức quỷ dị tiến vào thân thể bên trong, Tô Bạch đột nhiên cảm giác được đầu góc bên trong ba con đường, hắn hướng phía trước hơi đi một bước nhỏ, mà những người khác có chút về sau rút lui. Thứ này là cái gì? Là thần lộ sao? Tô Bạch trong lòng nỉ non. Hắn trong lòng có một loại cảm giác quỷ dị. Kia cố khí tức quỷ dị là lần nữa A chỉ chết chắc, nó mới đổi tân chủ nhân. Sao lại thế? Nó làm sao lại rời đi ta? A chỉ tê giống lên, từng đầu dây leo từ tứ chi của nàng mọc ra, hướng phía Tô Bạch đâm tới. Tô Bạch thần sắc lạnh nhạt, trường đao trong tay liên tiếp vung đẩy. Lập tức, bốn cái dây leo bị cắt đứt, A chỉ lần nữa ngã trên mặt đất. Tô Bạch nhìn xem trên đất dây leo, lông mày nhíu lên. Hắn vừa mới cảm giác, mặc dù nói A chỉ năng lực còn có thể dùng, nhưng là trên người đối phương cái kia quỷ dị năng lực, lại không biết tại sao thiếu một cỗ linh hoạt hương vị. Tốt, thời gian cũng đủ rồi. Tô Bạch từ linh tính không gian bên trong lấy ra hoàng kim cái dương đặt ở A chỉ trước mặt. A chỉ nhìn thấy hoàng kim cái dương, trong mắt lập tức tràn đầy sợ hãi, dây leo từ hai chân của nàng mọc ra, lập tức hướng phía nơi xa bỏ chạy. Tô Bạch không quay đầu lại, lại là một đao gọt tại A Chỉ trên đùi. A Chỉ ngã trên mặt đất, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, gào thét lên, ta không giết ngươi, ngươi để cho ta đi. Để cho ta đi. Đối với A Chỉ la hét, Tô Bạch không hề bị lay động. Hắn giết người sống lại có nhiều lắm, đối phương loại này nhìn thấy hoàng kim cái dương thất thố, không là cái thứ nhất, cũng không phải là cái cuối cùng. Tô Bạch đem hoàng kim mở dương ra, sơn dương giác lộ ra. Theo sơn dương giác xuất hiện, phu cận bầu trời tựa hồ cũng nhiễm lên một lớp bụi sắc. Trên trời tinh không cũng biến thành ám trầm xuống. Tích tích tắc tắc. Một trận tiếng vang từ phụ cận trong ruộng truyền đến. Một chút ngay tại ngủ đông động vật vừa tỉnh lại, triển khai chém giết. A a a. Vì cái gì? Ta muốn thành thần. Ta muốn trường sinh bất lão. Ta không nên chết. Ngươi đi chết. A Chỉ sợ hãi gào thét, sau đó dần dần bị lệ khí ảnh hưởng, trong mắt tràn ngập huyết sắc. Từng cây dây leo tựa như từng cây ký sinh trùng đồng dạng, từ nàng toàn thân các nơi dài đi ra, hướng phía Tô Bạch bữa tiệc của tới. Tô Bạch thấy thế, thần sắc biến đổi, từ cái dương bên trong, lấy ra sơn dương giác, đồng thời đem hoàng kim cái dương để vào linh tính không gian bên trong. Sau đó, hắn đem sơn dương giác khảm tại trường đao phần lưng, hướng phía A Chỉ vào tới. Lúc này, Tô Bạch mới phát hiện, mình có chút đánh giá thấp A Chỉ chiến lực. Kỳ thật A Chỉ là rất mạnh, đối phương trước đó sở dĩ bị hắn trẻ thành nhân côn, chỉ là bởi vì đối phương bị hắn thần lộ áp chế mà thôi. Chết. Dây leo bên trong, A Chỉ đã không có hình người, một trương dính đầy lá cây khuôn mặt, chừng chừng nhìn chằm chằm Tô Bạch. Mắt của nàng bên trong, tràn đầy huyết sắc, đã không có nửa điểm lý trí. Từng cây dây leo giống như cương châm đồng dạng, từ dưới đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía Tô Bạch đột từ tới. Mà Tô Bạch lại giống như là sớm có đoán trước đồng dạng, thân hình nhẹ nhõm từ dây leo khe hở bên trong xuyên qua, trường đao trong tay hóa thành một đạo ánh đao, dây leo nhao nhao rơi xuống. A. A Chỉ phát ra một tiếng kêu chói tai, bốn phía dây leo cuốn thành một đoàn, hung hăng hướng phía Tô Bạch đập tới. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Bạch thân hình đột nhiên lui nhanh, né tránh cái này một cái trọng truy. Ầm ầm. Thổ địa vỡ ra, trước đó dây leo văng khắp nơi, bụi mù tràn ngập bốn phía. Theo bụi mù dâng lên, một đạo mặc quần áo thể thao thân ảnh từ bụi mù bên trong xung ra, nhảy lên dây leo, hướng phía A Chỉ vọt thẳng đi. Một đạo ánh đao tại đêm lạnh bên trong sáng lên. Một viên mọc đầy dây leo đầu lâu rơi đập trên mặt đất. A Chỉ máu con mắt màu đỏ tràn ngập điên cuồng, nhìn chòng chọc vào Tô Bạch, bốn phía dây leo giống như bạch tuộc đồng dạng, hướng bốn phía càn quét bốc lên. Ta không muốn chết. Nàng miệng bên trong nỉ non. Ầm ầm. Mọc đầy dây leo thân thể khổng lồ ngã trên mặt đất, dây leo dần dần đã mất đi sức sống, không động đậy được nữa, không có sinh cơ. Tô Bạch cũng thừa cơ rơi trên mặt đất. Cảm giác phụ cận có một người vừa mới tử vong, tính danh La Chỉ Hân, thu hoạch được thuộc tính đặc biệt điểm, trò chơi kỹ xảo 1. Trò chơi kỹ xảo. Tô Bạch lắc đầu, cái này kỹ xảo đối với hắn mà nói, tác dụng cũng không thế nào lớn. Hắn ý niệm trong lòng khẽ động, đem hoàng kim cái dương từ linh tính không gian bên trong lấy ra, sau đó đem sơn dương giác phong tồn đi vào. Theo sơn dương giác bị phong tồn, bốn phía bắt đầu khôi phục dị vãng bộ dáng. Chỉ có một ít động vật nhỏ đang đánh lộn chém giết. Đương nhiên, một chút động vật nhỏ đánh nhau phương thức có chút kỳ quái, có thể xem nhẹ. Mãng cấp người xuống lại, thật rất lợi hại. Tô Bạch nhìn xem một bên A Chỉ đầu lâu, trong lòng cảm thán. Hắn lần này cũng là phi đi thật lớn công phu, mới giết đối phương. Mặc dù nói, trên người hắn không có bị thương gì, nhưng là vẫn rất nguy hiểm. Tô Bạch trong lòng đem đối phó Thi Thiên Thiên kế hoạch tạm thời đẩy về sau một đoạn thời gian. Giống A Chỉ loại tình huống này, đều khó như vậy giết, kia Thi Thiên Thiên loại kia, đoán chừng càng thêm khó giết. Mọi chuyện còn cần ổn trọng mới được, còn phải nghĩ biện pháp lại làm điểm thuộc tính mới được. Tô Bạch trong lòng lẩm bẩm một tiếng. Hắn hiện tại mặc dù nói có một chút điểm sức tự vệ, nhưng là hắn còn muốn càng thêm cường đại mới được. Đón lấy, Tô Bạch lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Trương Tam, gọi đối phương tìm người tới dọn dẹp một chút. Nơi này mặc dù rời khu rất xa, nhưng là cũng có khả năng sẽ khiến người chú ý, cho nên thanh lý là có cần phải. Nói chuyện điện thoại xong, Tô Bạch liền bắt đầu xem A Chỉ ký ức. Theo từng đầu màu xanh biếc dây leo kéo dài, một chương mọc đầy dây leo mặt xuất hiện ở Tô Bạch trước mặt. Loại kia trên mặt dính đầy bùn đất. A Chỉ là một cái phi thường phổ thông nữ hài, nhân sinh của nàng tại 18 tuổi trước kia cùng cái khác nữ hài không có khác gì. Nàng có gia đình bình thường, phổ thông nhân sinh. Nàng thích đàn tranh, nhưng lại chỉ là báo danh, chưa từng có chân chính đi đạn qua đàn tranh. Những cái kia cơ bản nhạc lý nàng đều nhìn không rõ. Có lẽ về sau nàng đều sẽ học, nhưng là nàng lại đã không có cơ hội kia. Bởi vì hết thảy tại một ngày đột nhiên thay đổi. Tô Bạch đứng tại thôn bên đường, nhìn xem ngay tại nông thôn rìa đường bên trên đi tới A Chỉ, quay đầu nhìn về phía đằng sau. Ở nơi đó, một chiếc xe hơi ngay tại lái tới. Mà A Chỉ lúc này lỗ thai chính mang theo thai nghe, không có chú ý tới phía sau ô tô. Tại trải qua A Chỉ phụ cận thời điểm, ô tô đột nhiên mất linh, hướng phía A Chỉ trực tiếp đánh tới. Ầm. Một đạo tiếng vang vang lên. Xe dừng lại, hai nạn xe cộ cũng phát sinh. Sau đó, Tô Bạch tại một bên nhìn xem lái xe đem A Chỉ để vào cốp sau bên trong, tìm một cái tràn ngập dây leo địa phương đào hố, đem A Chỉ để vào hố bên trong. Một đôi trợn trừng lên trong mắt, dần dần bị bùn đất che đậy. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 259, thu nạp lòng người. Cảm giác được La Chỉ Hân nguyện vọng, nàng muốn xem một chút người nhà, ngươi là có hay không có thể thay nàng hoàn thành, nếu như hoàn thành La Chỉ Hân nguyện vọng, nàng linh năng sẽ bị hấp thu, hình thành quan tài bảo mệnh vỡ, đồng thời ngươi thu hoạch được năng lực, khí tức áp chế. Khí tức áp chế, có thể áp chế khí tức của mình, để người xem nhẹ ngươi tồn tại. Xem hết La Chỉ Hân ký ức, Tô Bạch im lặng không nói. A Chỉ trở thành người sống lại, là đến từ một trận ngoài ý muốn, cũng là một trận bi kịch. Kỳ thật, người sống lại cơ hồ đều là như thế. Hắn như thế, vài niệm từ như thế, lại hoặc là những người khác là như thế. Mà có lẽ cũng là bởi vì bi kịch nguyên nhân, người sống lại đối với gia đình càng thêm coi trọng. Ngoại trừ cá biệt sẽ giết mình người nhà, đại đa số người sống lại, vì không làm thương hại nhà bên trong người, đều sẽ rời xa gia đình. Lúc trước Chu Hoánh Hoánh là như thế, mà La Chỉ Hân cũng là như thế. Hô, Tô Bạch thở ra một hơi, nhìn trước mắt bạch khí chậm rãi biến mất. Không biết có phải hay không là bởi vì nhìn A Chỉ ký ức nguyên nhân, hắn đột nhiên có chút muốn cha mẹ của mình. Bây giờ cách hắn sau khi cha mẹ mất, đã qua sắp có một năm thời gian, hắn còn không có đi đảo qua mộ. Mau mau đến xem sao. Tô Bạch lẩm bẩm một tiếng. Nói thật, hắn có chút sợ hãi. Hắn không phải sợ nghĩa địa, hắn giết nhiều người như vậy, đương nhiên sẽ không sợ cái này. Hắn sợ chính là loại kia nhìn xem cha mẹ của mình tại nghĩa địa bên trong cảm giác. Cái loại cảm giác này, hết sức khó chịu. Ta đang suy nghĩ gì đấy? Tô Bạch vỗ vỗ đầu của mình, bất đắc dĩ nở nụ cười. Hắn nhìn một chút trên trời ngôi sao, nói một mình, vẫn là đi xem một chút đi. Đó lấy, Tô Bạch từ linh tính không gian bên trong, lấy ra một tờ bản bút ký, từ phía trên kéo xuống một trang giấy, bắt đầu tận lực bắt chước những người khác bút tích viết lên từng cái tính danh. Trong này, có rất nhiều lang quần tại Đồ Long Bộ, sở cảnh sát, quân đội bên trong nội ứng danh sách. Thi Thiên Tiên chỗ lang quần là ở vào trung thượng trình độ lang quần. Cho nên, làm một mực tiếp xúc tình báo phương diện này A Chỉ, tiếp xúc đồ vật, so cao tưởng, Phúc Lương Sinh tiếp xúc đến càng nhiều. Riêng này nội ứng, liền có 17 cái nhiều. Tô Bạch cảm giác, sở cảnh sát, quân đội, Đồ Long Bộ đều muốn bị thấm thành cái sảng. Mà cái này, cũng trách không được bọn hắn. Chủ yếu người sống lại năng lực, quá mức quỷ dị. Nhiều khi, khó lòng phòng bị. Viết xong danh sách về sau, Tô Bạch tìm tới rách mướp ô tô, ngồi vào chỗ ngồi phía sau. Nhìn xem đã quá xấu không còn hình dáng ô tô. Hắn trong lòng có chút không biết nói cái gì cho phải. Hắn làm sự tình, liền rất phế xe. Tăng thêm chiếc kia còn tại trong đống tuyết nằm sấp ổ bốn chúng, đây đã là thứ ba chiếc xe. Đó lấy, Tô Bạch trong xe chờ đợi chừng một giờ, Trương Tam xe khoan thai tới chậm. Làm Trương Tam đám người đi tới chiến đấu sân bãi thời điểm, đều bị giật nảy mình. Nơi này bốn phía bùn đất tung bay, tựa như là bị đạn đạo cày một lần. Mà lại, trên mặt đất có rất nhiều tráng kiện dây leo, máu tươi văng khắp nơi, tựa như một cái hiện trường vụ án đồng dạng. Có thể xử lý sao? Tô Bạch từ xe bên trong đi ra, nhìn về phía Trương Tam hỏi. Nghe được hỏi thăm, Trương Tam vội vàng nói, ông chủ, ngài yên tâm đi. Chuyện này chúng ta có thể xử lý, cam đoan cấm sẽ không tra được trên đầu của chúng ta. Cấm? Tô Bạch mặt có chút kéo ra. Cái này khiến cho hắn hiện tại là người của xã hội đen đồng dạng. Kỳ thật chuyện này quản gia cũng có thể xử lý. Chỉ là, hắn nghĩ kỹ tốt rèn luyện một chút Trương Tam đám người này mà thôi. Vậy các ngươi thanh lý đi. Tô Bạch gật gật đầu, tiến vào Trương Tam trong xe. Trương Tam bọn người nhìn thấy nhà mình ông chủ bình tĩnh bộ dáng, hai mặt nhìn nhau. Này chỗ nào giống như là vừa giết người dáng vẻ. Dù là vừa giết hết heo đồ tể, đều không có bình tĩnh như vậy a. Tô Bạch đi vào trong xe, lấy ra điện thoại, bắt đầu tiến vào hẻm núi Vinh Quang, hắn chuẩn bị đánh một ván trò chơi nhìn xem giết A Chỉ lấy được trò chơi kỹ xảo thế nào. Mà cũng chính là hắn tiến vào trò chơi thời điểm, một đạo mời lại tới. Hảo hữu Giang Ngạo, làm gì được ta mời ngài tiến vào chiến đấu. Tô Bạch nhìn thấy đạo này tin tức, nao nao, sau đó có chút im lặng. Cái này Kim Cương không phải học sinh tiểu học sao? Làm sao muộn như vậy còn chơi game? Chẳng lẽ hiện tại liên bang phòng trầm mê là giả? Đó lấy, Tô Bạch trực tiếp tiếp nhận mời. Muộn như vậy còn chơi game? Lão bà ngươi mặc kệ ngươi. Tô Bạch vừa tiến vào anh hùng hậu tuyển đại sảnh, liền thấy được Kim Cương tin tức. Không có lão bà. Tô Bạch khỏe miệng giật một cái, tiện tay phát một đầu tin tức, mặc kệ đối phương, tuyển một cái anh hùng, đăng nhập vào trò chơi. Sau đó, hắn đi theo Kim Cương đánh mấy cục. Tô Bạch phát hiện, trò chơi kỹ xảo tựa hồ là tất cả trò chơi đều thông dụng. Cái kỹ xảo này coi như có thể chứ? Tô Bạch cảm giác loại kỹ xảo này khả năng tại về sau đối phó trò chơi người cái loại người này có một ít hiệu quả. Đó lấy, hắn nhìn phía ngoài cửa sổ đi. Lúc này, Trương Tam bọn người đã đem sự tình làm được không sai biệt lắm. Thanh lý hiện trường trước đó, Tô Bạch liền đã cùng Trương Tam nói một chút công việc. Nơi này chỉ cần đem liên quan tới hắn hết thảy tin tức xóa đi là được rồi, A Chỉ thi thể lưu tại nơi này cũng có thể. Cho nên, sự tình cũng không có trong tưởng tượng phiền toái như vậy. Trương Tam tại một bên chỉ huy những người khác làm việc, đem sự tình làm được ngay ngắn rõ ràng, giọt nước không lọt. Không thể không nói, Trương Tam tựa hồ làm loại chuyện này có rất mạnh thiên phú, phảng phất trời sinh liền là làm loại chuyện như vậy người đồng dạng. Ông chủ, cái này, Trương Tam đi tới, lên xe. Hắn xoa xoa tay, đối Tô Bạch nói, sự tình đã làm được không sai biệt lắm, đằng sau để các huynh đệ kiểm chế đuôi liền tốt. Làm tốt lắm. Tô Bạch gật gật đầu. Nghe được nhà mình ông chủ tán dương, Trương Tam trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Đúng rồi, ngươi những người này có thể tin được không? Tô Bạch nhìn về phía dưới ngay tại làm sự tình người, đột nhiên hỏi hướng Trương Tam. Trương Tam nghe vậy, gật đầu nói, ông chủ, yên tâm đi, ta cùng bọn hắn đều là hiểu rõ người. Mà lại ta đã cho bọn hắn hàng năm mở 25 vạn tiền lương, đầy đủ để bọn hắn bán mạng. 25 vạn quá ít, về sau hàng năm 50 vạn. Nếu như làm được càng tốt hơn, về sau tiền lương còn có thể thêm. Tô Bạch lắc đầu, nói. Được rồi, ông chủ. Trương Tam trên mặt tươi cười, nhẹ gật đầu. Hắn trong lòng có chút cảm thán, nhà mình ông chủ thật là hào phóng a. Lúc này, Trương Tam trong lòng hơi động, thò đầu ra ngoài xe, hướng phía đám người hô, các huynh đệ, vừa mới ông chủ nói, các ngươi làm được rất không tệ, về sau các ngươi công gấp bội, hàng năm 50 vạn. Nghe được lời nói của hắn, trong sân đám người lập tức reo hò lên, nhìn về phía Tô Bạch ánh mắt tràn đầy cảm kích thần sắc. Tô Bạch cười nhìn về phía Trương Tam, trong lòng cảm giác Trương Tam không hổ là xã hội kẻ ra đời. Đây là trước mặt mọi người cho hắn tụ lại lòng người a. Đồng dạng, cái này kỳ thật cũng là Trương Tam đang cho hắn biểu đạt trung tâm. Nếu như nói, Trương Tam không phải ở chỗ này nói, mà là chờ sau đó đi cùng những người khác nói. Vậy những người này khả năng liền sẽ cảm thấy là Trương Tam quan hệ mới thêm tiền lương, sẽ chỉ cảm kích Trương Tam, mà không phải hắn. Mà bây giờ nói làm bên trong nói, vậy đã nói rõ, Trương Tam cũng không có ý nghĩ thế này. Ngươi làm được cực kỳ tốt. Tô Bạch hướng phía Trương Tam gật gật đầu, túi đầu bắt đầu một ván mới trò chơi. Trương Tam nghe được Tô Bạch lời nói, trong lòng đã minh bạch nhà mình ông chủ đã xem thấu nhà mình tâm tư. Hắn trong lòng âm thầm tắt lưỡi, đây quả thật là học sinh cấp 3 sao. Tiên thần nhân ma. Chương 260, tờ thứ tư ra. Sau đó, Trương Tam tuyển một chiếc xe hơi sớm đưa Tô Bạch về nhà. Những người khác tiếp tục kết thúc công việc. Ban đêm, ô tô tại lái trên đường, bốn phía vùng núi đều là hắc ám một mảnh, chỉ có đèn chiếu xa mang đến một chút quang minh. Tô Bạch từ trong túi sách của mình lấy ra tràn ngập nội ứng danh sách tờ giấy đưa cho Trương Tam. Danh sách này, ngươi tìm thời gian đưa đến Đổ Long Bộ Tây Giang thành phố đội thứ 2 nơi đó đi, cho Dương Thuận Lôi. Đúng, danh sách này ngươi nặng nghề nhất mới dùng giấy A4 đóng dấu một phần, không muốn ở phía trên dính vào ngươi một điểm vết tích, nếu không, ngươi sẽ chọc cho trên phiền toái rất lớn. Trương Tam gật đầu, nhận lấy tờ giấy. Khi hắn nhìn thấy phía trên một chút danh tự, trong lòng giật mình. Cái này người ở phía trên, hắn nhận biết mấy cái, đều là sở cảnh sát bên trong số một số hai nhân vật. Hắn bên trong một cái thậm chí là một người cảnh sát thự phó cục trưởng. Nhà mình ông chủ viết danh sách này, rốt cuộc là ý gì? Bất quá, Trương Tam là một tên giàu hoạt, tự nhiên biết, nhà mình ông chủ không nói sự tình, không muốn tùy ý đến hỏi. Nếu không, rất có thể sẽ cho mình chọc phiền phải lớn. Mình chuyên tâm làm việc là được. Được rồi, ông chủ. Trương Tam lên tiếng. Gần nhất phát triển có gặp được phiền toái gì sao? Tô Bạch nhìn về phía Trương Tam, do hỏi. Không có. Trương Tam lắc đầu, mặc dù ta tại thị trường đường phố mở tiệm, dẫn người khác chú ý, nhưng là người khác biết ta là thủ hạ của ngươi về sau, đều không người nào dám chính diện cùng chúng ta phát sinh xung đột chính diện. Nghe được lời nói của hắn, Tô Bạch ngón tay tại trên cửa sổ xe gõ, lông mày chậm rãi nhăn lại. Cực kỳ hiển nhiên, lúc trước Trương Tam cho hắn làm việc sự tình, bị cái khác người biết. Một chút có thủ đoạn người, biết thân phận của hắn về sau, nào dám cùng hắn như thế một cái dược tề sư học đồ đối đầu. Nhưng là, đó cũng không phải chuyện gì tốt. Bởi vì cái này rất dễ dàng hấp dẫn không cần thiết chú ý. Về sau gọi những người khác làm việc điệu thấp một chút. Tô Bạch dừng một chút, nhìn Trương Tam một chút, ta cũng không cần các ngươi kiếm tiền gì, ngươi chỉ cần cho ta thu thập một chút dược liệu là được, không nên đi chọc là sinh sự. Nếu như bọn hắn không nghe, liền để bọn hắn rời đi. Được rồi, ông chủ. Trương Tam gật đầu, cái trán dần dần chảy ra mồ hôi lạnh. Cái này rời đi hai chữ, làm sao có thể là thật rời đi đâu. Cho ông chủ làm nhiều như vậy bận sự tình, căn bản không có mệnh có thể rời đi. Lúc này, Trương Tam cũng xác thực cảm thấy mình khai ra thủ hạ gần nhất làm sự tình quả thật có chút cao điệu. Gần nhất dưới tay mình, có tiền thời điểm liền thích hướng quẩy rượu loại này hỗn loạn nơi trốn loạn đi dạo. Hắn cảm thấy, mình sau khi trở về, thật tốt hấn một chút bọn hắn, đồng thời phái một ít chuyện cho những người này làm. Tô Bạch gật gật đầu, hắn cũng không biết Trương Tam trong lòng toát ra nhiều như vậy tâm tư. Hắn để người rời đi, liền thật chỉ là làm cho đối phương rời đi mà thôi. Căn bản không có động đậy giết người diệt khẩu ý niệm. Đối phương chỉ cần đem hiệp nghị bảo mật ký kết một chút là được. Về phần giết người, Tô Bạch không có giết qua bất luận cái gì người vô tội. Đối phương đem chính mình sự tình bạo khả năng ra ngoài, hắn cũng là không chút nào để ý. Có quản gia tại, người khác cũng lật không nổi sóng đến. Lại nói, coi như quản gia không có đem sự tình đè xuống, hắn cũng có thể đổi khuôn mặt mai danh nhận tích. Chuyện xảy ra về sau, Đố Long Bộ căn bản tìm không thấy hắn. Sau một tiếng, ô tô ngừng đến cửa hàng cổng. Lúc này, cửa hàng vẫn không có đóng cửa. Dưới ánh đèn, Thu Diệp chính chui đầu vào bên trong cho hũ cho cốt điêu khắc hoa văn. Ngươi tiếp tục đi làm việc đi. Tô Bạch hướng phía Trương Tam nói một tiếng, liền trực tiếp xuống xe. Trương Tam nhìn xem còn tại chuyên tâm điêu khắc, không có chú ý tới ông chủ tới Thu Diệp, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Sau đó hắn thở dài, đem xe lái đi. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, phi thường không có thời gian. Đã trễ thế như vậy, làm sao còn không có trở về? Tô Bạch đi vào cửa hàng, hướng phía vẫn còn bận rộn Thu Diệp hỏi. Thu Diệp nghe được Tô Bạch thanh âm, ngơ ngác một chút, ngẩng đầu nhìn thấy Tô Bạch, nhẹ nhàng thở ra, "Ông chủ, hôm nay cũng không có chuyện gì, liền nhiều đợi một thời gian ngắn, luyện một chút điêu khắc kỹ xảo." "Ừm." Tô Bạch trong lòng cũng đại khái đoán được. Thu Diệp đây là lo lắng an toàn của mình, cho nên ở chỗ này chờ mình. Ngươi vị trí này dùng nửa vòng tròn 5mm xây đao điêu khắc là được, không cần thiết dùng mổ chính. Hắn ở bên cạnh nhìn xem Thu Diệp điêu khắc một hồi, chỉ điểm một câu. Thu Diệp cũng lộ ra thần sắc mừng rỡ, điêu khắc đến càng thêm cố gắng. "Tốt, thời gian cũng không sớm, ngươi cũng nên sẽ trở về." Tô Bạch nhìn thấy đối phương thần sắc, có chút bất đắc dĩ nói. "Được rồi, ông chủ." Thu Diệp nghe vậy, nhìn thoáng qua bên ngoài đen nhánh đường đi, gãi đầu một cái sau gáy, có chút xấu hổ. "Đúng rồi, Thu Diệp, ngươi có thời gian đi tiến một chút sách tới. Tô Bạch tiến vào hậu viện gian phòng bên trong, rửa tay một cái, hướng phía Thu Diệp nói.
Sách.
Thu Diệp nghe vậy, cũng là khẽ giật mình.
Ừm, thực thể sách.
Tô Bạch nhẹ gật đầu, nhiều mua một chút, sách đơn ta quay đầu cho ngươi, chính ngươi muốn mua gì, cũng có thể mua, nơi này một gian phòng chúng ta chuẩn bị làm thành thư phòng.
Được rồi, ông chủ.
Thu Diệp lên tiếng. Tô Bạch xoa xoa tay, nhìn về phía Thu Diệp, dừng một chút, còn có, ngươi có đúng hay không chuẩn bị đi học?
Đi học.
Thu Diệp khẽ giật mình. Hắn trước kia liền rất muốn đi học, cũng là bởi vì phụ thân hắn nguyên nhân, để hắn trong nhà giặt quần áo nấu cơm, hắn mới một mực không có cơ hội đi học. Bây giờ, hắn đã đối với đi học không có cái gì tưởng niệm. Nếu như muốn đi lời nói, ta có thể đưa ngươi đi. Tô Bạch đối Thu Diệp gật gật đầu, nói. Thu Diệp nghe vậy, trên mặt lộ ra do dự thần sắc, ông chủ, nếu như ta đi học, cái cửa hàng này làm sao bây giờ?
Cái cửa hàng này có ta nhìn.
Tô Bạch gật gật đầu, mà lại ta cái cửa hàng này cũng không giống cửa hàng khác như thế, thường xuyên muốn mở ra.
Người tan học thời điểm, tùy tiện nhìn một chút liền tốt.
Ông chủ, ta suy nghĩ thêm một chút đi.
Thu Diệp lắc đầu, nói.
Ừm, nếu như ngươi muốn đi đi học, tùy thời nói với ta.
Tô Bạch gật gật đầu.
Thu Diệp mới 15 tuổi, nếu để cho đối phương trở lại sân trường, kia là tốt nhất. Hiện tại hoàn toàn có điều kiện này.
Sau đó, Thu Diệp đem cửa hàng thu thập một chút, liền về đi ngủ.
Mèo tiểu tội trên mặt đất duỗi lưng một cái, nhẹ giọng kêu một tiếng, bỏ lên trên Tô Bạch trên đùi, sau đó nằm xuống.
Tô Bạch sờ lấy tiểu tội, nằm tại trên ghế xích đu, nhẹ nhàng lung lay.
Hắn mặt lộ vẻ vẻ trầm tư.
Ngay tại vừa rồi, hắn nhận được quản gia phát tới tin tức.
Hắn hôm qua phát ra nghiên cứu báo cáo, phi thường có giá trị.
Tại dược tề sư vòng tròn bên trong cũng coi như có một chút danh khí.
Cũng bởi vì chuyện này, hắn cũng thành công tấn thăng cấp thấp dược tề sư.
Tô Bạch đối với trở thành cấp thấp dược tề sư loại chuyện này, một điểm liền không thèm để ý.
Đây chỉ là hư danh mà thôi.
Hắn quan tâm là một chuyện khác.
Tại hắn chính thức trở thành dược tề sư về sau, liền muốn đi cho Đồ Long bộ người đi luyện chế dược tề.
Mà Tô Bạch tuyển Sở Hồng Nguyệt tiểu đội người,
là hai cái người mới,
một cái gọi Vương Đại Cương, một cái gọi Dư Tiểu Nhi.
Tô Bạch bây giờ nghĩ chính là muốn đem đối phương dược tề luyện chế đến đâu một loại tình trạng,
đem đối phương biến thành Triệu Không Thanh, Thu Diệp loại này là tuyệt đối không thể nào.
Như thế thực lực của đối phương sẽ siêu cường, sẽ mang đến cho hắn phiền toái rất lớn.
Mà nếu như làm được quá kém, lại không được.
Bởi vì dạng này, hắn Hoàng Kim Sách bên trên cũng không có khả năng đem thân thể đối phương bên trong S nguyên tố ghi chép đi lên.
Hẳn là khai phát một chút, nhưng là không thể khai phát quá nhiều.
Tô Bạch cảm thấy, giống Trương Tam như thế hẳn là có thể.
Chỉ là, ngoài định mức hơi khai phát một chút S nguyên tố ra.
Cách.
Đúng vào lúc này, Tô Bạch trên cổ truyền đến một tiếng rất nhỏ tiếng vang.
Nghe được tiếng vang kia, Tô Bạch đình chỉ lay động ghế nằm, duỗi ra ngón tay rơi vào trên cổ, sau đó tìm tới khe hở chỗ nhẹ nhàng xé ra, nhẹ nhàng đem một khối làn da xé xuống.
Đây là hắn lột tờ thứ tư ra.
Chương 261, quá quen, không tốt ra tay.
Ầm.
Một cái ống nghiệm đập xuống đất, đem mảnh tiếng bể nện đến khắp nơi đều là.
Tô Bạch im lặng không nói, nhìn xem chính luôn cuống tay chân Dư Tiểu Nhi.
Dư Tiểu Nhi thấy thế, lập tức cầm trong tay ống nghiệm phóng tới ống nghiệm trên kệ.
Nhưng là bởi vì nàng động tác, không cẩn thận đem ống nghiệm khung mang xuống, nện xuống đất.
Phanh phanh phanh.
Liên tiếp tiếng vang vang lên.
Mẩu thủy tinh nát một chỗ.
Dư Tiểu Nhi nhìn xem trên đất mảnh vụn thủy tinh, lộ ra khóc không ra nước mắt thần sắc, nhìn về phía Tô Bạch.
Tô Bạch mắt nhìn bên cạnh Vương Đại Cương.
Đây là nàng làm, ngươi nhìn ta làm gì?
Vương Đại Cương gặp Tô Bạch nhìn đến, cảm giác toàn thân có chút không được tự nhiên.
Vương ca.
Dư Tiểu Nhi nghe vậy, nước mắt đều muốn rớt xuống.
Các ngươi cùng một chỗ quét dọn xong.
Tô Bạch khoát tay áo, lừa nhác cùng đối phương so đo.
Những này ống nghiệm cũng là không đáng giá bao nhiêu tiền, quay đầu lại mua một nhóm là được rồi.
Mà lại, hắn cũng biết đối phương không phải cố ý.
Chỉ là đối phương vừa tiêm vào xong dược tề, thân thể còn không có thích ứng đột nhiên gia tăng lực lượng mà thôi.
Được rồi, Tô đại sư.
Vương Đại Cương lên tiếng, liền bắt đầu quét dọn bắt đầu.
Một bên Dư Tiểu Nhi cũng lên tiếng.
Tô Bạch nhìn hai người một chút, đi tới trước máy vi tính, bắt đầu gõ chữ, viết lần này luyện chế dược tề báo cáo.
Hắn đã cho Vương Đại Cương cùng Dư Tiểu Nhi tiêm vào dược tề.
Hai người là hôm qua khảo nghiệm, hôm nay tiêm vào dược tề.
Cách một ngày.
Hai người này rốt cuộc không phải là của mình thân tin, mọi chuyện cần thiết liền cần đi theo quy trình, dựa theo Đồ Long bộ điều lệ chế độ đi.
Cho nên cũng cực kỳ hao phí thời gian.
Tô Bạch đánh chữ thời điểm, trong lòng suy tư.
Hắn lần này cho Vương Đại Cương, Dư Tiểu Nhi chế tác dược tề nguyên nhân, hắn bên trong cũng có khảo thí Hoàng Kim Sách phản ứng ý nghĩ.
Mà quả nhiên như hắn đoán,
Dư Tiểu Nhi S11 thủy nguyên tố cùng Vương Đại Cương S11 hỏa nguyên tố đều không có bị Hoàng Kim Sách ghi chép.
Tô Bạch cảm thấy, cái này có lẽ cần nhất định tán đồng độ mới được.
Về sau có thể thử một chút cho Trương Tam mang tới người.
Hắn cảm giác, lấy hắn cho tiền lương, đám người kia hẳn là đối với hắn tán đồng độ rất cao, có lẽ có thể bị Hoàng Kim Sách ghi chép lại cũng không nhất định.
Bất quá một chút nữa, Tô Bạch bỏ ra 10 phút đồng hồ đem 2000 chữ báo cáo đánh xong.
Hiện tại hắn tốc độ gõ chữ là phi thường nhanh.
Mỗi phút đồng hồ 200 cái chữ, một cái giờ 1/2.
Đương nhiên, đây cũng là hắn trí nhớ điểm thuộc tính rất nhiều nguyên nhân, hắn gõ chữ thời điểm, một điểm đỉnh trệ đều không có, cho nên so một chút tác giả viết chuyên nghiệp gõ chữ càng nhanh.
Hạn chế một cái người sáng tác, xưa nay không là tốc độ gõ chữ, mà là đầu óc tốc độ phản ứng.
Tô Bạch đem văn kiện đưa ra đi lên, mắt nhìn vẫn còn đang đánh quét hai người, liền lấy điện thoại di động ra bắt đầu chơi trò chơi. Một bên Vương Đại Cương nhìn thấy Tô Bạch chính chơi game, có chút im lặng. Ngươi nói tiểu tử này đáng tin tại sao? Hắn nhịn không được hướng phía bên cạnh Dư Tiểu Ni đưa tới, nhỏ giọng nói: "Ta cảm giác so ngươi đáng tin tại nhiều." Dư Tiểu Ni trợn nhìn Vương Đại Cương một chút. Bất quá nói là nói như vậy, nàng trong lòng cũng là có chút không yên lòng. Rốt cuộc, Tô Bạch mặc dù nói đã thu được cấp thấp dược tề sư chứng minh, nhưng là đối phương tuổi tác quá nhỏ. Nếu không phải Lý Thanh Trúc nói Tô Bạch cực kỳ vững vàng, đáng giá tín nhiệm, nàng là tuyệt đối sẽ không tới. Ta có cái gì không đáng tin cậy? Vương Đại Cương nghe vậy, có chút không phục, ta lúc đầu tại sở cảnh sát thời điểm, làm bản án đều là giọt nước không lọt, ngươi nói ta nơi nào không đáng tin cậy? Ngươi nếu là đáng tin cậy, ngươi làm sao vẫn còn độc thân? Dư Tiểu Nhi cắn răng hỏi. Nghe được nàng nói như vậy, Vương Đại Cương nghĩ đến mình hơn 30, trong lòng có chút hề bại, ngươi nói cũng đúng. Nói đến đây, hắn ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Dư Tiểu Nhi, hỏi, phải không ngươi giới thiệu cho ta một chút? Ngươi? Dư Tiểu Nhi nghe được lời nói của hắn, mắt hạnh trợn lên, thứ một ngụm, ngươi tiếp tục đơn lấy đi. Nói xong, nàng hầm hừ trực tiếp đi thang máy đi ra ngoài. Tô Bạch tại một bên nhìn xem hai người, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Hắn nhận biết hai người, lần trước Triệu Minh San gặp nạn thời điểm, liền là hai người cảnh sát này đem hắn đưa đến bệnh viện. Chỉ là không có nghĩ đến, gặp lại lần nữa, hai người này vậy mà thành đồ long bộ thành viên. Chỉ là, kia Vương Đại Cương y nguyên như dị vãng đồng dạng, cùng cái du mùa cục cục đồng dạng. Ngươi liền không có nghĩ qua cùng Dư Tiểu Nhi trở thành nam nữ bằng hữu sao? Làm Vương Đại Cương đi tới đổ rác thời điểm, Tô Bạch nhịn không được hỏi một câu. Nghe được lời nói của hắn, Vương Đại Cương con mắt lập tức liền mở cùng chung đồng dạng, sau đó dùng mình một cái. Ngươi không muốn nói đùa ta a? Hắn liền vội vàng lắc đầu, ta một mực đem Tiểu Nhi làm thành huynh đệ đối đãi, nơi nào có ý nghĩ khác. Cái này quá quen, đều không tốt ra tay a. Tô Bạch nghe vậy, cũng là giật mình. Quá quen, liền không tốt ra tay sao? Tô Bạch nghĩ mình cùng Triệu Minh San, đột nhiên cảm giác Vương Đại Cương nói rất có đạo lý. Quen như vậy, xác thực không hạ thủ được. Được thôi, cái này rác rưởi ta sẽ mình rửa qua, ngươi trở về đi. Tô Bạch có chút im lặng, lười nhắc quản chuyện này. Loại chuyện này, chính hắn đều không có hiểu rõ, quản người khác liền là tại thêm phiền. Tạ ơn Tô đại sư. Vương Đại Cương lên tiếng, cũng đi thang máy đi. Tô Bạch tại nguyên chỗ trầm tư. Kỳ thật giống tình cảm phương diện này sự tình, hắn cũng thật tốt muốn qua. Mà từ hắn tại Phúc Lương sinh ký ức bên trong, biết người sống lại sinh ra là gì tộc về sau, hắn liền cảm giác mình một cái người rất tốt, hắn cũng không muốn sau này mình sinh ra hài tử là mà người, tự nhân loại kia quái vật. Đó lấy, Tô Bạch đem trò chơi đánh xong, bắt đầu thu thập lại mình đồ vật. Hắn lại muốn đi xa nhà. Hiện tại hắn trên tay có hai nhiệm vụ cần phải đi hoàn thành, một cái là Phúc Lương sinh nguyện vọng nhiệm vụ, tế bái phụ mẫu, cần phải đi Nam Lâm tỉnh. Một cái là thay La Chỉ Hân nhìn một chút người nhà, vị trí là tại Đông Tân tỉnh. Kỳ thật dựa theo khoảng cách tới nói, Tô Bạch hẳn là đi Nam Lâm tỉnh, bởi vì Nam Lâm tỉnh ngay tại Tây Giang tỉnh phụ cận, là huynh đệ tỉnh. Nhưng là Tô Bạch cảm thấy, so với Phúc Lương sinh nguyện vọng nhiệm vụ cho tuyệt đối súng cảm giác kỹ năng này, hắn càng cần hơn khí tức áp chế kỹ năng này. Bởi vì hắn phát hiện, có năng lực nhận biết người rất nhiều, mà năng lực này có thể rất tốt trợ giúp hắn áp chế khí tức, che giấu mình. Thu thập đồ đạc về sau, Tô Bạch để một cái dương hành lý nhỏ, trực tiếp ra cửa. Kỳ thật theo đạo lý nói, hắn đi ra ngoài là không cần mang dương hành lý, bởi vì hắn 27 mét khối không gian đã đầy đủ chứa đựng rất nhiều thứ. Nhưng là bởi vì Tô Bạch mình muốn dẫn sừng dê truy đầu đúa nguyên nhân, hắn nhất định phải mang cái dương hành lý làm yểm hộ mới được, nếu không, kiểm ăn đều qua không được. Tô Bạch đi ra cửa, nhìn xem trên đất tuyết động, thở ra bạch khí, hướng ven đường đi đến. Trương Tam đã đang chờ hắn. Có lẽ là bởi vì phụ mẫu rời đi nguyên nhân, hắn sự tình gì đều cần phải tự làm, đi xa nhà số lần liền đặc biệt nhiều. Thậm chí hắn đều đem đến số 76 thị trường nơi này tới. Tô Bạch đối với những này đã không chút nào để ý. Hắn một thân một mình ở nơi nào, nơi đó chính là nhà. Chương 262, quá quen, không tốt ra tay. Ầm. Một cái ống nghiệm đập xuống đất, đem mảnh tiếng bền lện đến khắp nơi đều là. Tô Bạch im lặng không nói, nhìn xem chính luôn cuống tay chân Dư Tiểu Nhi. Dư Tiểu Nhi thấy thế, lập tức cầm trong tay ống nghiệm phóng tới ống nghiệm trên kệ. Nhưng là bởi vì nàng động tác, không cẩn thận đem ống nghiệm không mang xuống, nện xuống đất. Phanh phanh phanh. Liên tiếp tiếng vang vang lên. Mẩu thủy tinh nát một chỗ. Dư Tiểu Nhi nhìn xem trên đất mảnh vụn thủy tinh, lộ ra khóc không ra nước mắt thần sắc, nhìn về phía Tô Bạch. Tô Bạch mắt nhìn bên cạnh Vương Đại Cương. Đây là nàng làm, ngươi nhìn ta làm gì? Vương Đại Cương gặp Tô Bạch nhìn đến, cảm giác toàn thân có chút không được tự nhiên. Vương ca. Dư Tiểu Nhi nghe vậy, nước mắt đều muốn rớt xuống. Các ngươi cùng một chỗ quét dọn xong. Tô Bạch khoát tay áo, lừa nhác cùng đối phương so đo. Những này ống nghiệm cũng là không đáng giá bao nhiêu tiền, quay đầu lại mua một nhóm là được rồi. Mà lại, hắn cũng biết đối phương không phải cố ý, chỉ là đối phương vừa tiêm vào xong dược tề, thân thể còn không có thích ứng đột nhiên gia tăng lực lượng mà thôi. Được rồi, Tô đại sư. Vương Đại Cương lên tiếng, liền bắt đầu quét dọn bắt đầu. Một bên Dư Tiểu Nhi cũng lên tiếng. Tô Bạch nhìn hai người một chút, đi tới trước máy vi tính, bắt đầu gõ chữ, viết lần này luyện chế dược tề báo cáo. Hắn đã cho Vương Đại Cương cùng Dư Tiểu Nhi tiêm vào dược tề. Hai người là hôm qua khảo nghiệm, hôm nay tiêm vào dược tề. Cách một ngày, hai người này rốt cuộc không phải là của mình thân tin, mọi chuyện cần thiết liền cần đi theo quy trình, dựa theo đổ long bộ điều lệ chế độ đi. Cho nên cũng cực kỳ hao phí thời gian. Tô Bạch đánh chữ thời điểm, trong lòng suy tư. Hắn lần này cho Vương Đại Cương, Dư Tiểu Ni chế tác dược tế nguyên nhân, hắn bên trong cũng có khảo thí hoàng kim sách phản ứng ý nghĩ. Mà quả nhiên như hắn đoán, Dư Tiểu Ni S11 thủy nguyên tố cùng Vương Đại Cương S11 hỏa nguyên tố đều không có bị hoàng kim sách ghi chép. Tô Bạch cảm thấy, cái này có lẽ cần nhất định tán đồng độ mới được. Về sau có thể thử một chút cho Trương Tam mang tới người. Hắn cảm giác, lấy hắn cho tiền lương, đám người kia hẳn là đối với hắn tán đồng độ rất cao, có lẽ có thể bị hoàng kim sách ghi chép lại cũng không nhất định. Bất quá một chút nữa, Tô Bạch bỏ ra 10 phút đồng hồ đem 2000 chữ báo cáo đánh xong. Hiện tại hắn tốc độ gõ chữ là phi thường nhanh. Mỗi phút đồng hồ 200 cái chữ, một cái giờ 1/2. Đương nhiên, đây cũng là hắn trí nhớ điểm thuộc tính rất nhiều nguyên nhân, hắn gõ chữ thời điểm, một điểm đỉnh trệ đều không có, cho nên so một chút tác giả viết chuyên nghiệp gõ chữ càng nhanh. Hạn chế một cái người sáng tác, xưa nay không là tốc độ gõ chữ, mà là đầu óc tốc độ phản ứng. Tô Bạch đem văn kiện đưa ra đi lên, mắt nhìn vẫn còn đang đánh quét hai người, liền lấy điện thoại di động ra bắt đầu chơi trò chơi. Một bên Vương Đại Cương nhìn thấy Tô Bạch chính chơi game, có chút im lặng. Ngươi nói tiểu tử này đáng tin tại sao? Hắn nhịn không được hướng phía bên cạnh Dư Tiểu Ni đưa tới, nhỏ giọng nói: "Ta cảm giác so ngươi đáng tin tại nhiều." Dư Tiểu Ni trợn nhìn Vương Đại Cương một chút. Bất quá nói là nói như vậy, nàng trong lòng cũng là có chút không yên lòng. Rốt cuộc, Tô Bạch mặc dù nói đã thu được cấp thấp dược tề sư chứng minh, nhưng là đối phương tuổi tác quá nhỏ. Nếu không phải Lý Thanh Trúc nói Tô Bạch cực kỳ vững vàng, đáng giá tín nhiệm, nàng là tuyệt đối sẽ không tới. Ta có cái gì không đáng tin cậy? Vương Đại Cương nghe vậy, có chút không phục, ta lúc đầu tại sở cảnh sát thời điểm, làm bản án đều là giọt nước không lọt, ngươi nói ta nơi nào không đáng tin cậy? Ngươi nếu là đáng tin cậy, ngươi làm sao vẫn còn độc thân? Dư Tiểu Ni cắn răng hỏi. Nghe được nàng nói như vậy, Vương Đại Cương nghĩ đến mình hơn 30, trong lòng có chút hề hoài, ngươi nói cũng đúng. Nói đến đây, hắn ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Dư Tiểu Ni, hỏi, phải không ngươi giới thiệu cho ta một chút? Ngươi? Dư Tiểu Ni nghe được lời nói của hắn, mắt hạnh trợn lên, thứ một ngụm, ngươi tiếp tục đơn lấy đi. Nói xong, nàng hầm hừ trực tiếp đi thang máy đi ra ngoài. Tô Bạch tại một bên nhìn xem hai người, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Hắn nhận biết hai người, lần trước Triệu Minh San gặp nạn thời điểm, liền là hai người cảnh sát này đem hắn đưa đến bệnh viện. Chỉ là không có nghĩ đến, gặp lại lần nữa, hai người này vậy mà thành đồ long bộ thành viên. Chỉ là, kia Vương Đại Cương y nguyên như dị vãng đồng dạng, cùng cái du một cục cục đồng dạng. Ngươi liền không có nghĩ qua cùng Dư Tiểu Nhi trở thành nam nữ bằng hữu sao? Làm Vương Đại Cương đi tới đổ rác thời điểm, Tô Bạch nhịn không được hỏi một câu. Nghe được lời nói của hắn, Vương Đại Cương con mắt lập tức liền mở cùng chung đồng dạng, sau đó dùng mình một cái. Ngươi không muốn nói đùa ta à? Hắn liền vội vàng lắc đầu, ta một mực đem Tiểu Nhi làm thành huynh đệ đối đãi, nơi nào có ý nghĩ khác. Cái này quá quen, đều không tốt ra tay à? Tô Bạch nghe vậy, cũng là giật mình. Quá quen, liền không tốt ra tay sao? Tô Bạch nghĩ mình cùng Triệu Minh San, đột nhiên cảm giác Vương Đại Cương nói rất có đạo lý. Quen như vậy, xác thực không hạ thủ được. Được thôi, cái này rác rưởi ta sẽ mình rửa qua, ngươi trở về đi. Tô Bạch có chút im lặng, lười nhác quản chuyện này. Loại chuyện này, chính hắn đều không có hiểu rõ, quản người khác liền là tại thêm phiền. Tạ ơn Tô đại sư. Vương Đại Cương lên tiếng, cũng đi thang máy đi. Tô Bạch tại nguyên chỗ trầm tư. Kỳ thật giống tình cảm phương diện này sự tình, hắn cũng thật tốt muốn qua. Mà từ hắn tại Phúc Lương sinh ký ức bên trong, biết người sống lại sinh ra là gì tộc về sau, hắn liền cảm giác mình một cái người rất tốt, hắn cũng không muốn sau này mình sinh ra hài tử là mà người, cự nhân loại kia quái vật. Đó lấy, Tô Bạch đem trò chơi đánh xong, bắt đầu thu thập lại mình đồ vật. Hắn lại muốn đi xa nhà. Hiện tại hắn trên tay có hai nhiệm vụ cần phải đi hoàn thành, một cái là Phúc Lương sinh nguyện vọng nhiệm vụ, tế bái phụ mẫu, cần phải đi Nam Lâm tỉnh. Một cái là thay La Chỉ Hân nhìn một chút người nhà, vị trí là tại Đông Tân tỉnh. Kỳ thật dựa theo khoảng cách tới nói, Tô Bạch hẳn là đi Nam Lâm tỉnh, bởi vì Nam Lâm tỉnh ngay tại Tây Giang tỉnh phụ cận, là huynh đệ tỉnh.